Dương giáo sư hẳn là chỉ này kẻ trộm mộ, có khả năng là chìm vào này trong sương máu, cho nên mới không gặp tung tích. Lúc này, nghĩ đến khả năng này tính, Dương giáo sư nhất thời sáng mắt lên. Lập tức vội vàng đem ý nghĩ của chính mình báo cho Chu lão giáo sư. Dù sao, nếu là cái này kẻ trộm mộ không có chạy mất, như vậy liền giải thích những này văn vật ngay ở sông máu dưới đáy. Đến thời điểm phái vớt đội, vẫn có khả năng cứu tới. Chu lão giáo sư nghe vậy, sắc mặt đúng là không có gì thay đổi, vẫn như cũ có chút khôn kể đau khổ. Dù sao này mộ dưới, Dương giáo sư mọi người lúc này vẫn như cũ ham ở trong nguy hiểm, khó có thể thoát vây. Nghĩ đến chỉ chốc lát sau, Chu lão giáo sư làm như hạ quyết tâm bình thường, đè xuống nút bấm nói rằng: "Các ngươi kiểm lại một chút vật tư, cần phải đem vật tư tiết kiệm một ít dùng, ta vậy thì phái đội cứu viện hạ xuống." Đây là Chu lão giáo sư đắn đo suy nghĩ sau khi quyết định. Lúc này không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể là đánh cược một lần. Đánh cược bọn họ có thể hay không chống được đội cứu viện đến, đánh cược đội cứu viện có thể hay không an toàn đến bọn họ vị trí. Thế nhưng không có cách nào. Vì nhiều như vậy cái nhân mạng, Chu lão giáo sư nhất định phải đánh cược. Cho nên khi tức, Chu lão giáo sư liền chuẩn bị hạ lệnh, dặn dò đội cứu viện dưới giếng. Thế nhưng trong chớp mắt, Diệp Tiêu âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Không cần đội cứu viện. Chu lão giáo sư bước chân phút chốc dừng lại, lập tức xoay người nhìn về phía sau Diệp Tiêu, Chu lão giáo sư sửng sốt. Ngược lại, Chu lão giáo sư cả người cũng không khỏi run lên một cái, trước mắt nhất thời sáng ngời. "Tiểu Diệp, ngươi..." Chu lão giáo sư kích động có chút nói không ra lời. Nhưng Diệp Tiêu nhưng là rõ ràng ý của hắn, khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Như ta suy đoán không sai lời nói, các ngươi trong miệng nói tới cạy ra quan tài kẻ trộm mộ, nên chính là vị kia công thâu tiền bối." Nói, Diệp Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía phòng trực tiếp bên trong, đột nhiên hỏi ngược lại: "Này sông máu ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa bao giờ lưu đến ngoại giới, giải thích nơi này tất nhiên là đóng kín không gian. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, nếu là đóng kín không gian, này sông máu bên trên trôi nổi quan tài đồng, tại sao lại vô cớ tung bay đây?" Diệp Tiêu vấn đề này, có thể thực tại cho những chuyên gia này hỏi bối rối. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng không khỏi có chút dại ra ở. Bọn họ tựa hồ từ khi nhìn thấy tòa này quan tài đồng sau khi, ánh mắt liền trước sau đặt ở trong quan tài đồng, cùng với cái này kẻ trộm mộ bên trên. Ý nghĩ cũng chưa từng hướng về Diệp Tiêu nói tới phía trên này chết đi. Hiện tại Diệp Tiêu đưa ra, bọn họ mới đột nhiên văng lên. Trong nháy mắt, ở đây đông đảo chuyên gia đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chu lão giáo sư càng là vui mừng nhìn về phía Diệp Tiêu, nói ra đáp án: "Ngươi là nói, có lối ra, mở miệng." Này ngăn ngắn ba chữ, đại biểu đội khảo cổ mười mấy điều sinh mệnh hy vọng. Cũng trong nháy mắt, liền đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Diệp Tiêu khẽ gật đầu, nói: "Nghĩ đến vị tiền bối nào xuống tới đáy vực sau khi, cũng là phát hiện một phía này nghe. Nhưng khổ nỗi không cách nào, chỉ có thể là cạy ra nắp quan tài, lợi dụng nắp quan tài làm thuyền trôi nổi mà đi." Này lời nói xong, ở đây đông đảo chuyên gia đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói cách khác, chỉ cần đội khảo cổ mọi người theo chiếc này thuyền, cũng chính là tòa này quan tài phiêu lưu, liền có thể tìm tới lối ra. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng không khỏi là trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chu lão giáo sư cũng là vui mừng nhìn phía phòng trực tiếp, vừa mới chuẩn bị đem tin tức này nói cho mộ dưới Dương giáo sư, động tác nhưng là đột nhiên dừng lại. Bởi vì tòa này quan tài, tựa hồ thừa không ngồi được nhiều như vậy người. Ngược lại, Chu lão giáo sư sâu kín nhìn về phía Diệp Kiêu, không khỏi dò hỏi: "Tòa này quan tài quá nhỏ, năm đó công thâu tiền bối chỉ một người, một nắp quan tài đã đủ. Có thể hiện tại đội khảo cổ có tới mười mấy người, e sợ này quan tài đồng có chút khó có thể chịu được a." Nói như vậy, Chu lão giáo sư lông mày cũng không khỏi lần thứ hai hơi nhíu lên, khá là đau đầu. Nhưng nhìn hướng về Diệp Kiêu, nhưng thúc phát hiện Diệp Tiêu tựa hồ vẫn chưa lại lo lắng chuyện này, trái lại là chỉ đưa mắt thả đang trực tiếp bên trong, làm như đang đợi cái gì. Chương 155, bèn rụt sờ cầu thang. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng nói rằng: "Đến rồi." Chu lão giáo sư nghi hoặc, đầu óc mơ hồ địa nhìn về phía phòng trực tiếp bên trong. Chỉ thấy được cái kia đỏ như máu dòng sông bên trên, một đồng thau đúc thành nắp quan tài vô thanh vô tức, từ đằng xa phiêu đến đội khảo cổ phụ cận. Rất hiển nhiên, này chính là lúc trước tiền bối áp chế ngồi, nhờ vào đó chạy thoát nắp quan tài. Nhìn thấy tình cảnh này, đội khảo cổ mọi người đều không khỏi là đột nhiên sáng mắt lên, lập tức luống cuống tay chân mà đem quan gẹo lạ đến phụ cận. Chu lão giáo sư đã đem Diệp Tiêu nói tới biện pháp báo cho mọi người. Biết được trốn con đường sống đội khảo cổ, lúc này trong mắt cũng không khỏi lần thứ hai dần hiện ra một tia sáng. Đúng là Dương giáo sư một mặt thảm thiết thở dài, trong miệng đọc thầm tội lỗi. "Tội lỗi." Một bên bước vào trong quan tài. Trong quan tài xương khô, quần áo cùng bảo kiếm cũng đã bị thích đáng bảo quản lên. Vì lẽ đó đội khảo cổ mọi người cũng liền không còn quá do dự nhiều, lần lượt từng cái leo lên hai tòa quan tài. Nói thật, gọi là quan tài ở sông máu bên trên phiêu lưu, bực này kỳ dị trải qua có thể nói là thế gian phần độc nhất. Nhưng mà đội khảo cổ mọi người nhưng không có rảnh rỗi đến cảm thụ lần này tư vị, đều là một mặt sốt sáng mà, hoặc là nửa ngồi nửa quỳ với trong quan tài, hoặc là nửa ngồi nửa quỳ với nắp quan tài bên trong, chỉ lo tái sinh chút sự cố. Ai cũng không muốn rơi vào này tanh hôi khó nghe, quỷ dị vô cùng trong sông máu. Theo sông máu chậm rãi bay, mọi người nhưng là đột nhiên phát hiện này hẻm núi, tựa hồ càng đi về trước liền càng chật hẹp. Theo đèn tin rọi sáng, phía trước hẻm núi, độ rộng dĩ nhiên chỉ có thể chứa được một tìm quan tài. Hai bên vách núi treo leo dường như lưới đao bình thường, sắc bén chót vót. Để đội khảo cổ mọi người chỉ là nhìn, liền chỉ cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Hữu kinh vô hiểm. Thông qua nhỏ hẹp hẻm núi thời gian, này sông máu tốc độ chảy đột nhiên biến nhanh, thực tại để nửa ngồi nửa quỳ ở nắp quan tài bên trên đội khảo cổ mọi người dọa gần chết. Có điều cũng may đều nắm lấy con diêm, trên tay dính lên chút tinh huyết, tổng so với khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là muốn khá hơn một chút. Thông qua hẻm núi sau khi, phía sau tuy rằng vẫn như cũng là nhìn không tới đầu sông máu, nhưng tương tự để mọi người một trận rộng rãi sáng sủa. Này không gian bên trong rất lớn, thậm chí lớn đến vẫn cứ cảm thấy đến có chút quỷ dị. Nội bộ yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ đội khảo cổ mọi người hô hấp tiếng, liền lại không tiếng nói của hắn. Đội khảo cổ mọi người một mặt sốt sáng mà, đem đèn tin đồng quang chọn đến sáng nhất, ở mảnh này trong sông máu qua lại rọi sáng. Nhưng mà trong chớp mắt, đùng điệu một tiếng vang trầm thấp, phía trước quan tài bỗng nhiên dừng lại. Phía sau nắp quan tài bên trên mọi người thấy thế, cũng lập tức là leo lên quan tài, đem nắp quan tài dừng lại. Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên dừng lại? Vệ sĩ đội trưởng ở nắp quan tài bên trên, đột nhiên dò hỏi. Trong quan tài Dương giáo sư cau mày kiểm tra bên dưới, mới phát hiện hóa ra là một đoạn bằng thùng nước xích sắt, chặn lại rồi mọi người đừng đi. Chỉ là này xích sắt huyền ở giữa không trung, nửa đoạn ngâm đi vào sông máu, còn có nửa đoạn nhưng là kéo dài hướng lên trên. Dương giáo sư một bên dùng đèn tin cầm tay rọi sáng, theo xích sắt nhìn lên, một bên hồi đáp. Không có gì, là một đoạn xích sắt chặn lại rồi đừng đi. Nói như vậy, đèn tin cầm tay vòng sáng dĩ nhiên đi đến cao nhất trên. Khi nhìn rõ ràng xích sắt cuối cùng là vật gì sau khi, mặc dù là Dương giáo sư cũng không khỏi có chút dại ra ở. Này bằng thùng nước xích sắt cuối cùng, thật sâu khảm nạm vào vách núi treo leo bên trên. Phản phất đã cùng này vách núi treo leo hợp thành một thể. Mà xiên xích một đầu khác, nhưng là đi vào trong sông máu. Lẽ nào là tỏa long xích sắt? Mọi người tại đây nhìn nhau, tất cả đều không ngừng được địa chấn kinh rồi. Bọn họ không có quên, ở cái kia 24 bức tranh tường bên trên, này đều bị chém giết cự long là bị xiên xích trói buộc bốn con vỗ rồng. Nhưng mà chính là mọi người tâm thần khuấy động thời gian, Diệp Tiêu âm thanh lại đột nhiên vang lên. Nếu ta đoán không lầm, lối ra, mở miệng nên nghĩ là cùng mắt biển tương thông, các ngươi có thể ở bên trong tìm kiếm một, hai. Diệp Tiêu này nói xong, ở đây khảo cổ đội viên môn không khỏi tất cả đều phản ứng lại. Bọn họ ở tiến vào mắt biển trước, từng nhìn thấy từ bên trong mắt biển tuôn ra một đoàn lớn bọng máu. Lúc đó không có làm bất luận ý nghĩ gì, bây giờ nghĩ lại cái kia bọng máu nên cũng chính là này bên trong dòng máu. Trong khoảng thời gian ngắn, đội khảo cổ mọi người đều không khỏi đột nhiên sáng mắt lên, lập tức đều là khu thuyền với sông máu bên trên, bắt đầu tìm kiếm lên. Đèn tin cầm tay chùm sáng với sông máu bên trên qua lại quét. Trong chớp mắt, phía trước âm thanh truyền đến. Ở đây, ta tìm tới, ta tìm tới. Trong quan tài, ngồi ở phía trước nhất một vị đội viên kích động tay chân luống cuống, dùng đèn tin cầm tay chỉ vào trong huyết hà ương một chỗ, kích động kêu gào. Đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy trong sông máu, phản phất có một đầy trời vòng xoáy, vô tận máu rồng thông qua vòng xoáy chảy vào bên trong. Nay vòng xoáy càng phản phất là vực sâu miệng lớn bình thường, làm cho người ta một loại phản phất có thể đem hết thảy tất cả đều có thể nuốt vào bên trong cảm giác sai. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi để đội khảo cổ mọi người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Chỉ huy tổng bộ, hội thảo học thuật phong khách. Lúc này giờ khắc này, trong đại sảnh không tìm được lối ra hoan hô nhảy nhót. Ở đây chuyên gia nhìn chằm chằm trong màn ảnh, này phảng phất vượt sâu miệng lớn giống như cự xoáy nước lớn, cũng không khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Chu lão giáo sư càng là không khỏi con ngươi hơi phóng to, ngược lại nhìn về phía bên người Diệp Tiêu, dò hỏi: "Chuyện này, này liền là lối ra?" Chu lão giáo sư trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, hiển nhiên với trước mắt cự xoáy nước lớn cũng có chút kinh hồn bạt vía. Diệp Tiêu thấy thế, nhưng khóe miệng hơi bốc lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Quả nhiên, cái này vòng xoáy xuất hiện, liền đầy đủ giải thích rất nhiều." Không giống nhau, không chờ mọi người lần thứ hai nghi hoặc dò hỏi, Diệp Tiêu liền quay đầu, xoay người lại chỉ vào màn hình bên trên cự xoáy nước lớn, mở miệng nói: "Nay quan tài cùng nắp quan tài có thể phiêu lưu, thì lại tất nhiên là bởi vì sông máu lưu động. Nhưng mà chúng ta biết, thể lưu động chẳng lẽ bởi vì áp lực cùng với trọng lực, cho nên mới phải có cao áp hướng về áp lực thấp nơi lưu, từ cao hướng về thấp lưu hiện tượng. Thế nhưng này điều sông máu nhưng đơn độc hình thành ngậm miệng chạy trở về một cái trạng thái, mới dẫn đến quan tài cùng nắp quan tài có thể ở bên trong qua lại tung bay. Bây giờ nhìn đến này điều vòng xoáy, mới có thể giải thích này sông máu tại sao lại hình thành một cái ngậm miệng chạy trở về, cũng vừa hay giải thích này vòng xoáy chính là lối ra." Này nói xong, hội thảo học thuật phòng khách dĩ nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là một mặt giữa biết bán giải, chính đang không ngừng suy tư. Thực, Diệp Tiêu nói tới lời nói này không khó lý giải. Ở chưa từng tìm tới vòng xoáy trước, chỉ cần đem này điều sông máu cho rằng bẹn rụt sở cầu thang liền có thể. Không có trọng lực cùng với áp lực vô hạn chạy trở về, như vậy hình thành thực sự là có chút vượt quá người nhận thức. Thế nhưng hiện tại, vòng xoáy xuất hiện. Như vậy chính là nói, này điều sông máu thực cũng không phải là dường như bẹn rụt sở cầu thang bình thường, là một cái ngậm miệng vòng tròn. Vòng xoáy mọi người áp lực so với ngoại giới, đương nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Mà này điều sông máu mặc dù có thể hình thành ngậm miệng chạy trở về, cũng chính bởi vì trong sông máu vòng xoáy, cùng với sông ngầm dưới lòng đất bên trong mắt biển. Hai người tương thông, vì lẽ đó sông máu có thể hình thành chạy trở về, này điều sông máu mới có thể hình thành tương tự vẹn rụt sở cầu thang giống như quỷ dị lưu động. Chương 156, gia tĩnh đế di thể. Nếu hai nơi mắt biển có tương thông địa phương, như vậy rất hiển nhiên. Thông qua này điều mắt biển, tự nhiên có thể xuyên qua phía trên mắt biển, từ mà trở lại sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Nghĩ tới đây, mọi người đã hoàn toàn rõ ràng Diệp Tiêu ý tứ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt đều không khỏi là toát ra vẻ khiếp sợ. Vừa bắt đầu bọn họ cũng không có ý thức đến vấn đề này, cũng không có hướng về phương diện này đi đến nghĩ. Thế nhưng Diệp Tiêu nghĩ đến, đồng thời cũng đem vấn đề này xét ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng trực tiếp nhất thời ầm ầm nổ tung. Ta ném. Diệp Đảo nói chính là cái gì a? Ta một mặt choáng váng. Ta cũng có chút ngộng, tuy rằng nghe không hiểu Diệp Đảo đang nói cái gì, thế nhưng cảm giác bỏ tốt phê dáng vẻ. Hắn là đang giảng vô hạn hành lang uốn khúc, khá lắm không thẹn là Diệp Đảo. Lần này ta xem ai còn dám nói Diệp Đảo là không chuyên nghiệp. Liên này kiến thức chuyên nghiệp, ai lại nói Diệp Đảo là không phải chuyên nghiệp, ta cái thứ nhất với hắn gấp. Không thẹn là ta Diệp Đảo a. Lý luận thực tiễn mọi thứ tinh thông. Chỉ huy tổng bộ, hội thảo học thuật phong khách. Giải thích xong sau khi, Diệp Tiêu cũng không do dự, trực tiếp chính là thông báo mộ giới đội khảo cổ, để bọn họ tới gần nơi này vòng xoáy bên trong kiểm tra. Tuy rằng đội khảo cổ mọi người có chút hoảng, nhưng không có cách nào, này dù sao cũng là ngôi mộ lớn này lối ra duy nhất. Mặc dù trong lòng mâu thuẫn sợ hãi, cũng luôn có muốn đối mặt thời điểm. Cho nên khi tức, Dương giáo sư cắn răng một cái, liền trực tiếp mang theo hạ lệnh đình chỉ chèo thuyền, tùy ý quan tài mang theo mọi người chậm rãi trôi về vòng xoáy. Theo quan tài chậm rãi tới gần vòng xoáy, đội khảo cổ mọi người nội tâm cũng dần dần mà có rút lại cuốn rồi. Tất cả mọi người đều là nín hơi ngưng thần, lặng lặng mà nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, không dám thở mạnh một cái. Cho đến quan tài đi đến vòng xoáy bên cạnh, đội khảo cổ mọi người chậm rãi tới gần vòng xoáy, mới rốt cục vội vàng hoa đã khống chế thân thuyền. Một tòa quan tài, một tòa nắp quan tài liền như vậy đứng ở vòng xoáy bên. May mà này vòng xoáy tốc độ chảy nhỏ bé, bằng không bọn họ hiện tại cũng sớm đã bị cuốn tiến vào vòng xoáy bên trong. Dương giáo sư đi đến quan tài phía trước, nắm lấy đèn tin cầm tay bắt đầu kiểm tra vòng xoáy nơi sâu xa. Đèn tin cầm tay ánh sáng trục xuất vòng xoáy bên trong hắc ám. Trong lúc giật mình, mọi người càng là ở bên trong nhìn thấy một tấm mặt. Chỉ là nhìn cái nhìn này, Dương giáo sư liền đột nhiên thu hồi ánh mắt, đem đèn tin đồng gì hướng về nơi khác. Tất cả mọi người đều trở nên sốt sáng lên. Chu lão giáo sư càng là vội vã liên hệ Dương giáo sư, dò hỏi: "Lão Dương, Lão Dương làm sao? Ngươi nhìn thấy gì?" Hoàn toàn yên tĩnh, không có đáp lại. Dương giáo sư hô hấp cũng là càng ngày càng ồ ồ, từ lâu là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. "Ta thấy một người, không, không phải, ta thấy gương mặt." Dương giáo sư âm thanh cũng đã có chút run. Trong tay cầm máy quay phim nhiếp ảnh ra, càng là run lên bần bật, lập tức màn ảnh cũng quỷ dị mà lung lay một hồi. Liền mang theo phòng trực tiếp khán giả, sắc mặt cũng không khỏi trở nên hơi trắng xám. Quỷ dị trong xương máu, xuất hiện gương mặt. Chẳng lẽ còn có tại đây vòng xoáy bên trong sống trăm nghìn năm người sao? Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trực tiếp nhất thời lần thứ hai sao động lên, đều là nghị luận sôi nổi. Mà lúc này, Diệp Tiêu trong đầu, nhưng là vang lên lâu không gặp đùng kim loại nặng âm. Keng. Đội khảo cổ tiến vào chủ mộ thất, chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Keng. Chỉ điểm nhiệm vụ khen thưởng, Thiên Quan Đồng Ấn. Nghe trong đầu âm thanh, Diệp Tiêu cũng là thúc mà choáng váng. Thiên Quan Đồng Ấn, là phát khâu linh quan thiên ấn. Đây chính là đồ tốt ta. Diệp Tiêu nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện hư huyễn tuyển hạng, cũng là thúc mà choáng váng. Thiên Quan Đồng Ấn tương truyền có thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ. Xuống mộ thời gian, Thiên Quan Đồng Ấn càng có thể khiến bách tà tránh lui, chính là cùng mỏ kim phủ đặt ngang hàng đạo đấu thần khí. Diệp Tiêu thầm nghĩ, hệ thống này còn có này thứ tốt. Như vậy nghĩ, Diệp Tiêu khoẹt miệng không khỏi nở một nụ cười. Nhưng mà này vẻ tươi cười, nhưng là không khỏi để một bên nhìn về phía Diệp Tiêu Chu lao giáo sư, đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Diệp Tiêu nở nụ cười. Đây là chúng ta sao? Chu lão giáo sư cô điệu thâm nuốt ngụm nước bọt, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay ra, vỗ một cái Diệp Tiêu vai. "Tiểu Diệp, ngươi làm sao?" Bị Chu lão giáo sư này vỗ một cái, Diệp Tiêu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đem Thiên Quan Đồng Ấn để vào hệ thống chứa đựng trong không gian, quay đầu nhìn về phía Chu lão giáo sư. "Chu lão giáo sư, chúng ta tìm tới ra tĩnh di thể." Chu lão giáo sư nghe vậy, nhưng là không khỏi hơi ngẩn người, lập tức có chút không rõ vì sao nói. "Ra tĩnh đế di thể? Ở đâu a?" Thế nhưng nói vừa ra khỏi miệng, Chu lão giáo sư liền nhận ra được cái gì, hai mắt đột nhiên co lại. Ngươi là nói? Chu lão giáo sư lắp bắp, cằm hoa dâm dâu đều có chút run rẩy. Hắn đưa tay ra, run run rẩy rẩy địa chỉ về màn hình bên trên, run giọng nói: "Ngươi là nói, này vòng xoáy bên trong?" Diệp Tiêu mỉm cười gật đầu, lập tức đè xuống thai nghe nút bấm, nói: "Này vòng xoáy bên trong chính là chúng ta lần này tiên lăng trạm cuối cùng, gia tinh đế chủ quan." Nghe được lời nói này, mộ giới đội khảo của mọi người không khỏi vì đó ngẩn ra. Lập tức đống nhiên phản ứng lại, mới rõ ràng nguyên lai bọn họ ở bên trong chứng kiến gương mặt đó, chính là gia tinh đế. Lúc này, Dương giáo sư lại cũng không kịp nhớ trong lòng hoảng sợ, trực tiếp liền đem đèn tin cầm tay nhắm ngay vòng xoáy bên trong. Lần này, mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng vòng xoáy bên trong chân chính cảnh tượng. Vòng xoáy bên trong dựng vô số xà ngang, những này xà ngang chống đỡ ở vòng xoáy bên trong, hình thành vô số tỉnh tự hình. Đỏ như máu máu rồng xuyên qua xà ngang, chạy về phía nơi càng sâu trong bóng tối. Tại đây chút tráng kiện xà ngang ngay chính giữa, nhưng là lặng lặng mà nằm một bộ thi thể. Thi thể từng làm cẩn thận chống phân hủy xử lý, mặc dù quá mấy trăm năm cũng vẫn như cũng là cùng người sống bình thường. Mà vừa nãy Dương giáo sư chứng kiến gương mặt đó bảng, cũng chính là thi thể này khuôn mặt. Thi thể này trên người mặc áo bào vàng, áo choàng trên dùng đen đỏ giao nhau sợi tơ thêu ngũ trảo kim long, ung dung hoa quý đến cực điểm. Không nghi ngờ chút nào, này chính là gia tinh đế. Mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, đều không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Thực, nhìn thấy Lam đạo hành quan tài phiêu lưu ở máu rồng bên trên, nên liền có thể đoán được gia tinh đế di thể ở đây. Một vị có thể chém long đạo sĩ, không chỉ có khi còn sống muốn bảo vệ gia tinh đế, chết rồi càng muốn theo gia tinh đế xuống tới cựu u, cho tới thiên đỉnh. Diệp Tiêu nói như vậy nói. Nhưng thực, trấn thủ tòa này mắt biển cự long bị giết chết, tòa này mắt biển nên liền cùng ngoại giới tương thông. Bên trong sông ngầm mắt biển, từ lúc Hồng Vũ thời kỳ liền bị cao lượng kiểm chế lại. Nhưng trong sông máu mắt biển, sở dĩ đem nghiệt long trói buộc ở đây, thêm vào Lưu Bá Ôn bị xiển xích điếu với bầu trời, chính là vì đè ép này bên trong mắt biển. Đáng khen tính đế đem nghiệt long giết, mắt biển không được trấn tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu liền nhớ tới kiếp trước trong lúc vô tình lật xem ứng thiên phụ chí bên trên, ghi chép một lần quái dị lũ lụt. Chương 157, quỷ dị hồng thủy phiêu giật sự kiện. Lúc đó, trong Hoàng Hà hạ du khu vực cũng chính là tế Nam phủ Hoàng Hà vỡ đê, sóng lớn ngập trời. Hồng thủy quá mức đột nhiên đến, tất cả mọi người đều không có ý thức đến. Bởi vì vào lúc ấy, tế Nam phủ cũng không có liền thiên mưa to, bầu trời trong xanh đến buổi tối nhất thời sấm vang chớp giật. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy sóng lớn ngập trời Hoàng Hà, cho rằng Hồng Thủy sắp sửa nhấn chìm quê hương. Rất nhiều người cuống quýt chạy về trong nhà thu thập đồ châu báu, liền muốn chạy nạn mà đi. Mà càng nhiều người, nhưng lại ôm nhau mà khóc, chờ đợi Hồng Thủy giáng lâm, tử vong đến. Liền ngay cả địa phương phủ Doãn cũng là trong một đêm gấp bị vắng đầu, lo lắng để phòng địa ở các bên trong ngồi bất động một đêm. Thế nhưng ngày thứ hai, tưởng tượng bên trong Hồng Thủy nhấn chìm quê hương, khắp nơi hai lạo cảnh tượng nhưng chưa từng xuất hiện. Vỡ đê Hoàng Hà tuy rằng sóng lớn ngập trời, nhưng Hồng Thủy nhưng không có vọt lên bờ. Nhưng bởi vì không người nào dám tới gần Hoàng Hà, liền cũng không có ai biết được là nguyên nhân gì. Sau đó, càng chuyện quái dị phát sinh. Khi này vị phủ Doãn đem chuyện lạ báo lên sau khi, nhưng là ngẫu nhiên biết được ở ban đêm hôm ấy, kinh thành nghiêm Hồng Thủy. Bản nên xuất hiện ở Tế Nam phủ Hồng Thủy, nhưng xuất hiện ở trong kinh thành. Nay một việc Hồng Thủy phiêu giật sự kiện, đến nay mới thôi đều không có ai được giải thích. Thế nhưng hiện tại, theo Diệp Tiêu chính là bởi vì lúc đó, gia tính đế mệnh làm đạo hành giết chết Nghiệt Long sau khi, mắt biển không người trấn thủ Hồng Thủy mất khống chế lúc này mới dẫn đến kinh thành Hồng Thủy. Cho tới này Hoàng Hà vỡ đê, phải làm cũng chính là cùng cái này mắt biển thoát không khai quan hệ. Nói cách khác, nay trong sông máu mắt biển, tất nhiên là có thể thông đến mấy trăm km bên ngoài Tế Nam phủ. Vì lẽ đó dẫn đến Hoàng Hà nước chảy ngược, mới cuối cùng dẫn đến kinh thành Hồng Thủy, cũng chính là Hồng Thủy phiêu giật. Vì lẽ đó, vì bình định lũ lụt, nhất định phải có đầy đủ mệnh cách người, mới có thể trấn thủ nơi này mắt biển. Khởi đầu, nên chính là Lam đạo hành trấn thủ mắt biển. Mặt sau ra Tịnh đế chết rồi, ra Tịnh đế di thể gửi với bên trong mắt biển, lấy thân thể chân long trấn thủ mắt biển. Vậy, tòa này mắt biển rốt cục bình định rồi hạ xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn hướng về màn hình bên trên. Đội khảo cổ do Dương giáo sư đầu mối, đã lục tục lòng đất đến xả ngang bên trên. Cổ Kim đế vương di thể, thường thường là đội khảo cổ mọi người cảm thấy hứng thú nhất một chủng cây. Chỉ nói riêng này long bảo, nếu là hoàn chỉnh địa từ thi thể bên trên bóc xuống, căn cứ bảo tồn trình độ có thể đánh giá cấp 1 giáp văn vật. Những này đều là thời cổ văn hóa di sản, đối với lịch sử nghiên cứu có lớn lao ý nghĩa. Cho nên khi tức, đội khảo cổ mọi người vì ở bộ này thi thể bên, từng cái đều là hưng phấn không thôi địa quan sát lên. Đối với gia tính đế long bảo bảo tồn hoàn hảo trình độ trà trà ngợi khen. Lập tức, một thanh âm truyền đến. Giáo sư ngươi xem, hắn hầu bên trong thật giống có đồ vật. Trong đội ngũ, một cái đội viên ngồi xổm ở sà ngang bên trên, kinh thanh kêu lên. Dương giáo sư nghe vậy, bận điệu đi đến thi thể nơi, nhìn về phía gia tính đế cái cổ. Lúc này, Dương giáo sư sáng mắt lên, nói: "Thời cổ vương công quý tộc chôn cất, bình thường đều có ép thiên ngọc, cũng gọi là ngọc hàm, là xác ướp cổ mai táng chế độ tượng trưng. Cổ nhân cho rằng miệng ngậm vàng ngọc, có thể khiến chôn cất người thi thể bất hủ." Nói, Dương giáo sư vô cùng rất quen địa mang theo găng tay, đem ngón trỏ cùng ngón giữa đưa vào thi thể trong miệng, cắp ra một viên ngọc. Khối ngọc này than đặt ở Dương giáo sư trong tay, mọi người định thần nhìn lại, nhưng là không khỏi sửng sốt. Ngọc tượng? Vì sao là ngọc tượng? Dương giáo sư sững sờ. Dưới cái nhìn của hắn, này ra tính đế như muốn sống mãi, đương nhiên là trong miệng hô một viên ngọc thiền thích hợp nhất. Thiên ngụ ý ve sầu thoát xác, cũng chính là tái sinh. Vừa vặn phụ họa ra tính đế nguyện vọng. Thế nhưng, này ngọc thực lại đại biểu cái gì? Không riêng là Dương giáo sư mọi người, liền ngay cả hội thảo học thuật bên trong, Chu lão giáo sư chờ một đám chuyên gia đồng dạng là đầu óc mơ hồ. Diệp Tiêu ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái này ngọc thực, đương nhiên mở miệng. Các ngươi còn nhớ, ở 4 tầng tàng bảo các bên trong cầm hộp gỗ hộp sao? Chỉ này một lời, tất cả mọi người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dương giáo sư vội vàng bắt chuyện đội viên, đem tầng thứ 4 tàng bảo các bên trong cầm hộp gỗ hộp lấy ra, ngọc thực nhắm ngay dưới cơ quan ổ khóa. Cùng cụt. Vô cùng lanh lảnh hai tiếng, ngọc thực hoàn toàn đi vào ổ khóa bên trong. Dương giáo sư con ngươi hơi phóng to, nín thở bắt đầu chuyển động ngọc thực. Thoáng qua, chỉ nghe lạch cạch hai tiếng, cầm hộp gỗ hộp theo tiếng mà mở. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ mặt vui mừng, nhìn chằm chằm Dương giáo sư trong tay cầm hộp gỗ hộp. Nương theo tất cả mọi người mong mỏi mãnh liệt tình, cầm hộp gỗ hộp bị từ từ mở ra. Không có mọi người suy nghĩ kim quang lòe lòe, cũng không có tỏa sáng tài năng. Khiến tất cả mọi người thất vọng chính là, hộp trong hộp chỉ có một cái toàn thân nóng ánh viên thuốc. Dương giáo sư kinh ngạc lên tiếng, nói: "Chỉ là một cái viên thuốc?" Chu lão giáo sư nhìn tình cảnh này, lông mày từ lâu ninh thành chữ hình. Hắn có chút lăng lăng nhìn về phía Diệp Tiêu, dò hỏi: "Vì sao này hộp trong hộp chỉ là một viên thuốc?" Nay chỉ sợ là lúc này, tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Vừa đến 3 tầng tàng bảo các, đều là để đội khảo cổ tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt. Theo lý thuyết này tầng thứ 4 tàng bảo các bên trong, gửi đồ vật phải làm càng khiến người ta sáng mắt lên mới đúng. Mà đang lúc này, Diệp Tiêu nhưng là đột nhiên mở miệng. "Còn nhớ bên trong đan phòng, cái kia hai tên luyện đan phương sĩ sao? Bọn họ nên chính là luyện chế này có thể long tiên trường sinh đan người. Chỉ có điều ra Tịnh đế chết quá mức đột nhiên, vì lẽ đó căn bản chưa kịp ăn vào viên đan dược kia. Mà ngọc cực dễ mài mòn, mở khóa một lần sau khi mài mòn hư hao, liền không cách nào lại dùng. Chế tác thành ngọc thực ngụ ý liền rất đơn giản. Nói cách khác, này trường sinh đan gửi hộp, chỉ có gia tính đế có thể mở ra. Mà đến trường sinh người cũng không phải gia tính đế không còn gì khác." Này lời nói xong, mọi người ở đây toàn đều hiểu rõ ra. Chẳng trách viên đan dược kia kỳ lạ như vậy, trắng loáng như ngọc. Nguyên lai chính là cái kia đầu rồng chi cốt trên long tiên, do đó luyện chế thành đan dược. Cái kia, vậy này long tiên luyện chế đan dược, lẽ nào thật sự nắm giữ trường sinh hiệu dụng? Bên trong mắt biển, một tên đội viên sáng mắt lên, bỗng nhiên dò hỏi. Còn lại mấy người nghe vậy, đều là không khỏi hô hấp ngưng lại. Dù sao chân long đều xuất hiện, mọi người cũng bởi vậy có thể nhìn thấy rồng thực sự tiên. Từ cái kia long cốt bên trên nhỏ xuống đến, bóng ánh long lanh dường như chân chính bình tương ngọc nhũ giống như chất lỏng, mặc dù là nhìn mọi người cũng có thể cảm nhận được bên trong thần dị. Chớ nói chi là từ xưa tới nay, trước sau bị giao cho sát thái thần thoại luyện đan nói chuyện, có thể này bên trong đan dược, thật có thể nắm giữ trường sinh nước nhỏ cũng không nhất định đây. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường tất cả mọi người hai mắt đều không thể ức chế địa biến đỏ, đều là hô hấp dồn dập địa nhìn chằm chằm trước mắt trong hộp gấm óng ánh đan dược. Diệp Tiêu đứng trong đại sảnh, cũng là thấy rõ những người này biểu hiện biến hóa. Chương 158, Diệp Tiêu tân dòng suy nghĩ. Trong lòng không khỏi thầm nói, quả nhiên à, trước mắt bày một phần trường sinh cơ duyên, dù là ai đều không thể chân chính khống chế trong lòng dục vọng. Như vậy nghĩ, Diệp Tiêu không khỏi chậm rãi lắc lắc đầu. Mà phòng trực tiếp khán giả ở đây khác, cũng đồng dạng là không thể ức chế địa sôi bật lên. Ta thiên, Long Tiên luyện chế đan dược. Thật sự có loại này có thể khiến người ta trường sinh đồ vật sao? Thiết, vừa nhìn chính là giả. Nếu như thật sự luyện chế ra loại này trường sinh đan, Gia Tĩnh Đế làm sao có khả năng sẽ chết? Quá điên cuồng. Không nghĩ đến trong truyền thuyết trường sinh đan, Gia Tĩnh Đế thật sự luyện chế thành. Lẽ nào an viên đan dược kia, liền có thể đạt đến dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử hiệu dụng sao? Ta liền không tin những này, thân thể tử vong là trong cơ thể tế bào khô cạn, không cách nào tái sinh tự nhiên định lý. Tại sao có thể có loại này thần dược? Mộ dưới. Lúc này giờ khắc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều chăm chú đóng ở Dương giáo sư trong tay, trong hộp gấm đan dược trên. Nhưng mà trong chớp mắt, làm như một luồng gió nhẹ thổi qua. Trước mắt trong hộp gấm trường sinh đan dược, nhưng khác nào mây khói phủ vân bình thường, hóa thành mở ra cho tàn tung bay mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cũng không khỏi có chút sử sốt. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Dương giáo sư bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Mà còn lại mấy vị chuyên gia, lúc này sắc mặt đồng dạng là một trận biến hóa, biến ảo không ngừng. Ngược lại, mọi người xoa xoa hai mắt, lần thứ hai đưa mắt tập trung trong hộp gấm. Vẫn như cũ không gặp Long Tiên đan tung tích. Đừng tìm, Long Tiên đan đã hóa thành cho tẫn, tiêu tan. Đan dược này rồi cùng trường sinh như thế, tất cả đều là vật hư vô mà mịt, trăm hại mà không một lợi. Diệp Tiêu âm thanh đột nhiên từ trong ống nghe vang lên. Một sát na, mọi người ở đây phảng phất là mới vừa từ trong ngộng thức tỉnh bình thường, vừa nay sắc mặt dị thường trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là đầy mặt vẻ mê man. Diệp Tiêu thấy thế, hơi mỉm cười nói, nào có cái gì Long Tiên đan, xem ra này tầng thứ tư tàng bảo cát cũng là một cái âm mưu thôi. Đội khảo của mọi người vẫn như cũng là đầy mặt vẻ mê man, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hội thảo học thuật bên trong, Chu Lao giáo sư chờ một đám chuyên gia đồng dạng là đầu góc mơ hồ. Tiểu Diệp A, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi mới vừa nói những câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Chu Lao giáo sư nghi hoặc hỏi, vừa nãy Diệp Tiêu lời nói để hắn có chút rơi vào trong sương mù. Ở đây còn lại chuyên gia, lúc này cũng đều là đem nghi hoặc mà ánh mắt tìm đến phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thấy thế, chậm rãi lắc lắc đầu, tiếp theo liền lần thứ hai nói rằng, nay trong hộp gấm cũng không phải là trường sinh đan, cũng không phải là cái gì Long Tiên đan. Nay hộp gấm đang đánh mở trong nháy mắt tỏa ra mùi thuốc bên trong, liền tồn tại ba điểm mê hương. Vừa nãy nếu là ta không lên tiếng, những người này e sợ đều đã nhưng mà bị này mê hương ảnh hưởng tâm trí, vì này trường sinh đan ra tay đánh nhau. Nay vừa nói, kể cả Chu lão giáo sư ở bên trong, mặt của mọi người sắc đều là đột nhiên một bên. Ngược lại nhìn về phía phòng trực tiếp trên màn ảnh lớn, nhìn thấy đội khảo của mọi người đều làm như có chút xấu hổ giống như, dồn dập túi đầu. Trong chớp mắt này, Chu lão giáo sư cũng lại không khống chế được khiếp sợ trong lòng, hai con mắt con ngươi đột nhiên phóng to. Chuyện này, này ra tính đế dĩ nhiên như vậy mưu tính. Chu lão giáo sư tự đáy lòng mà cảm thấy một trận sợ hãi, phản phất toàn thân đều bị một luồng hơi lạnh vững vàng mà bao phủ ở bên trong. Toàn này thiên đỉnh chi lăng mặc dù mênh mông huy hoàng, nhưng bên trong nguy hiểm đồng dạng là từng bước giấu giếm. Nếu không có không có Diệp Tiêu, chỉ sợ bọn họ phái bao nhiêu chi đội ngũ tiến vào lăng mộ bên trong, kết cục đều chỉ có một cái. Vậy thì là tử vong. Nghĩ tới đây, Chu lão giáo sư không khỏi lần thứ hai thật sâu nhìn Diệp Tiêu một ánh mắt, do hỏi: "Vậy kế tiếp, đội khảo cổ nên làm sao hành động mới có thể từ này bên trong đi ra ngoài đây?" Diệp Tiêu chậm rãi đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn, ấp ủ hồi lâu mới rốt cục mở miệng nói: "Ta khả năng chỉ có 5 phần 10 nắm." Hội thảo học thuật trong đại sảnh, còn lại chuyên gia nghe được Diệp Tiêu lời nói, đều không khỏi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng chỉ có 5 phần 10 nắm sao? Mọi người đều trong lòng không khỏi ám thầm thở dài nói. Chỉ có bàn hội nghị phía trước nhất Chu lão giáo sư nghe vậy, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Chu lão giáo sư đột nhiên cắn răng, làm như hạ quyết tâm bình thường nhìn về phía Diệp Tiêu. 5 phần 10 nắm không thấp, nói đi, phải làm sao? Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn Chu lão giáo sư một ánh mắt. Hắn vốn tưởng rằng, lấy những người này do dự thiếu quyết đoán, không chắc còn muốn thương lượng cái nửa ngày mới có thể đồng ý này 5 phần 10 nắm. Không nghĩ đến, Chu lão giáo sư nhìn thấy Diệp Tiêu như vậy vẻ mặt, cũng là không khỏi lắc đầu cười khổ nói: "Dĩ vãng xuống mộ, chúng ta có 5 phần 10 nắm sống sót đi ra, đều xem như là kỳ tích. Vậy còn dám đòi hỏi nhiều như vậy?" Mộ dưới Dương giáo sư nghe được trước Diệp Tiêu lời nói này, cũng là hai mắt đột nhiên sáng ngời. 5 phần 10 nắm không thấp, ngược lại ở lại đây cũng sống không nổi, không bằng liền bắt một hồi. Nhìn Chu lão giáo sư cùng Dương giáo sư một mặt kiên nghị, Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Tiếp theo liền lần thứ hai đè xuống thai nghe nút bấm, đối với bên trong Dương giáo sư mở miệng nói rằng: "Đã như vậy liền làm phiền Dương giáo sư chờ đợi chốc lát." Ngược lại, Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên Chu lão giáo sư, hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói: "Giáo sư, phiền phức người đem bọn họ tất cả mọi người lặn dưới nước trang phục." Không giống nhau, không chờ Chu lão giáo sư dò hỏi, Diệp Tiêu liền lần thứ hai mở miệng giải thích: "Nơi này có một chỗ mắt biển, như vậy sông máu một đầu khác tất nhiên cũng có một chỗ mắt biển. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đánh cược này bên trong sông ngầm mắt biển, cùng trong sông máu một cái nào đó mắt biển tương thông." Chu lão giáo sư nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ngược lại, hắn làm như nhớ ra cái gì đó bình thường, đột nhiên trừng lớn hai mắt. "Ngươi làm muốn?" Diệp Tiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, được xác nhận Chu lão giáo sư cũng không do dự nữa, vội vàng dựa theo Diệp Tiêu yêu cầu bắt đầu chỉ huy công nhân viên trở nên bận rộn. Rất nhanh. Dựa theo mộ dưới đội khảo cổ mọi người nhân số, Chu lão giáo sư rất nhanh liền cho mỗi mọi người chuẩn bị kỹ càng một phần lặn dưới nước trang bị. Tiểu Diệp, lặn dưới nước trang bị chuẩn bị kỹ càng, đón lấy. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, tiếp theo Chu lão giáo sư lời nói tiếp tục đi xuống nói. Vậy liền đem những này lặn dưới nước trang bị đều ném vào sông ngầm tuyển trong mắt đi. Bọn họ có thể không thoát vây mà ra liền xem lần này. Chu lão giáo sư gật gù, lập tức liền dựa theo Diệp Tiêu từng nói, bắt đầu trở nên bận rộn. Mà nguyên bản đầu óc mơ hồ chuyên gia cùng khán giả, cho đến giờ khắc này mới đột nhiên rõ ràng. Đội khảo cổ mọi người lặn dưới nước trang bị, từ lúc đường lên trời thời gian liền bị mọi người vứt bỏ. Hiện tại, Diệp Tiêu đánh cược cũng chính là này bên trong sông ngầm mắt biển, liệu sẽ có cùng trong sông máu mắt biển nghị thông suốt. Nếu là tương thông lời nói, như vậy lặn dưới nước trang bị liền có thể từ sông ngầm đi đến sông máu, do đó cung cấp cho đến đội khảo cổ mọi người. Chương 159, Diệp đảo quả thực quá giải ngôi mộ lớn này ba. Đến lúc đó, đội khảo cổ mọi người liền có thể dựa vào những này lặn dưới nước trang bị, từ bên trong mắt biển trở lại sông ngầm. Chuyện này chính là đội khảo cổ mọi người duy nhất thoát vây phương pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, âm thầm lau một vệt mồ hôi. Đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng cầu khẩn, hy vọng này sông máu cùng bên trong sông ngầm mắt biển tương thông. Chỉ chốc lát sau, ở Chu lão giáo sư tự mình giám sát bên dưới, lặn dưới nước trang bị thành công từ bên trong sông ngầm đầu bông xuống. Mà Diệp Tiêu cũng trong khoảng thời gian này, đem kế hoạch của chính mình báo cho đội khảo cổ mọi người. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, đội khảo cổ tất cả mọi người đều là ngồi ở bên trong mắt biển xà ngang bên trên, lặng lặng chờ đợi trang thiết bị đến. Bao quát phòng trực tiếp sở hữu khán giả ở bên trong, tất cả mọi người đều là tĩnh tâm chờ đợi. Nhưng mà, 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, cho đến nửa giờ trôi qua, sông máu cũng vẫn như cũ không có gì thay đổi, trước sau là gió êm sóng lặng. Chu lão giáo sư lông mày dĩ nhiên minh thành chữ hình, có chút ít lo lắng nói, lẽ nào này hai nơi sông ngầm cũng không phải tương thông? Ở đây người còn lại đồng dạng là đầy mặt lo lắng vô cùng. Đúng là Diệp Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, nói rằng, không, tuyệt đối không thể. Diệp Tiêu hơi trầm ngâm, tiếp theo tiếp tục nói, các ngươi quên rồi sao? Sông ngầm dưới quan tài đồng bị rời thời gian, bên trong mắt biển từng xuất hiện bọt máu. Giải thích này hai nơi mắt biển tất nhiên là tương thông. Chỉ có điều, thế nhưng nói, Diệp Tiêu liền dừng lại, lần thứ hai rơi vào trầm tư bên trong. Một bên Chu lão giáo sư thấy thế, nhất thời có chút sốt ruột. Chỉ có điều, chỉ tuy nhiên làm sao? Chu lão giáo sư hỏi, đầy mặt vẻ lo lắng. Diệp Tiêu không nhanh không chậm, đưa mắt tìm đến phía phòng trực tiếp trên màn ảnh, lần thứ hai nói, nơi này tổng cộng có chung quanh mắt biển, một chỗ ở sông ngầm, hai nơi phân biệt ở sông máu hai đầu, còn có một chỗ, nhưng là ở Hoàng Hà trung hạ du tế nam lưu vực. Bốn cái mắt biển hai hai một đôi đều có liên hệ. Nói cách khác, bất kể là bên trong mắt biển cái kia một đội, đều có hai cái tương thông khác một nguồn suối. Khả năng tập trung vào bên trong mắt biển trang bị không có đi đến sông máu, trái lại là đi đến hoàng lưu vực sông. Chờ Diệp Tiêu nói xong, hiện trường dĩ nhiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là một mặt trố mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Tiêu, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong đầu đều nhảy ra một câu nghi vấn. Hắn liền hoàng lưu vực sông có một cái tương thông mắt biển, đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả phòng trực tiếp cũng là đống nhiên trở nên kịch liệt, khán giả đều điên cuồng soạt màn đạn. Khá lắm, này trong sông sao? Diệp đảo quả thực quá giải ngôi mộ lớn này chứ. Liền ngay cả chỗ này mắt biển cùng hoàng lưu vực sông tương thông đều biết. Đội khảo cổ tại hạ mộ trước, các loại máy móc đều tra xét chắc lựa quá, cũng không phát hiện mắt biển khác một chỗ cùng hoàng hà tương thông a. Chuyện này, hẳn là trước đây xuống mộ trước, Diệp Tiêu mấy người đều làm đủ bài tập, cho nên mới có thể biết như thế tỉ mỉ. Cái này trước đây, hay dùng rất linh tính. Chỉ huy tổng bộ, hội thảo học thuật phong khách. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Diệp Tiêu không khỏi lần thứ hai rơi vào trầm tư. Nửa giờ, những trang bị này tuyệt đối có thể đến lòng đất. Hiện tại còn chưa tới, xem ra xác thực là trải qua sông ngầm khác một phần lưu, tiến vào hoàng lưu vực sông. Ngược lại, Diệp Tiêu ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm đến phía trung ương màn ảnh lớn. Này bên trong sông ngầm mắt biển phân biệt dẫn tới hoàng lưu vực sông, cùng với trong sông máu một chỗ mắt biển. 50% xác suất cũng không tính thấp, lại đưa lên một phần trang bị đi, Chu lão giáo sư. Nói, Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên Chu lão giáo sư. Mà cho đến lúc này, Chu lão giáo sư mới làm như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức cũng là không dám có do dự chút nào, trực tiếp chính là rời đi phòng khách, đi vào tự mình giám sát trang bị đưa lên chuyện này. Chỉ chốc lát sau, Chu lão giáo sư về đến đại sảnh. Lặn dưới nước trang bị rõ ràng đã lần thứ hai bị đưa lên tiến vào nguồn suối, chính là không biết lần này trang bị có hay không có thể đến trong sông máu đội khảo cổ trên tay. Mà trở lại phòng khách sau khi, Chu lão giáo sư cũng là vội vội vã vã dò hỏi Diệp Tiêu, nói: "Tiểu Diệp a, ngươi mới vừa nói này sông ngầm đi về hoàng lưu vực sông, là xảy ra chuyện gì?" Nay vừa nói, ở đây còn lại chuyên gia cũng nhất thời tất cả đều nhìn phía Diệp Tiêu, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Mà Diệp Tiêu cũng chỉ là hơi một suy nghĩ, liền đem năm ấy hoàng lưu vực sông Hồng Thủy trôi đi điển cố nói cho mọi người. Mà chuyện này là lịch sử điện tịch bên trên từng có sáng tỏ ghi chép, cũng không phải là nằm ở đứt gãy. Mà ở Diệp Tiêu nói xong quy tắc này ghi chép, cùng với chính mình suy nghĩ thời gian, Âu Dương giáo sư cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thời khắc này, hắn kích động đến trên mặt râu mép đều đang điên cuồng run rẩy, trong miệng càng là dường như điên cuồng bình thường, âm thanh run rẩy địa liên tục dù gì nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đầy đủ một lát sau khi, vị này lịch sử giới hóa thạch sống giống như tồn tại dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm đến phía Diệp Tiêu. Này một cái quấy nhiễu sở hữu lịch sử gia, cùng nhà địa chất học thiên cổ nan đề, ở ngày hôm nay rốt cục mở ra. Thời khắc này, Âu Dương giáo sư nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt cũng đã có chút thay đổi. Diệp Tiêu cũng là khiêm tốn mà nói rằng, ta cũng chỉ là vừa vặn nhớ tới đến, thông qua liên tưởng sản sinh chính mình suy đoán thôi. Vậy mà Âu Dương giáo sư thật là trong miệng liên tục nỉ non, liên tục lắc đầu nói rằng, không, không, không đơn giản như vậy. Ngay lập tức, hắn liền xoay người rời đi hội thảo học thuật phòng khách, làm như đi tìm món đồ gì đi tới. Đúng là một bên Chu lão giáo sư có chút khó có thể lý giải được, hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Tiêu dò hỏi. Nhưng là này bên trong sông ngầm mắt biển, không phải liên thông tòa này thiên lăng đường lên trời sao? Lời nói này cũng chính là hỏi ra nghi vấn của mọi người. Xác thực, lúc đó đội khảo của mọi người từ sông ngầm tiến vào mắt biển, đi đến địa phương chính là đường lên trời. Cho nên nói này bên trong sông ngầm mắt biển đi về hai nơi, làm như có chút mâu thuẫn. Diệp Tiêu nghe vậy, nhưng là không khỏi khẽ mỉm cười, mới vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị khác từng tiếng âm cắt đứt. Bởi vì nơi này mắt biển cũng không phải trực tiếp kể cả đến hoàng lưu vực sông. Thanh âm này đột nhiên vang lên, mọi người đều là đưa mắt nhìn sang hội thảo học thuật phòng khách cửa. Nhưng là nhìn thấy, Âu Dương giáo sư trong tay nâng một cuốn sách tịch, sắc mặt kích động đã có chút hưng hào. Âu Dương giáo sư, trong đại sảnh có người nghi hoặc lên tiếng, mà Âu Dương giáo sư nhưng là khẽ gật đầu, tiếp theo liền đưa mắt tìm đến phía Diệp Tiêu, tiếp tục nói, lúc trước kinh thành thủy lợi xây dựng không lâu, lại ngộ trăm năm khó gặp một lần hồng thủy, chính là này hai nơi mắt biển đang tắc quái. Tế Nam phủ Hoàng Hà sở dĩ không có vỡ đê, liền cũng là bởi vì hồng thủy từ mắt biển rót vào, dẫn đến sông ngầm nước tăng vọt, cuối cùng mới dẫn đến kinh thành lũ lụt. Nhưng là vì sao hồng thủy lại đột nhiên từ mắt biển rót vào? Âu Dương giáo sư nói lời nói này thời gian, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, không có chốc lát rời khỏi. Diệp Tiêu trầm ngâm chỉ chốc lát sau, rốt cục thở dài ra một hơi, trầm giọng mở miệng. Chương 160, trông mòn con mắt đội khảo cổ. Nếu nói đến này, vậy ta cũng không ngại nhắc lại một câu. Năm đó kinh thành lũ lụt, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lam đạo hành chém giết Nghiệt Long thời gian. Vì lẽ đó, nay sáng ngang bên trên gia tĩnh đế di thể chớ di động, bằng không kinh thành định đem lần thứ hai lũ lụt. Chu lão giáo sư chờ một đám chuyên gia nghe vậy, đều là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu Diệp Tiêu đang nói cái gì. Chỉ là xem Diệp Tiêu sắc mặt khá là nghiêm túc, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Mộ dưới, đột ngột ngồi ở sáng ngang bên trên đội khảo cổ mọi người, trong tay đèn tin cầm tay một cái lục tục dập tắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rơi vào đến trong một mảng bóng tối. Dương giáo sư vội vàng chỉ huy đội khảo cổ điểm nổi lửa đem, mới rốt cục lần thứ hai xuất hiện ánh sáng. Hô, dọa chết ta rồi. Cũng còn tốt có chuẩn bị dùng nhiên liệu. Trong đội ngũ, tất cả mọi người đều là vỗ ngực vui mừng. Dương giáo sư liếc nhìn dĩ nhiên thấy đáy nhiên liệu thùng gỗ, không khỏi chậm rãi thở dài. Hiện tại nhiên liệu dĩ nhiên không hơn nhiều, nhiều lắm còn có thể kiên trì nữa nửa giờ. Mặc dù bọn họ dĩ nhiên đem cây đuốc giảm thiểu đến 2 chi, chỉ cần có đầy đủ tia sáng là tốt rồi. Thế nhưng nhiên liệu như cũ có chút cũng không đủ cầu. Chỉ mong trang bị có thể sớm một chút đến đi. Dương giáo sư trong lòng thở dài nói. Ngược lại, vì giết thời gian, Dương giáo sư đem cái kia đã mở ra cẩm hộp gỗ hộp lần thứ 2 lấy ra. Nay cẩm hộp gỗ hộp hẳn là thượng hạng hoàng làm bằng gỗ thành, bên ngoài nhưng là đặt lên một tầng tinh mỹ khảo tất. Mà bên trong đã từng gửi đan dược, cũng là thượng hạng tơ lụa đoạn diện. Dương giáo sư quan sát đoạn diện bên trên hoa văn, đột nhiên lại phát hiện một tia không đúng. Kì, không đúng vậy, này đoạn diện bên trên hoa văn, thật giống đánh dấu món đồ gì. Dương giáo sư này bất thình lình một tiếng, đột nhiên đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Làm sao, Dương giáo sư? Diệp Tiêu đè xuống thai ngay bên trên nút bấm, không khỏi dò hỏi. Dương giáo sư không có trả lời ngay. Hắn hai ba lần đem trong hộp gấm nhét vào thuần đông lấy xuống, đem gửi đan dược tơ lụa đoạn diện cẩn thận từng ly từng tí một chọc ra đi ra. Cho đến thời khắc này, Dương giáo sư hai mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp cũng không khỏi là đột nhiên hơi ngưng lại. T, này, đây là bản đồ. Vẫn là thành cát tứ hán lăng bản đồ a. Nhiếp ảnh gia đem máy thu hình nhắm ngay Dương giáo sư trong tay tơ lụa bản đồ, thế nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì bản đồ này bên trên đánh dấu đồ vật, hắn căn bản xem không hiểu lắm. Chỉ có thường thường nghiên cứu đoạn lịch sử này người, mới hiểu được phía trên này treo lên lạc đà trắng, đến cùng là đại diện cho cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây sở hữu chuyên gia đều có chút không kiềm chế nổi. Đều là một mặt kích động tiến lên trước, hai mắt đều trở nên hơi đỏ đậm. Đúng là Diệp Tiêu cùng Chu Vi kích động vô cùng, các giáo sư chuyên gia có vẻ hơi một trời một vực. Thành Cát Tư Hán Lăng truyền thuyết gửi không tính toán bảo vật, bởi vì luyện đan dẫn đến nội khố quốc khố quanh năm thiếu hụt gia tinh đế, nuôi dưỡng nhiều như vậy phong thủy phương sĩ, không đúng có mưu đồ là tất nhiên không thể. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu từ lâu ngờ tới, cái này gia tinh đế đối với này trong lịch sử tiếng tăm lừng lây khó báu, Thành Cát Tư Hán Lăng có mưu đồ. Chỉ có điều khiến Diệp Tiêu không nghĩ đến chính là, gia tinh đế tựa hồ đã xác định Thành Cát Tư Hán Lăng, đồng thời còn vẽ hoàn thành rồi bản đồ. Gia tinh đế nuôi dưỡng quả nhiên cũng đều không đúng rất rưởi, vẫn có mấy cái chân tài thực học nhân vật. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu không khỏi khẽ gật đầu, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía trung ương màn ảnh lớn. Mà màn hình bên trên vừa vặn chiếu dọi tấm này tơ lụa bên trên khâu theo đồ án, mà đối với bản đồ trên căn bản một chữ cũng không biết Diệp Tiêu, chỉ là đem tấm bản đồ này miễn cưỡng ghi nhớ, liền không lại đi quản. Mà còn lại các chuyên gia, nhưng là đã sớm đem bản đồ vẽ hạ xuống, sắc mặt kích động bắt đầu nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, Chu lão giáo sư mới một mặt mặt ủ mày cho địa mở miệng nói, trên bản đồ này cũng không có chân chính đánh dấu Thành Cát Tư Hán Lăng vị trí, lạc đà trắng nên chỉ là đại biểu năm đó một cái nào đó ngông cổ minh tiêu chí, cụ thể vị trí còn cần được luận chứng sau khi mới có thể dưới ra kết luận. Nói tới này, có liên quan với Thành Cát Tư Hán Lăng chuyện này cũng rốt cục bị vạch trần quá. Rất hiển nhiên, lấy Chu lão giáo sư ở bên trong tất cả mọi người cũng không quá đồng ý đối với chuyện này diện làm thêm thảo luận. Nhưng là cứ như vậy, phòng trực tiếp khán giả thì có chút không muốn, dồn dập soạt màn đạn. Ta dựa vào, không thể, ông lão này khẳng định là đang gạt chúng ta. Lúc nói chuyện ánh mắt trôi đi bất định, không dám vẫn nhìn thẳng chính diện, khẳng định là nói dối. Ta liền biết, Chu lão giáo sư khẳng định không thành thật, trên bản đồ này tuyệt đối tồn tại vấn đề. Ô dấu đầu hở đuôi mùi vị quán đồng. Chiêu này Diệp đạo đều dùng nát ngươi còn dùng, thực sự là. Xem ra không chạy, phía trên này rất có khả năng đánh dấu xác thực thành Cát Tư Hãn Lang vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng trực tiếp khác nào hồng thủy vỡ đê bình thường, điên cuồng nổ tung. Chu lão giáo sư chờ một đám chuyên gia cũng tựa hồ quyết định chủ ý, không lại bàn luận việc này. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp liền đem những này màn đạn làm như không thấy, lặng thinh không đề cập tới bản đồ việc. Mà đang lúc này, mộ dưới, ở yên lặng như tờ sông máu tuyền trong mắt, một tiếng cực rõ ràng tiếng nước rơi truyền vào trong thai mọi người. Tất cả mọi người đều nhất thời sáng mắt lên, sắc mặt bên trên là không che giấu nổi vẻ vui thích. Trang bị đến rồi. 5 năm ở trên sàng ngang khôi phục thể lực đội khảo của mọi người, giờ khắc này cũng nhất thời tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn phía xa xa trong sông máu. Tất cả mọi người đều chờ đợi đồ vật, đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh không ít. Tất cả mọi người đều là nín hơi ngưng thần, lặng lặng mà chờ đợi trang thiết bị đến. Lại là thật một hồi trôi qua. Nhưng mà trong sông máu, nhưng từ đầu đến cuối không có trang bị đến dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, hội thảo học thuật các chuyên gia cùng với khán giả, một trái tim cũng không khỏi dần dần mà chìm xuống dưới. Xem ra trang bị là đến không được. Chu giáo sư đầy mặt khó có thể che giấu địa thần sắc thất vọng, chán nản nói: "Tiểu Vương, lại đi chuẩn bị một bộ trang bị đưa lên sông ngầm. Chúng ta nhất định phải đem trang bị đưa đến Dương giáo sư trong tay." Tiểu Vương đáp một tiếng, ngược lại liền chuẩn bị rời đi phòng khách, đi vào chuẩn bị lặn dưới nước trang bị. Thế nhưng trong chớp mắt, chờ đã. Diệp Tiêu âm thanh đột nhiên vang lên, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Sông ngầm tiếng nước chảy có sự dị thường, là trang bị đến rồi. Diệp Tiêu vểnh thai lên nghe một hồi, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Lần thứ hai xác nhận qua đi, Diệp Tiêu càng thêm xác nhận chính mình kết luận, hắn lúc này liền nói: "Không cần phải để ý đến nhiên liệu tốn thời gian, đem sở hữu cây đuốc đều thắp sáng. Nhanh." Tuy rằng đứng ở mắt biển sáng ngang bên trên Dương giáo sư mấy người, thực cũng không nghe thấy Diệp Tiêu cái gọi là tiếng nước chảy dị thường. Thế nhưng Diệp Tiêu nếu nói như vậy, mọi người cũng không dám có chút do dự. Ở Dương giáo sư thu xếp dưới, đội khảo cổ rất nhanh liền đem sở hữu cây đuốc đều điểm sáng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mắt biển đều là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Dương giáo sư mấy người đứng ở sáng ngang bên trên, nhìn sông máu bọn họ khi đến phương hướng, có thể nói là trông mòn con mắt. Chương 161, khen thưởng, thiên quan đồng ấn. Thiên cơ la bàn. Song chỉ tham động. Thế nhưng đầy đủ quá rất lâu, cũng không thấy máu hà chi trên trang bị thổi qua đến. Lúc này, Dương giáo sư hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi. Có phải là... Tiểu Diệp ngươi nghe lầm. Cũng không có trang bị đến A. Trong đại sảnh, Chu giáo sư chờ một đám chuyên gia đồng dạng là đầy mặt vẻ nghi hoặc, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Diệp Tiêu. Nhưng mà, Diệp Tiêu nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Ta không thể nghe lầm, chờ một chút. Vừa nãy, Diệp Tiêu xác thực nghe được ở bên trong sông ngầm, tiếng nước chảy xuất hiện từng kia một biến hóa. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không có là trang bị đến sông máu, tiếng nước chảy là không thể đột ngột sản sinh biến hóa. Vì lẽ đó, Diệp Tiêu rất chắc là trang bị đến rồi. Nhìn thấy Diệp Tiêu cực xác định vẻ mặt, Chu giáo sư cũng là vội vàng gọi lại Tiểu Vương, trước tiên yên lặng nhìn biến lại nói. Đứng ở mắt biển sáng ngang bên trên Dương giáo sư mấy người, cũng đều là đầy mặt ước ao mà nhìn sông ngầm xa xa phương hướng. Đột nhiên, đùng. Bên trong sông ngầm đột ngột truyền đến một tiếng va chạm vang lên. Cứ việc thanh âm không lớn, nhưng ở tràng hầu như tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được. Trong ngay mắt, Dương giáo sư chờ một đám đội khảo cổ, sắc mặt đều là đột nhiên vui vẻ. Này tiếng va chạm, là trang bị đánh vào xiềng xích bên trên âm thanh. Dương giáo sư vui vẻ nói. Còn lại mấy người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập khôn kể thần sắc kích động. Mà hội thảo học thuật trong đại sảnh, mọi người khi nghe đến này một tiếng va chạm tiếng lúc, sắc mặt cũng là đột nhiên vui vẻ. Có điều lập tức, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Diệp Tiêu, sắc mặt bên trên tràn ngập nồng đậm khó có thể tin tưởng. Này dòng nước tiếng dị thường, ngươi là làm sao nhận biết? Chu giáo sư ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì hết sức động đất kinh mà trở nên hơi vằn mèo. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thậm chí có một loại nẹt thở cảm giác. Vậy mà Diệp Tiêu nhưng thở ơ vẫy vây tay, lạnh nhạt nói: "Có thể đây chính là ông trời cướp đút cơm đi. Ta trời sinh liền ngũ quan mẹ bén." Nghe được Diệp Tiêu nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Phòng trực tiếp khán giả càng là trực tiếp trở nên sôi trào, màn đạn cũng là ầm ầm nổ tung. Ta dựa vào Diệp đạo lời này nói, có chút phàm a. Ta cũng muốn như vậy công năng là gì? Ô ô ô. Ông trời ngươi cũng nảy ta một cái đi. Van cầu. Diệp đi đi, cái này cũng là muốn xem nhân phẩm được rồi. Diệp đạo nhân phẩm khiến người ta ước ao a quả thực, ông trời đều đem cơm cho trực tiếp nhét trong miệng. Diệp đạo a, chúng ta thương lượng một chuyện thôi. Có thể hay không không muốn phạm rất đau lòng. Chỉ huy tổng bộ. Hội thảo học thuật phong khách. Ở đây chuyên gia đều là khỏe miệng hơi co giật, điên cuồng mắt trợn trắng lên. Một bên Chu giáo sư tuy rằng đầy mặt hòa ái mỉm cười, nhưng trong lòng cũng không chắc oán thầm Diệp Kiêu 800 lần. Vì lẽ đó tất cả mọi người hết sức ăn ý địa, không có ai lại đi phản ứng Diệp Kiêu. Chu giáo sư cũng là đưa mắt nhìn sang phòng trực tiếp, dò hỏi Dương giáo sư nói: "Như thế nào, trang bị tới sao?" Có điều, chưa kịp Dương giáo sư mọi người trả lời, trong màn ảnh trong sông máu thình lình liền xuất hiện một cái buộc vào lơ là cái bọc. Nhìn thấy cái bao này, Chu giáo sư sắc mặt cũng nhất thời đột nhiên vui vẻ. Trang bị rốt cục đến. Chỉ chốc lát sau, Dương giáo sư mấy người đã từ trong sông máu thành công chiếm lấy chứa lặn dưới nước trang bị cái bọc. Đội khảo cổ mỗi người phân một phần lặn dưới nước trang bị, sau khi mặc vào tất cả mọi người đều đứng ở sàng ngang bên trên. Nhìn trước mắt khác nào vực sâu miệng lớn bình thường hắc cú hải mắt, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi đột nhiên dùng mình lạnh lẽo. Tiểu Diệp A, ngươi xác định nhảy vào mắt biển có thể để chúng ta sống sót đi ra ngoài, mà không phải chết đi ra ngoài? Dương giáo sư âm thanh hơi có run rẩy, ánh mắt nhìn chăm chú một ánh mắt thâm u mắt biển liền bỗng nhiên đóng chặt trên. Vừa nãy đứng ở xà ngang bên trên, sự chú ý bị ra tính đế thi thể, hộp hộp cùng với bản đồ chờ hấp dẫn, vì lẽ đó cũng không cảm thấy này vực sâu đáng sợ dường nào. Thế nhưng cho đến hiện tại cần hướng về bên trong mắt biển này, mọi người mới đột nhiên cảm thấy hai đùi run run. Diệp Kiêu nhìn phòng trực tiếp khán giả, cũng là không khỏi cười nói: "Yên tâm đi, các ngươi nhảy vào bên trong mắt biển, hoặc là gặp trở lại bạch ngọc phiến đá bên trên, hoặc là gặp trở lại bên trong sông ngầm. Ngược lại này hai loại kết quả, các ngươi đều có thể sống sót." Nói, Diệp Kiêu trong lòng cũng nhất thời không khỏi hoán thầm nói: "Tốt xấu đều là xuống quá một lần, làm sao bây giờ trở nên nhát gan như vậy?" Chu giáo sư cũng là đầy mặt vẻ lo âu. Có điều khi nghe đến Diệp Kiêu lời nói sau khi, cũng là mạnh mẽ cắn răng, đối với Dương giáo sư đám người nói: "Chúng ta này một đường trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, nếu không có Diệp Kiêu hỗ trợ hóa giải phòng trừng cũng sớm đã chết oan chết uổng. Vì lẽ đó hiện tại, nếu Diệp Kiêu suy đoán nơi này có thể chạy trốn, như vậy chúng ta liền nên tin tưởng hắn. Cố lên." Nói xong lời cuối cùng, Dương giáo sư trả lại đội khảo cổ mọi người đánh một phép khí. Dương giáo sư mọi người đứng ở xà ngang bên trên, cũng đều là dồn dập liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên nghị. "Ta trước tiên nhảy, Tiểu Lương gió nhỏ hai người các ngươi cuối cùng." Vệ sĩ đội đội trưởng vẻ mặt kiên nghị, nói rằng. Còn lại vệ sĩ đội thành viên nghe vậy, đều là nặng nề đáp một tiếng. Lập tức, vệ sĩ đội đội trưởng phọc sâu nhảy một cái, nhảy vào bên trong mắt biển. Dương giáo sư mọi người nhìn thấy vệ sĩ đội đội trưởng nhảy xuống, cũng lập tức lục tục nhảy vào bên trong. Chờ đợi thời gian vô cùng dài lâu. Đội khảo của mọi người không biết ở bên trong mắt biển ngao du bao lâu, rốt cục từ bên trong mắt biển trở lại sông ngầm, được cứu viện đội cứu. Mới ra đến, đội khảo của mọi người liền bị đưa vào trừ độc thất. Từ trừ độc thất sau khi đi ra, đội khảo của mọi người hơi làm nghỉ ngơi, thầy thuốc tâm lý liền lần thứ hai đến thăm. Ở tòa này thiên đình mộ bên trong, phát sinh không thể tưởng tượng nổi địa sự kiện quá nhiều. Vì đội khảo của mọi người an toàn cân nhắc, bọn họ nhất định phải làm một cái toàn diện mà tỉ mỉ cả người kiểm tra. Trước lúc này, nhiệm vụ báo cáo cái gì đều không trọng yếu. Vạn hạnh trong bất hạnh. Ngoại trừ Dương giáo sư, cùng vệ sĩ đội đội trưởng cùng với khác hai vị vệ sĩ bên ngoài, còn lại đội viên tinh thần phương diện trên căn bản cũng đã xuất hiện một chút mầm họa. Vì phòng ngừa loại này mầm họa mở rộng, bọn họ đều bị khẩn cấp đưa đến quyền uy tâm lý trong bệnh viện. Mà Dương giáo sư mấy người thì lại bắt đầu phối hợp hội thảo học thuật, bắt đầu làm tường tận nhiệm vụ báo cáo. Cho tới Diệp Tiêu. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Diệp Tiêu vội vàng lấy cái cớ lưu, Chu giáo sư đến cùng vẫn không có lưu lại hắn. Hô, không chết ta rồi, lập tức đều sắp muốn trời đã sáng chứ. Nhìn ngoài cửa sổ từ từ tờ mở sáng bầu trời, Diệp Tiêu lập tức ngã nằm xuống giường. Nói thật, có kỳ lân cổ huyết sau khi, sắp tới một ngày một đêm chỉ điểm, Diệp Tiêu cũng không có mảy may mệt mỏi. Giữa lúc Diệp Tiêu cảm thán kỳ lân cổ huyết là đồ tốt, suốt đêm thức đêm chuẩn bị thời gian. Hệ thống âm thanh đột ngột vang lên. Keng. Đội khảo cổ thành công tìm tới mộ chủ nhân, ký chủ thành công hoàn thành giai đoạn 2 chỉ điểm nhiệm vụ. Chúc mừng thu hoạch được thưởng, lục hào quy xác. Có thể cùng thiên địa đồng tiền kết hợp sử dụng. Keng. Đội khảo cổ thành công thoát đi cổ mộ, chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này sở hữu chỉ điểm nhiệm vụ. Chúc mừng thu hoạch được thưởng, thiên quan đồng ấn. Thiên cơ la bàn. Song chỉ tham động. Chương 162, Hồng thủy phiêu di. Cố sự trở thành sự thật. Đợi đến trong đầu hệ thống âm thanh hạ xuống, Diệp Tiêu trước mặt dĩ nhiên xuất hiện hệ thống khen thưởng vật phẩm. Một cái cũ nát, thiếu một góc mai rùa. Mặt trên tinh văn nằm dày đặc, đúng là có chút môn đạo. Còn có chính là một cái vương vước, có khắc thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ tám chữ đồng ấn. Nghĩ đến chính là có thể trừ tà tránh hung, khiến bách quỷ rút lui thiên quan đồng ấn. Cho tới cái kia mặt trên có lít nha lít nhít phù hiệu, đánh dấu mấy vị trí, chính là hệ thống khen thưởng thiên cơ la bàn. Nghe nói là năm đó Kim Đại Nguyên Sơ thành lập toàn chân giáo Khâu Sử Cơ sử dụng la bàn. Mặt trên có khắc 36 ngày làm, 72 địa chỉ, 12 canh giờ, bắt quái tứ tượng vân vân. La bàn khép kín bên trên, mặt trên triển lộ chính là một chỗ cực kỳ tinh mỹ tinh tú hình vẽ. Chỉ có điều, này tinh tú hình vẽ, liền ngay cả Diệp Tiêu cũng có chút xem không hiểu lắm. Cho tới cái cuối cùng khen thưởng. Diệp Tiêu nhấc lên tay phải của chính mình, nhưng bỗng nhiên phát hiện tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa rõ ràng tăng trưởng không ít. Hơn nữa hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, này một đôi tay chỉ bên trong ẩn chứa giống như nổ tung sức mạnh. Chỉ cần hắn nghĩ, mặc dù là hai ngón tay nắm làm vỡ tảng đá đều là điều chắc chắn. Có điều, xem ra hệ thống này là quyết tâm muốn ta làm một cái nhà bơn. Diệp Tiêu ha ha một tiếng, vẫn là quyết định đi trước một bước xem một bộ, chỗ trống hắn cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều. Cho tới khoảng thời gian này, Diệp Tiêu cũng không giống lần thứ hai lộ diện. Hiện tại trên mạng có liên quan với hắn nhiệt độ tuyên dương quá mức náo nhiệt, điều này cũng không khỏi để Diệp Tiêu cảm thấy đến có chút bất đắc dĩ. E sợ lớn lên đẹp trai buồn phiền, chỉ có tự mình biết. Vì lẽ đó Diệp Tiêu dự định, trước tiên chờ lần này nhiệt vượt qua, Diệp Tiêu lại từ từ lộ diện đi. Không phải vậy Diệp Tiêu cũng không thể xác định cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Trong mấy ngày này, Diệp Tiêu trước sau đều ngốc ở trong nhà. Kẻ nhạt liền nghiên cứu một chút 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, hoặc là kiểm tra chu dịch học 6 hào bài toán. Ngoại trừ Chu giáo sư cùng Trương đạo thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại tới, còn lại thời gian Diệp Tiêu đều ngốc ở trong nhà. Rào, rào, rào. Diệp Tiêu đem thiên địa đồng tiền đặt ở lục hào quy sắc bên trong, nhẹ nhàng lay động 3 lần. Ngược lại nhẹ nhàng run tay một cái, 6 viên thiên địa đồng tiền tung ở trước mắt trên đất. Diệp Tiêu tùy ý thoáng nhìn, lông mày liền trống lên. Âm hào quá còn chịu không nổi. Đây là thiên tai chưa hết. Chính phương Bắc, khảm vị thuộc nước, lũ lụt. Diệp Tiêu bước cằm, rơi vào trầm tư. Vài ngày sau, chính thức tuyên bố lại tham tỏa Long Tỉnh. Chỉ có điều lần này, những này đội khảo cổ nhiệm vụ chủ yếu chính là vì mang về hy sinh đồng bạn di thể. Còn có một chút đối với ngôi mộ lớn này chất lượng, cùng với làm đến đánh dấu công tác. Còn có xem đường lên trời nơi như thế này, bọn họ đều cần lắp đặt trên chạy bằng điện dây thừng, chuẩn bị đến tiếp sau đội khảo cổ đi vào quét sạch. Nhưng mà, ngay ở đám người kia đi vào ban đêm hôm ấy, một tiếng kinh lôi đem ngủ nông Diệp Kiêu thức tỉnh. Diệp Kiêu nhìn thoáng như ban ngày bầu trời, lẩm bẩm nói: "Ai, không thử một chút, các ngươi tóm lại là không tin." Quả nhiên, ban đêm hôm ấy, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ mạn nổi lên thai lạo, hồng thủy có tới đầu gối như vậy cao. Có thể kỳ quái chính là, ban đêm hôm ấy tuy rằng sét đánh, nhưng căn bản không có trời mưa. Hồng thủy này đến từ đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, có người nhớ tới đang trực tiếp lúc, Diệp Kiêu đã từng nói tới hồng thủy phiêu di điện cố. Nhất thời, toàn bộ mạng lưới lần thứ hai ầm ầm bạo phát. Mẹ nó, đêm hôm qua kinh thành không có trời mưa, thế nhưng sáng sớm lên vừa nhìn đều phát hồng thủy, trời ơi, ta đều bị vây ở trong nhà ra cửa không được. Từ ta sinh ra được đến hiện tại mấy chục năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kinh thành có lũ. Đến cùng là tình huống thế nào? Kinh thành thủy lợi trong một đêm bị lôi cho tan vỡ sao? E sợ không đơn giản như vậy. Các ngươi quên Diệp đạo đã nói cái kia hồng thủy phiêu di cố sự sao? Ngươi là nói, là hồng thủy phiêu di? Quả nhiên, theo trên mạng một cái video bạo hỏa, chứng minh Diệp Tiêu nói tới. Ban đêm hôm ấy, ở trong Hoàng Hà hạ du nơi sóng lớn ngập trời, Hoàng Hà nước mang theo bùn cát khác nào tàn phá ra mãng, ở đường sông không ngừng mà lan lộn. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng là người ta trong lòng run sợ, phảng phất chính mình muốn bị thôn vệ bình thường. Nhưng mà trong chớp mắt, tàn phá chạy trồm địa hoàng nước sông đột nhiên hướng tới bình tĩnh. Mặt sông bên trên xuất hiện một chỗ to lớn vòng xoáy, làm như đem này rít gào chạy trồm hoàng long thôn vệ bình thường. Cuối cùng khiến này dâng trào rít gào hoàng hà nước lần thứ hai trở nên bình tĩnh lên. Này ngăn ngắn đại khái hơn 5 phút video, một khi tuyên bố liền ở trên mạng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Cùng Diệp Tiêu trong miệng nói tới không khác nhau chút nào. Này dâng trào rít gào hoàng hà nước, thật sự từ hoàng hà hạ du trôi đi đến kinh thành đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này hầu như thành sở hữu cư dân mạng nói chuyện say sưa sự. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng đàm luận, lần này kinh thành hồng thủy có hay không cùng hoàng hà tàn phá có quan hệ. Mà chính thức cũng không biết là nghe được tiếng gió nào, ngược lại lần thứ hai phái người tiến vào trong mộ lớn. Ngày thứ hai, kinh thành mãnh liệt lũ lụt chậm rãi tàn đi, lộ ra khắp nơi bừa bộn đường phố. Diệp Tiêu trong tay nâng giữa ly hịch kỳ, lười biếng tựa ở sân thượng trên ghế sofa, nhìn ngoài cửa sổ chúng quanh tàn tạ cũng mất đi ngắm cảnh hứng thú. Ai? Gọi các ngươi không nên cử động ra tĩnh đế di thể, các ngươi nhất định phải động. Nhất định phải chờ sự cố phát sinh, các ngươi mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói như vậy, Diệp Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, xoay người đi vào gian phòng. Mà đang lúc này, Diệp Tiêu điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Chu giáo sư chứ? Diệp Tiêu cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán, xác thực là Chu giáo sư điện báo. Nhận điện thoại, còn không chờ Diệp Tiêu mở miệng, đầu bên kia điện thoại Chu giáo sư thanh âm lo lắng liền vang lên. "Tiểu Diệp a, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lần này hồng thủy đến quá đột nhiên." Diệp Tiêu nghe vậy, nhíu mày, cố ý không đáng kể mở miệng nói: "Hả? Hồng thủy? Này không phải nên tìm khí tượng chuyên gia sao? Điện thoại đánh như thế nào đến ta chỗ này đến rồi?" Chu giáo sư nghe vậy, lúc này liền là bồi tội nói: "Ta biết, là chúng ta lỗ mãng, không có nghe lời ngươi mới gây thành đại họa. Thế nhưng hiện tại, hồng thủy này đến cùng là tình huống thế nào? Lẽ nào thật sự xem ngươi nói như vậy, hồng thủy phiêu di sao?" Diệp Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, tiện đà giải thích: "Ở ra tính đế mệnh lệnh Lam đạo hành giết chết Nghiệt Long trước, vẫn luôn là cái kia Nghiệt Long trấn thủ cầu Bắc Tân mắt biển, mới để này hoàng hà nước không có chạy ngược mà vào. Nghiệt Long sau khi chết, đầu tiên là Lam đạo hành trấn thủ mắt biển, lại là gia tỉnh đế lấy chân long khu trấn thủ, cho nên mới có thể để cầu Bắc Tân mắt biển không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem gia tỉnh đế di thể cho mang đi, mắt biển mất đi trấn thủ, hoàng hà nước đương nhiên muốn tùy thời mà vào." Nghe được Diệp Tiêu lời nói này, Chu giáo sư trong lòng dĩ nhiên nổi lên một chút cay đắng. Hắn chỉ được là cười khổ lắc lắc đầu, nói câu ta rõ ràng liền cúp điện thoại. Trải qua lần này, trước dù cho lại không thế nào tin tưởng Diệp Tiêu trong miệng phong thủy bắt quái, những chuyên gia này cũng không thể coi thường lên. Chương 163, trộm mộ thế gia truyền nhân bị chiêu an. Chu giáo sư triệu tập vô số khảo cổ hiệp hội chuyên gia, ở trong phòng họp đầy đủ nghị luận sắp tới 6 cái to nhỏ lúc. Lần thứ 2 mở ra cửa phòng họp, Chu giáo sư liền không thể chờ đợi được nữa mà lấy điện thoại di động ra, lần thứ 2 rút ra Diệp Tiêu điện thoại. "Alo, lại làm sao? Đừng hỏi ta như thế nào mới có thể đem ra tịnh đế di thể mang đi, cũng sẽ không gợi ra hồng thủy. Trừ phi ngươi tỏa một con chân long đến." Nhận điện thoại, Diệp Tiêu liền tức giận nói rằng. Thế nhưng Chu giáo sư nghe vậy, nhưng là ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút lúng túng. "Cái kia, không phải như vậy. Lần này tìm ngươi đến là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu không gặp mặt chúng ta ngay mặt tán gẫu." Diệp Tiêu nghe nói lời ấy, hai con mắt lúc này liền là híp lại. Hắn không có trả lời ngay, giơ tay lên một bên mai rùa cơ, quăng tung ra 6 viên tiền đồng. Nhìn chăm chú trên bàn rơi ra tiền đồng một lát sau khi, Diệp Tiêu rốt cục chậm rãi mở miệng. "Được, nơi nào trả mặt?" "Kinh đô khảo cổ hiệp hội." Diệp Tiêu hơi hơi thu thập một hồi, liền đi xe ra ngoài đi đến kinh đô khảo cổ hiệp hội. Mà trên bàn 6 viên tiền đồng 3 lần trung điệp, đều là chính diện xuống dưới. Đây rõ ràng là âm hào bên trong cực âm, cũng chính là điểm đại hung. Đi đến khảo cổ hiệp hội, Chu giáo sư tự mình tiếp đón Diệp Tiêu. Mà hiệp hội bên trong rất nhiều 50 lão khả năng chuyển biến tốt, đều làm như nhìn cái gì mới mẹ vật bình thường, kỳ quái nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Để Diệp Tiêu cảm giác được rất không dễ chịu. Đều là một đám cổ giả, nghiên cứu nửa đời khảo cổ, bỏ qua cho a. Chu giáo sư đương nhiên là đang nói chuyện vừa rồi. Có điều Diệp Tiêu cũng không phải tiểu độ lượng người, cho nên trực tiếp khoát tay áo một cái, ra hiệu không có việc lớn gì. Mà lập tức, Chu giáo sư đóng lại cửa phòng làm việc, từ két sắt bên trong lấy ra một thứ, để Diệp Tiêu hai mắt đột nhiên vi híp lại. Chu giáo sư trong tay chính là cái kia cầm hộp gỗ trong hộp, ghi chép thành các Tư Hãn Lăng vị trí tơ lụa vải vóc. Này sách lụa quả nhiên là có huyền cơ. Diệp Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc tuy rằng hắn đem bản đồ này nhớ rồi, nhưng sau khi trở về bất kể như thế nào tra tư liệu, nhưng dù sao là xem không hiểu tấm bản đồ này. Hiện tại Chu giáo sư bởi vì tấm bản đồ này ước hắn gặp mặt, hiển nhiên là bởi vì liên quan với bản đồ nghiên cứu xuất hiện tiến triển. Quả nhiên, Chu giáo sư lấy ra tấm bản đồ này sau khi câu nói đầu tiên đã là như thế. Chúng ta trải qua mấy ngày mấy đêm nghiên cứu, lợi dụng vệ tinh định vị hoàn nguyên, rốt cuộc tìm được bức tranh này mảnh bên trên đánh dấu địa phương. Ở chúng ta đông đảo nhân viên nghiên cứu nhiều lần xác nhận dưới, nơi này tồn tại thành Cát Tư Hãn Lăng độ khả thi cực cao. Vì lẽ đó, chúng ta khả năng rất nhanh liền muốn đi tới nơi này, tìm kiếm thành Cát Tư Hãn Lăng. Mà cấp trên ý tứ, lần này đồng dạng muốn tiến hành vệ tinh trực tiếp, ghi chép toàn bộ tìm kiếm thành Cát Tư Hãn Lăng quá trình. Nói đến đây, Chu giáo sư dừng một chút, ngược lại dán mắt vào Diệp Kiêu, lại mở miệng nói: "Có ngươi ở, chúng ta nắm gặp lớn hơn một chút." Diệp Kiêu dừng lại. Thực hắn cũng muốn đi xem, cái này nắm giữ rất có sắc thái truyền kỳ nhân sinh, liền ngay cả chết rồi lăng mộ đều thập phần thần bí người. Thế nhưng, Diệp Kiêu vẫn cảm thấy khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh, tổng không là chuyện tốt đẹp gì. Thêm vào Lâm đến trước một tay âm hào chi quái, đều là để Diệp Kiêu như nghẹn ở cổ họng. Ta cảm thấy được. Vì lẽ đó cuối cùng, Diệp Kiêu vẫn là có ý định từ chối. Có điều nói mới vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Keng. Đo lường đến ký chủ tao nội trọng đại lựa chọn, hệ thống tự động sinh thành lựa chọn bên trong. Tuyển hạng 1, tiếp tục trạch ở trong nhà. Khen thưởng, một dương phỉ trạch vui sướng nước. Tuyển hạng 2, tham dự thành Cát Tư Hãn Lăng khảo cổ. Khen thưởng, hắc kim cổ đao một cái. Xin mời ký chủ lựa chọn. Đợi đến trong đầu âm thanh hạ xuống, Diệp Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngồi ở đối diện Chu giáo sư nhìn thấy Diệp Tiêu dị thường, cũng là không khỏi thở dài, nói: "Ta biết, lần này phiền toái nữa ngươi xác thực có chút không tốt lắm." Thế nhưng, Diệp Tiêu kéo ra một cái mỉm cười, còn chưa chờ Chu giáo sư nói xong, liền trực tiếp đánh gãy. "Ta đi lời nói, có thể có ích lợi gì sao?" Chu giáo sư nghe được câu này, hai mắt đột nhiên sáng lên. Có điều ngược lại, Chu giáo sư nhưng là lần thứ hai xì hơi. "Chúng ta lần này khảo cổ tuy nói là có tổ chức, nhưng đại thể đều là tự nguyện đi vào, chỉ có một ít bình thường kinh phí trợ giúp. Nếu như ngươi đi lời nói, ta cái kia một phần kinh phí trợ giúp cùng cho ngươi." Chu giáo sư châm chức nói rằng. Nhưng Diệp Tiêu nhưng là bỗng nhiên khoát tay áo một cái, nói: "Ta cũng không thiếu tiền, lần này đi đến thành Cát Tư Hãn Lăng cũng không phải vì tiền." Dừng một chút, Diệp Tiêu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Chu giáo sư: "Có thể đem ta biên tiến vào khảo cổ hiệp hội bên trong sao? Chính là quải hư chức loại kia." Chu giáo sư nghe vậy, nhưng là đột nhiên sửng sốt, một lát đều không có mở miệng nói chuyện. "Làm sao? Không được sao?" Diệp Tiêu tuân hỏi một câu. Mà Chu giáo sư này mới phản ứng được, nhất thời vui vẻ nói: "Ngươi đồng ý gia nhập khảo cổ hiệp hội? Thật chứ?" Diệp Tiêu lúc này duỗi ra một cái tay, chặn lại rồi kích động Chu giáo sư: "Chỉ là đeo cái hư trước, ta không phải là muốn tới các ngươi hiệp hội công tác à? Không thành vấn đề, ta lập tức đi làm." Nói xong, Chu giáo sư liền hấp tấp địa đi ra ngoài, đem Diệp Tiêu một người ném ở trong phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, Chu giáo sư trong tay cầm một viên huân trường, cùng với một tấm nắp hồng ấn chứng minh, lần thứ hai hấp tấp địa trở lại. "Nông, đây là gia nhập khảo cổ hiệp hội chứng minh, còn có đây là huân trường." Chu giáo sư đem đồ vật đặt tại Diệp Tiêu trước mặt, nói tiếp: "Thân phận cái gì lần tới rảnh rỗi lại làm lại cũng không mượn." Nhìn Chu giáo sư như vậy nhanh nhẹn tốc độ, Diệp Tiêu cũng là hết sức hài lòng. "Được, vậy ta đi về trước chờ tin tức, đến lúc đó ngươi lại gọi điện thoại cho ta." Chu giáo sư gật đầu liên tục. Về đến nhà, Diệp Tiêu đầu tiên đem báo trước điểm đại hùng, phúc cùng nhau 6 viên tiền đồng cất đi. Lập tức đem khảo cổ hiệp hội văn chương lấy ra, chụp bức ảnh phóng tới gửi bộ trên. Đồng thời phụ lên văn tự. Xem khoảng thời gian này, mạng lưới bên trên lời đồn đãi chuyện nhảm chính thịnh, ta cũng là sâu sắc cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ta tin tưởng, chính nghĩa nhất định sẽ được lộ ra, mà đối với ta tất cả hiểu lầm đều sẽ bị làm sáng tỏ. Ta thân là đại hạ khảo cổ hiệp hội một thành viên, đối với cổ mộ hiểu rõ một điểm làm sao? Làm sao? Này không phải rất hợp lý sao? Có đúng hay không? Này đều là ta phải làm. Này một tấm hình ảnh, cùng với ngăn ngắn một đoạn văn. Nhưng là ở mạng lưới bên trên, lần thứ hai nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Ngăn ngắn mấy mười phút, Diệp Kiêu này điều khăn quàng cổ đã thành công chen lên hot search ở 3 vị trí đầu. Có điều, họa phong nhưng là hơi chút quái dị chút. Trộm mộ thế gia truyền nhân bị chiêu an. Diệp Tiêu bị khảo cổ hiệp hội chiêu an, không phải chính quy lòng đất công tác người chuyển chính thức. Chờ đã các loại. Chối này điểm nóng hot sẽ ấp, ba câu không rời một cái chiêu an, hai câu ắt sẽ có một cái chuyển chính thức. Nhìn ra Diệp Tiêu là buồn bực mất tập trung. Khá lắm, này rõ ràng là tự chứng, làm sao liền thành chiêu an? Diệp Tiêu nghĩ đến một đêm, cũng hoàn toàn không có tương thông. Chương 164, bất ngờ phát sinh. Lại quá hai ngày, Chu giáo sư điện thoại đánh tới, Diệp Tiêu cũng tùy tùng đội khảo cổ lần thứ hai xuất phát. Bước lên lần này tìm kiếm thành Cát Tư Hãn Lăng lữ đồ. Diệp Tiêu tùy tùng Chu giáo sư mọi người, ngồi lên rồi đi đến nội mông ách đột hoang mạc ra xanh tàu lửa. Trải qua một ngày một đêm lữ trình sau khi, mọi người mới thành công đến ở ngoài mông ách đột. Do Chu giáo sư mang đội, mọi người trước tiên đi hướng về những nơi quân đội nơi đóng quân. Theo Chu giáo sư nói, bởi vì lần này hành động việc quan hệ thành Cát Tư Hãn Lăng, việc này lớn. Một khi mở ra trực tiếp, hầu như toàn thế giới đều sẽ có người quan tâm lần này khai quật khảo cổ hành động. Vì lẽ đó ở mọi người tìm tới thành Cát Tư Hãn Lăng sau khi, địa phương là muốn do quân đội đóng quân trông coi, để ngừa có đối với thành Cát Tư Hãn Lăng lưu đồ gây rối người. Mà đội khảo cổ lần này vệ sĩ cũng chính là từ trong quân đội phái ra. Chờ Chu giáo sư trình chứng minh sau khi, mọi người liền bị sắp xếp ở tiếp đón nơi ở lại, chờ đợi thượng cấp sắp xếp. Trải qua một buổi tối tu sửa sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, quân doanh phân ra hai cái ban chiến sĩ, mang theo đội khảo cổ mênh mông quần quận địa hướng về Ách Đột hoang mạc xuất phát. Đến lúc ban đêm, mọi người tại chỗ đóng trại. Chúng ta chạm thứ nhất là muốn đi tới Ai Nhét hang đá. Chính là chỗ này. Chu giáo sư chỉ vào vệ tinh bản đồ bên trên, một cái đánh dấu Ai Nhét hang đá địa phương. Tiện đà, Chu giáo sư làm như nhớ lại bình thường, đưa mắt tìm đến phía xa xa, nói tiếp: "Trước chúng ta vì tìm kiếm thành Cát Tư Hán Lăng, từng ở nơi đó đóng quân quá mấy tháng, cái kia mấy tháng chuyện lạ không ngừng. Rất nhiều chuyện, mãi đến tận hiện tại chúng ta dùng khoa học cũng hoàn toàn không có cách nào giải thích." Diệp Tiêu chờ một đám đội khảo cổ nhân viên, cùng với hai cái ban chiến sĩ tiểu đội trưởng đều vây ở bên cạnh đống lửa. Nghe được Chu giáo sư lời nói này, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc tò mò. "Chu giáo sư, là cái gì khó mà giải thích chuyện lạ sao? Có thể hay không cho chúng ta nói một chút?" Trong đội ngũ, một cái tuổi tác nhỏ nhất, đeo kính bạc môi nam tử nói rằng, hắn là Chu giáo sư học sinh, gọi Miêu Phong. Đội khảo cổ bên trong người đều thích gọi hắn gió nhỏ. Có điều không riêng là Miêu Phong, hầu như tất cả mọi người đều là một mặt ngạc nhiên nhìn phía Chu giáo sư. Làm như bức thiết địa muốn biết Chu giáo sư trong miệng nói tới, khó mà giải thích sự tình đến cùng là cái gì. Chu giáo sư trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chậm rãi thở dài, em hay nói, khi đó, Ai Nhét hang đá nên nằm ở hiếm thấy mùa gió. Ai Nhét hang đá vốn là tràn ngập quỷ dị truyền thuyết địa phương. Có điều Chu giáo sư cùng Dương giáo sư, cùng với bọn họ vị trí đội khảo cổ đều là tương đối tuổi trẻ tiểu hòa. Bọn họ từ nhỏ hun đúc tiếp xúc giáo dục, để bọn họ cảm thấy đến tất cả mê tín đều là văn hóa cặn bã. Đối với quỷ thần câu chuyện xưa nay đều là khịt mũi con thường. Nhưng mãi đến tận đi đến Ai Nhét hang đá, cái đám này kiêu căng tự mãn tiểu tử mới biết cái gì là trời cao đất rộng. Ai Nhét hang đá bị phát hiện ban đầu, quốc gia chính là muốn làm vì là hang đá di tích cảnh khu đến khai quật. Thế nhưng ở ban đầu khai quật trong quá trình, chuyện lạ liền liên tiếp phát sinh. Khởi đầu là ăn thịt người sa mạc. Ở mỗi cái hang đá di tích chuyên tâm khai quật chuyên gia đoàn đội, thành viên từng cái không thể giải thích được địa giảm thiểu. Khởi đầu cho rằng là ách đột trong hoang mạc, có tương tự với lưu phỉ loại hình người. Đại hạ thượng tầng vội vàng đem gần nhất đóng quân bộ đội điều lại đây liên phòng thủ. Lúc đó có tới hai cái trung đội chiến sĩ ngày đêm liên tục gác tuần tra, bảo vệ đội khảo cổ khai quật Hai Nhét hang đá. Khởi điểm, tựa hồ không xuất hiện nữa ít người tình huống. Nhưng cho đến lần đó, có người ở phát giác hang đá thời gian, tận mắt nhìn thấy hạt cắt dưới đáy có đồ vật, đem một cái tuần tra gác chiến sĩ cho mạnh mẽ tha xuống lòng đất. Mà này người chiến sĩ liền ngay cả kêu rên cơ hội phản kháng đều không có. Trong nháy mắt, liền biến mất ở vị kia chuyên gia trước mặt. Chuyện này vừa ra, toàn bộ chuyên gia đoàn đội đều rơi vào khủng hoảng. Thế nhưng mời đến chuyên gia khảo sát sau khi, lại tựa hồ như phát hiện này tầng cắt bên dưới có rất nhiều chỗ trống. Nói cách khác, mảnh này tầng cắt là trống rỗng, rất dễ dàng tạo thành cắt chạy sụp đổ. Vì lẽ đó đưa ra giải thích, chính là vị kia chiến sĩ bị cắt chạy thôn vệ tiến vào trong sa mạc. Nhưng là chuyện này phát sinh không bao lâu, càng ngày càng nhiều người biến mất không còn tăm hơi, nguyên bản một cái trung đội chiến sĩ, chỉ là tuần tra một buổi tối liền biến mất mười mấy người. Khảo sát chuyên gia đoàn đội cũng liên tiếp biến mất, cuối cùng hơn 20 người chuyên gia đoàn đội, cùng với còn lại hơn 10 vị biên ngoại nhân viên. Rời đi Ai Nhét hang đá thời gian, chỉ còn dư lại không tới 30 người. Mà này còn lại 30 người bên trong, rất nhiều người đều sản sinh hoặc nặng hoặc nhẹ bệnh tâm lý, bị khẩn cấp đưa tới những nơi viện dưỡng lao án dưỡng. Kinh chuyện này, thượng tầng cũng không có làm lớn chuyện địa, muốn đem Ai Nhét hang đá cho làm cái rõ ràng, mà là trực tiếp đem Ai Nhét hang đá chuyện đã xảy ra phong tỏa, phòng ngừa truyền ra ngoài. Tiếp theo rút khỏi sở hữu ở Ai Nhét hang đá nhân viên, này Ai Nhét hang đá cũng triệt để thành một khối trốn không người. Mà Chu giáo sư dẫn dắt đội khảo cổ đến chỗ này thời gian, cách hiện nay cũng khoảng chừng có sắp tới thời gian 20 năm. Lúc đó hắn cùng Dương giáo sư mấy người, cũng đã là giới khảo cổ như cũng bộc lộ tài năng kiệt xuất. Đi tới nơi này mảnh Ai Nhét hang đá sau khi, cùng trước đội khảo cổ giống như lúc. Khởi đầu đồng dạng là gió êm sóng lặng, cái gì đều không có phát sinh. Cho đến có một ngày buổi tối. Căn cứ Chu giáo sư từng nói, buổi tối ngày hôm ấy hắn cùng một người khác đội viên ở bên ngoài lều gác đêm. Để cho an toàn, lều vải của bọn họ liền đóng quân ở gửi trang bị xe tải tỉ cục bên cạnh, phòng ngừa có đường quá người thấy hơi tiền nổi máu tham. Chu giáo sư nói, hắn vẫn như cũ nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy tinh không rất sáng, thậm chí lượng khiến người ta có chút phát lạnh. Gác đêm đến một nửa, một người khác đội viên chuẩn bị đi đi tiểu. Nhưng mà này vừa đi, liền lại cũng không về được. Chu giáo sư ngồi ở bên đống lửa, đợi nửa ngày cũng không thấy đi đi tiểu đội viên trở về. Hắn lòng sinh nghi ngờ, hô hai tiếng không có được đáp lại sau khi, liền chuẩn bị đi tìm người đội viên kia. Thế nhưng mới vừa đứng dậy, vị kia đi đi tiểu đội viên rồi đột nhiên từ lều vải mặt sau nhảy ra ngoài, thực tại cho Chu giáo sư giật mình. Người đội viên kia thấy rõ xính, ở tại chỗ ôm cái bụng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Chu giáo sư lúc này liền muốn đi đến cho hắn bang bang hai quyền, nhưng vào lúc này, bất ngờ phát sinh. Vị kia đi vào đi tiểu đội viên toàn thân đều đột nhiên bắt đầu co giật. Lại như là trong truyền thuyết, cười giật bình thường, để Chu giáo sư lòng sinh nghi ngờ. Vốn tưởng rằng vị này đội viên vẫn như cũng là ở trò đùa dai, Chu giáo sư liền đứng tại chỗ không có bị lừa. Thế nhưng làm người đội viên kia trắng xám, môi xanh tím, toàn thân cương trực địa cả người ngã xuống đất thời gian, Chu giáo sư có chút hoảng rồi. Xuyên thấu qua ánh trăng, hắn thậm chí dĩ nhiên có thể nhìn thấy vị này đội viên, trong ánh mắt đã hoàn toàn bị tròng trắng mắt tràn ngập. Điều này là bởi vì kịch liệt thống khổ, do đó dẫn đến nhãn cầu không bình thường chuyển động dẫn đến. Lúc đó Chu giáo sư dọa sợ, không dám lên trước kiểm tra tình huống, mà là trước tiên đi đến trong lều vải, đem các đội viên đều cho gọi lên. Đi đến phía ngoài lều, người đội viên kia thân thể đã đình chỉ co giật, cũng đình chỉ hô hấp. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều hết cả buồn ngủ. Chương 165, thành Cát Tư Hà Lăng, bộ mặt thật. Thế nhưng không có ai biết, vị này đội viên đến cùng là làm sao biến thành như vậy. Dù sao vừa nãy Chu giáo sư cùng vị này đội viên chỉ là mặt đối mặt, cách biệt có điều 1-2 mét khoảng cách. Liền ngay cả Chu giáo sư đều không rõ ràng, bọn họ như thế nào sẽ biết. Sau đó, chính khi mọi người muốn đem vị này đội viên thi thể thu lại, lại tính toán sau thời gian. Bất ngờ nhưng lại độ phát sinh. Tầng cắt bên dưới, tựa hồ có to lớn gì sinh vật chính đang không ngừng núp đích. Những sinh vật này từ bốn phương tám hướng mà đến, tựa hồ phải đem mọi người cho vây quanh ở bên trong, phân mà ăn bảo. Chỉ là trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người đều bị sợ vỡ mật. Có điều cũng còn tốt, vì phòng ngừa bị tầng cắt bên dưới sinh vật tập kích, tất cả mọi người đều mau mau xông lên xe tải tỉ cục. Chu giáo sư cùng Dương giáo sư lúc đó, an vị ở xe tải tỉ cục chính ghế lái phụ. Lúc đó tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, thoát đi nơi đây. Cho nên khi tức, Chu giáo sư liền nhanh chóng đánh lửa, chuẩn bị điều khiển tỉ cục rời đi nơi này. Có điều mới vừa đốt, thân xe liền phảng phất bị dã thú va chạm bình thường, thân xe liên tục lay động, phát sinh ầm ầm địa âm thanh. Mà Chu giáo sư cũng vào lúc đó, nhìn thấy để hắn đời này đều không thể quên một màn. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, Chu giáo sư nhưng đời này cũng không dám quên. Đó là một loại toàn thân đỏ như máu, không gọi ra tên sinh vật. Chu giáo sư chỉ nhớ rõ, loại kia sinh vật có tới thùng nước giống như trắng kiện, lực lớn vô cùng. Hoảng loạn bên dưới, Chu giáo sư đốt hỏa, điều khiển tỉ cục liền muốn rời đi nơi này. Thế nhưng, trời có mưa do khó đoán, hoặc là nói nhà rột còn gặp mưa. Tỉ cục rơi vào tầng cắt bên trong, bất luận Chu giáo sư làm sao hành cố lên môn, tỉ cục trước sau hãm ở tầng cắt bên trong không cách nào đi ra. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ khả năng muốn xem tên kia đội viên bình thường, sắp mai táng với mảnh này trong sa mạc. Có điều đang lúc này, Chu giáo sư cùng Dương giáo sư nhưng nhìn thấy cực thần dị một màn. Xe tải tỉ cục phía trước một chỗ cồn cắt bên trên. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, một thất toàn thân trắng như tuyết tỏa ra thánh khiết hào quang lạc đà trắng xuất hiện. Chu giáo sư cùng Dương giáo sư lúc đó dĩ nhiên gấp bị vắng đầu, nơi nào còn có thể nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp chuyển động tay lái, hướng về xa xa trên sườn núi lạc đà trắng đạp mạnh cần ga. Trong chớp mắt, tỉ cục phát lây. Chu giáo sư điều khiển tỉ cục, điên cuồng chạy ở mảnh này trong hoang mạc. Cho đến chạy đến tỉ cục không có dầu đi hegen, đình chỉ vận chuyển mọi người mới ngừng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu giáo sư liền dẫn đội khảo cổ mọi người đi đến đóng quân ở ách độ hoang mạc biên cảnh quân doanh, đem việc này báo cho những nơi người phụ trách. Được cấp trên thụ ý sau khi, quân đội phái một tiểu đội chiến sĩ cùng với một đài quân dụng xe tải mang theo bọn họ trở lại ai nhét hang đá. Thi thể, lều vải cũng không thấy. Bọn họ để lại ở chỗ này, bất kể là trang bị vẫn là một ít sinh hoạt bột chứa, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Duy nhất ở lại tại chỗ, chỉ có mở ra chưa cháy tận lửa trại, cùng với nơi đây khắp nơi bừa bộn. Sự tình sau khi kết thúc, bọn họ tất cả mọi người đều bị cách chức thẩm tra, đầy đủ quá rất lâu mới khôi phục thân phận. Mà này một chuyện, cũng thành Chu giáo sư cùng Dương giáo sư trong lòng mặt không đi một đoạn. Chu giáo sư tiếng nói hạ xuống, nhìn trước mắt bùm bùm, có phải là nổ nổi lửa tinh lửa trại, tất cả mọi người sau lưng đều đột nhiên bay lên từng kia một cảm giác mát mẻ. Sắc mặt bên trên vẻ mặt cũng đều trở nên hơi không bình thường lên. Chu lão giáo sư biểu cảm trên gương mặt biến hóa, ngược lại trở nên một mặt nghiêm túc. Hắn nhìn quét một vòng mọi người, chậm rãi mở miệng nói: "Ta biết, lần này khảo cổ lữ trình tất nhiên là nguy cơ từ phía, bất cứ lúc nào đều có khả năng mất mạng. Mà tối hôm nay, chính là tiến vào ai nhét hang đá trạm cuối cùng. Hiện tại có ai muốn rời khỏi, ta sẽ không trách các ngươi." Thế nhưng một cách lạ kỳ, câu nói này nói sau khi đi ra, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt trong cùng một lúc đều trở nên kiên nghị vô cùng. "Lão sư, yên tâm đi, có thể đến đây tìm kiếm thành cát tư hán lăng, là đời ta chuyện may mắn nhất. Bất luận con đường phía trước lại nhiều gian nan hiểm trở đều sẽ không ngăn cản được chúng ta." Miêu Phong nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng quắc. Người còn lại cũng đều là trọng trọng gật đầu. Chu giáo sư nhìn quét một vòng, ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên không có một người lựa chọn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Chu giáo sư cũng không khỏi thở thật dài một cái, đầy mặt vui mừng vẻ. Cùng lúc đó, ngồi ở một bên Diệp Tiêu nghe xong cố sự này, cũng là không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Thế giới này lịch sử so với trái đất bên trên, tồn tại vô số chưa từng bỏ thêm vào lịch sử đứt gãy. Diệp Tiêu cũng là bén nhạy phát giác, loại này quỷ dị màu đỏ sinh vật rất có khả năng chính là kiếp trước trái đất bên trên truyền thuyết Mông Cổ huyết run. Mà tìm tới Mông Cổ huyết run, liền tương đương với tìm tới thành cát tư hán lăng. Bởi vì Mông Cổ huyết run chính là vì bảo vệ thành cát tư hán lăng mà tồn tại. Xem ra lần này nên không uổng chuyến này. Diệp Tiêu mỉm cười, trong lòng âm thầm nói rằng. Lúc này Diệp Tiêu trở lại trong lều vải, đem bên người mang theo địa ba lô để tốt liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Tiêu không thể quên được trước khi đi bốc cái kia một quẻ. Từ Cầm Chi Hảo, Điềm Đại Hung. Vì lẽ đó Diệp Tiêu nhất định phải bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, lấy tối sung túc trang bị nên tiếp sắp đến nguy hiểm. Mông Cổ huyết run, rốt cục có thể nhìn thấy bộ mặt thật ta. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, đội khảo cổ mọi người liền dĩ nhiên khá không tiếp đãi địa rời giường, đơn giản thu thập một phen sau khi liền lần thứ hai bắt đầu chạy đi. Nơi này khoảng cách ai nhét hang đá còn có sắp tới 300 km, còn cần đại khái hơn 3 giờ lộ trình. Vì lẽ đó mặt trời mới vừa lên tới đuôi lông mày, mọi người phía trước trong tầm mắt liền xuất hiện ai nhét hang đá cái bóng. Mau nhìn, vậy thì là ai nhét hang đá. Không biết là ai hô một tiếng, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy phía trước phía trên đường chân trời, chính đứng sừng sững vô số bị gió cắt gần như phong hóa thạch tháp, còn có một chút hình thù kỳ quái kiến trúc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi sáng mắt lên. Chúng ta đến ai nhét hang đá. Làm xe tải đến hang đá, mọi người đều là không thể chờ đợi được nữa mà xuống xe, chuẩn bị lãnh hội một hồi này hang đá di tích bên trong hiếm hoi còn sót lại đại mạc phong tình. Tựa hồ đối với tối hôm qua, Chu giáo sư nói tới quỷ dị xác gớp cổ không cái gì lưu ý, tất cả đều căng trư sau đầu. Thời gian qua đi 20 năm, Chu giáo sư lần thứ hai trở lại chỗ cũ, cũng là không khỏi có chút hoài cảm. Hắn nhìn những này san sát thạch tháp, cùng với một ít mái vòm kiến trúc. Ngoại trừ phong hóa dấu hiệu càng nghiêm trọng, cùng hắn trong ký ức ai nhét hang đá tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Chu giáo sư, này ai nhét trong hang đá là tồn tại thành cát tư hãn lăng manh mối sao? Trong đội ngũ, Miêu Phong nhìn về phía trước san sát thạch tháp, sắc mặt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Chu giáo sư nghe vậy, lúc này liền là chỉ vào thạch tháp xa xa, nói rằng: "Nơi này còn chỉ có điều là ai nhét hang đá xung quanh, nơi này là năm đó thành cát tư hãn tấn công Tây Hạ hoạt động quá địa phương, cũng là tế tự thành cát tư hãn địa điểm. Xa xa tòa kia ngọn núi nhỏ màu đỏ, mới là chúng ta thật đang muốn đi địa phương." Lúc này, Chu giáo sư gọi lại một bên đội viên, nói rằng: "Chúng ta hiện tại trước tiên tu sửa chốc lát, sau đó mang trên trang bị liền chuẩn bị đi đến xa xa ngọn núi nhỏ kia. Này phía trước tầng cắt dưới chỗ trống rất nhiều, quân dụng tỷ cục trước hết không muốn hướng về trước mở ra." Hai người này ban chiến sĩ gật gù, phân biệt sắp xếp trông coi tỷ cục binh lính, những người còn lại liền tùy tùng Chu giáo sư đi đến xa xa ngọn núi nhỏ màu đỏ khâu. Chương 166, ý vị sâu xa tranh tưởng. Một lát sau khi, mọi người tới đến tòa này ngọn núi nhỏ màu đỏ khâu trước. Mọi người mặt hướng, là ngọn núi nhỏ này khâu một nơi vách núi treo leo, chót vót vô cùng. Mà gò núi bên trên, nhưng là đại đại nho nhỏ hang đá, quy mô khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn vách núi này bích bên trên đổ sộ cảnh tượng, ở đây khảo cổ chuyên gia đều không khỏi dồn dập thán phục. Đúng là Chu giáo sư động tác rất nhanh, trực tiếp liền bắt đầu thu xếp mọi người bố trí leo dây an toàn. Bọn họ chuyến này chính là muốn đi vào đến phía trước tòa này Phật giáo Di Châu, ai nhét trong hang đá. Chỉ chốc lát sau, ở hai cái ban chiến sĩ hợp tác dưới, vách đá bên trên to lớn nhất một tòa hang đá bên trên, hai cái dây leo núi cùng dây an toàn vung góc hạ xuống. Tòa này màu đỏ vách đá bên trên hang đá, có tới to nhỏ khác nhau 64 tòa hang đá. Mà mọi người đem muốn đi tới cũng là bên trong bao hàm tin tức nhiều nhất địa, chính là trung ương nhất cũng là to lớn nhất một chỗ hang đá. Còn lại bình thường đều là tăng lữ tế tự nơi. Cùng bọn họ chuyến này tìm kiếm thành cát tư hãn mộ cũng không có quá to lớn liên quan. Theo này điều dây leo núi, đội khảo của mọi người liên tiếp leo mà trên. Rất nhanh, bao quát cái kia hai cái ban chiến sĩ, tất cả mọi người đều leo lên nơi này to lớn nhất hang đá trong Phật điện. Phật điện trước nhưng là có một tòa dày đặc cửa sắt khép hở. Cùng với một ít đội khảo cổ ban đầu đến khai quật thời gian, lưu lại một ít chưa từng xóa đi dấu vết. Ở trong hang động thậm chí còn có thể nhìn thấy bao trùm dày đặc một tầng bụi bằng mao soạn, cùng với rách tả tơi thấy không rõ lắm màu sắc khăn mặt. Bọn họ đi quá vội vàng. Chu giáo sư cao mày, từ trên mặt đất nhặt lên một tấm bản vẽ, nhẹ nhàng thổi đi cho bụi sau khi nói. Liền ngay cả một ít công việc công cụ cái gì, cũng không kịp bảo tồn liền bị bỏ ở nơi này. Xem đến khi đó nơi này xác thực phát sinh một chút chuyện quái dị. Thậm chí, rất khả năng cùng chúng ta bản thân biết, đều tồn tại không nhỏ sai biệt. Chu giáo sư nhìn chung quanh một vòng đội khảo cổ mọi người, xác định không có ít người sau khi, liền dẫn mọi người tiến vào trong hang đá. Rất bất ngờ. Này trong hang đá ngoài ý muốn mát mẻ. Tiến vào này hang đá, liền phảng phất là tiến vào khác một chỗ bên trong thế giới, cùng bên ngoài hoang mạc nóng bức đến không khí vặn vẹo nhiệt độ hiển nhiên rất khác nhau. Dọc theo đường đi, mọi người thấy này hang đá bên trên tồn tại vô số tinh mỹ tranh tường. Mặc dù bọn hắn đã ở đây vượt qua đem gần ngàn năm thời gian, vẫn như cũ không có bị ăn mòn hầu như không còn, vẫn như cũ là sắc thái sặc sỡ. Bất kể là ngàn tay ngàn mắt quan âm đồ, cũng hoặc là chín Phật luận đạo, Phật tổ giảng kinh tranh tường, đều miêu tả địa trông rất sống động. Thậm chí còn có một nam một nữ, hai nam một nữ, cho đến năm nam một nữ mật tông nam nữ song tu tranh tường, đường nét cao cấp trở chút cũng là tinh mỹ vô cùng. Diệp Tiêu lặng yên liếc mắt một cái, trong đầu nhưng một lai do địa nhớ tới Lục Hào quy sát bói toán kết quả, không thẹn là điểm đại hung a. Diệp Tiêu trong lòng trà trà than thở. Nơi này vô số tranh tường, cùng với trên tường điêu khắc thạch tháp, ngồi bất động cổ tăng, còn có trên tường về cốt mông cổ văn, tiếng vạn, tàng văn bảng để chờ chút, đều có cực cao lịch sử, văn hóa, nghệ thuật giá trị. Kể cả vách đá bóc xuống, bắt được ngoại giới trên chợ đen đi bán, người nào đều tuyệt đối là giá trên trời bên trong giá trên trời. Đáng tiếc, đối với khảo cổ tràn ngập yêu quý Chu giáo sư, lần này nhưng làm như đổi tính bình thường. Hắn tựa hồ đối với phía trước những này tranh tường bên trên đồ vật cũng không thích, thậm chí liền ngay cả liếc mắt nhìn đều hiểm lãng phí thời gian. Vừa tiến vào hang đá, liền rất có mục đích tính khu vực người ở trong hang đá ngang qua, làm như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Chỉ chốc lát sau, mọi người xuyên qua này một tòa hang đá, đi đến bên trong một tòa trên vách đá có khắc thang đá trước. Leo lên nơi này, mặt trên chùa miếu chính là thành cát tư hãn đã từng ở lại địa phương, cũng là sau đó Mông Cổ quý tộc tế bái thành cát tư hãn địa phương. Đáng tiếc, bởi vì sự kiện kia, nơi này cũng hoàn toàn hoang bại. Chu giáo sư tự nhiên nói, đồng thời thử một chút trước mắt thang đá an không yên ổn, có thể hay không chịu đựng địa trụ người trọng lượng. Chỉ chốc lát sau, Chu giáo sư không chút do dự nào, trực tiếp chính là bước lên cầu thang, từng bước một leo lên thang đá đài cao. Hai tên chiến sĩ theo sát sau, ở phía sau người bảo hộ Chu giáo sư an toàn. Cho đến cuối cùng, đến Chu giáo sư leo lên một điều cuối cùng thang đá, đẩy ra mặt trên dùng khúc gỗ đơn giản phong nắp cửa gỗ. Một luồng dày vô cùng trùng bụi mù mục nát khí tức phả vào mặt. Chỉ chốc lát sau, kể cả các chiến sĩ ở bên trong, tất cả mọi người đều leo lên này nhất giai thang đá, đi đến phía trên trong Phật điện. Cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau lắm. Nay tòa trong Phật điện cũng không phải là cùng mọi người nghĩ tới bình thường cỡ nào huyễn thải hoa lệ. Ngoại trừ đại điện trên tường mấy chỗ tranh tường, cùng với vách tường trước sáu khối mọi người chạm đá, cùng với một tòa cống đài ở ngoài tựa hồ liền lại không gì khác. Nay sáu tòa mọi người chạm đá, nên chính là thành cát tư hãn cùng hắn thế tử, cùng với bốn con trai chứ. Diệp Tiêu nhìn tòa này mọi người chạm đá, suy đoán nói: "Thành cát tư hãn vị này truyền kỳ một đời Mông Cổ vương, Diệp Tiêu kiếp trước cũng ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Truyền thuyết thành cát tư hãn săn bắn thời gian, bởi vì tuổi già sức yếu cộng thêm ốm đau nỗi khổ, không cẩn thận từ trên ngựa té xuống bị ngựa đạp thổ huyết mà chết. Này mấy tòa pho tượng chính là địa phương chùa triền điêu khắc đi ra, cung Mông Cổ quý tộc đến tế bái dùng. Có điều, Chu giáo sư tựa hồ đối với này mấy bức tượng đá cũng không có hứng thú gì. Hắn ở đại điện bên trong qua lại tìm kiếm một vòng, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Lập tức hắn đi đến một chỗ tranh tường chi phía trước đứng ngưỡng, từ trong túi đeo lưng cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một tấm tơ lụa vải vóc. Diệp Tiêu con ngươi thu nhỏ lại. Khăn này bạch tự nhiên chính là cầm hộp gỗ trong hộp, ghi chép thành các Tư Hãn lăng mộ manh mối vải vóc. Đi đến Chu giáo sư bên người, Diệp Tiêu nhìn về phía trên vách tường tranh tường, cũng là không chỉ có vì là hơi run run. Này trên bích họa. Diệp Tiêu làm như dò hỏi giống như, nói rằng. Một bên Chu giáo sư từ lâu là đầy mặt vui vẻ nói. Ta trước khi tới, từng đi tìm qua trước ở đây tham dự quá khai quật một vị giáo sư. Là hắn nói cho ta, này tòa trong Phật điện, bảo tồn một tấm ghi chép thành các Tư Hãn chôn cất tranh tường. Chỉ bất quá khi đó bọn họ cách đi vội vàng, cũng không tới kịp từ này bên trong mang đi cái gì, liền ngay cả rất nhiều ngay lúc đó công cụ đều ở lại nơi này. Hiện tại, chúng ta cũng là thừa tiền nhân mát mẹ a. Nói, Chu giáo sư cầm trong tay vải vóc mở ra, bắt đầu cùng tranh tường bên trên đồ án làm so với. Tòa này tranh tường vì là hình thang kết cấu, trên cao nhất hai tầng hội có núi xuyên, dòng sông, hoang vu, đồng thời ở đột xuất vị trí hội có hai quân đối chọi, kịch liệt chém giết cảnh tượng. Nên nghĩ là biểu hiện thành các Tư Hãn ở lĩnh binh đánh trận lúc cảnh tượng. Hướng về trên một đoạn tranh tường, vẽ chính là hai tòa màu trắng nhà bạn, đỉnh nhọn cao vót, bên trái có một gian chùa miếu, một gian cung điện, bên trong cung điện hội một phụ nhân, làm như ở túi đầu khóc lóc đau khổ. Đây là đang biểu thị thành các Tư Hãn qua đời, đi theo cũng tội phu nhân bi thống không ngớt hình ảnh. Lại trên mạng, ở tòa này hình thang tranh tường đỉnh cao nhất, vẽ đồ vật liền có chút ý vị sâu xa. Chương 167, thành các Tư Hãn bí ẩn. Tranh tường bên trên là tất cả mọi người ngồi quỳ chân ở sông dài một bên, hướng về phía trước quỳ lạy cảnh tượng. Mà ở mọi người quỳ lạy phía trước, hội có một thất màu trắng song phong lạc đà, cao to tuấn mãnh. Này điều sông ngầm cũng là mọi người kỳ quái địa phương. Phải biết, nơi này nhưng là trường thành phía Bắc Đại Hoang Mạc, trăm dặm không thấy bóng người. Đừng nói dòng sông, chính là liền một cái giếng nước cũng không tìm tới. Này điều sông dài đột ngột xuất hiện ở đây, cũng thực tại để lúc đó tới đây khai quật khảo cổ chuyên gia hơi nghi hoặc một chút. Lúc đó, mọi người đều cho rằng này có điều là một cái địa phương quỷ lệ phong tục thôi. Nhưng Chu giáo sư kết hợp năm đó ở dưới ánh trăng, chứng kiến màu trắng lạc đà, cùng với trong tay tấm này tơ lụa sách lụa. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là tìm tới chút mặt mày. Chuyện này, tơ lụa bên trên này điều hạt tuyến. Chu giáo sư trong giây lát kích động lên, trên mặt râu đều nhân kích động mà có chút run rẩy. Hắn chỉ vào tơ lụa vải vóc bên trên khâu thêu điểm một cái màu đen sợi tơ, khó có thể tự kiềm chế nói. Này điều sợi tơ nên chính là, này tranh tường bên trên nói tới cái dòng sông kia. Chỉ cần tìm được con sông này, chúng ta liền có thể tìm tới thành các Tư Hãn lăng. Chu giáo sư âm thanh nhân kích động, giờ bờ đều lớn hơn không ít. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được Chu giáo sư lời nói, đều dồn dập chạy đến Chu giáo sư bên người. Lão sư, tìm tới manh mối sao? Miêu Phong trước hết đi đến Chu giáo sư bên người, lúc này liền là không thể chờ đợi được nữa mà dò hỏi. Chu giáo sư gật gù, chỉ hình thang tranh tường bên trên dòng sông, lại chỉ trong tay tơ lụa vải vóc, nói rằng: "Tìm tới. Trước kia chúng ta nghiên cứu nửa ngày, đưa ra vô số suy đoán, nhưng không nghĩ đến này, điều sách lụa bên trên màu đen sợi tơ chính là một dòng sông. Giải thích thành các Tư Hãn lăng mộ, liền kiến tạo ở một cái nào đó nơi dòng sông bên cạnh." Chu giáo sư âm thanh cũng bắt đầu có chút run rẩy. Còn lại khảo cổ nhân viên nghe được Chu giáo sư lời nói, cũng là không khỏi sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ. Thế nhưng ngược lại, mọi người liền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. "Chờ một chút, không đúng vậy." Nơi này nhưng là mấy trăm dặm điệu không có người ở hoang mạc, làm sao có khả năng gặp có dòng sông tồn tại? Vấn đề này một khi đưa ra, tất cả mọi người cũng không khỏi rơi vào sâu sắc trong trầm mặc. Liền ngay cả Chu giáo sư cũng là không khỏi đốn hạ xuống, rơi vào trầm tư. Đúng là Diệp Tiêu bước cằm, trong đầu có chút mặt mày. Nơi này mặc dù là sa mạc, nhưng muốn nói có dòng sông, nhưng cũng không phải không có khả năng lắm. Diệp Tiêu một lời vừa ra, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mọi người ở đây bao quát Chu giáo sư ở bên trong, tất cả mọi người nghe được Diệp Tiêu lời nói, đều nhất thời xoạt 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 đưa mắt chuyển tới Diệp Tiêu trên người. Tiểu Diệp, ngươi lời này là có ý gì? Chu giáo sư sáng mắt lên, lúc này liền là dò hỏi. Mà Diệp Tiêu cũng không nhăn nhó, trực tiếp liền đem tự mình biết địa nói ra. Ta nhớ rằng, năm đó thành các Tư Hãn sở dĩ đến chỗ này, chính là vì cùng Ách Đột hoang mạc nơi sâu xa một tòa quốc gia cổ chinh chiến. Tranh tường bên trên miêu tả, hẳn là thành các Tư Hãn cùng Tây Hạ quốc gia cổ giao chiến hình ảnh. Mà ở cùng Tây Hạ quốc gia cổ kết thúc chiến đấu sau khi, thành các Tư Hãn nên chính là trở lại nơi đây, chuẩn bị chinh chiến Ách Đột hoang mạc nơi sâu xa một chỗ quốc gia cổ. Bất luận tòa này quốc gia cổ có tồn tại hay không, lúc đó thành các Tư Hãn xác thực là mang theo quân đội thâm nhập đến Ách Đột hoang mạc nơi sâu xa. Đây là đã từng có ghi chép. Hơn nữa thành các Tư Hãn còn ở cái kia chiến dịch bên trong bị thương, mới lui trở về ai nhét trong hang đá dưỡng thương. Cho tới này Ách Đột hoang mạc nơi sâu xa có tồn tại hay không như thế cái quốc gia cổ di tích tạm thời không nói chuyện. Liên nói thành các Tư Hãn quân đội chinh chiến sử dụng chiến mã, qua một ngày nước uống liền cần lượng lớn, chúng chi là am hiểu đánh tiến công chấp nhoáng quân đội. Đối với chiến mã nước uống yêu cầu càng là đặc biệt cao. Vì lẽ đó nói tóm lại, ở trong sa mạc có một cái có thể ở mã dòng sông, cũng chưa chắc không phải là không có khả năng. Chờ Diệp Tiêu đem này nói xong, toàn bộ trong Phật điện dĩ nhiên là yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là một mặt trố mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Tiêu, trên mặt vẻ khiếp sợ không hề che giấu chút nào. Đúng là Chu giáo sư đối với Diệp Tiêu ngữ ra ngôn luận kinh người có một chút lực miễn dịch, rất nhanh liền phản ứng lại. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cẩn thận từng ly từng tí một mà dò hỏi. Này, ở Mông Cổ sử bên trong, đối với thành các Tư Hãn ghi chép rất nhiều đều là trống rỗng. Ta không nhớ rõ có ghi chép quá thành các Tư Hãn đã tiến vào Ách Đột hoang mạc nơi sâu xa. Chu giáo sư ở trong đầu suy tư chốc lát, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới có ghi chép liên quan. Cho nên khi tức, Chu giáo sư liền đem ánh mắt nghi hoặc dán mắt vào Diệp Tiêu. Ở đây còn lại khán giả cũng đều là như vậy, sắc mặt bên trên đồng dạng là tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên cũng là sống chết không nhớ ra được, ở Mông trong cổ sử có liên quan với Thành Cát Tư Hãn một đoạn này ghi chép. Mà Diệp Tiêu nhìn thấy những người này ánh mắt nghi hoặc, cũng rất có đập trán kích động. Khá lắm, hắn biết phía trên thế giới này lịch sử đứt gãy rất nhiều. Nhưng Diệp Tiêu nhưng chết sống cũng không nghĩ tới, nơi này đứt gãy dĩ nhiên gặp có nghiêm trọng như thế. Đối với lang trên lưng giành chính quyền vương, Thành Cát Tư Hãn tương quan ghi chép đều cực ít ỏi. Cho nên khi tức, Diệp Tiêu dừng một chút, tiện đà ho nhẹ hai tiếng giải thích. Cái kia, ta tình cờ từ sách cổ bên trên nhìn thấy. Nhìn thấy. Diệp Tiêu lần thứ hai chuyển ra lấy cớ này. Nghe được câu này, mọi người ở đây đều là cực hiểu địa nhìn nhau nở nụ cười. Khá lắm, lại tới nữa rồi. Chu giáo sư cũng tạm thời coi như chính mình chưa từng hỏi vấn đề này, cũng không nghe thấy Diệp Tiêu trả lời. Chỉ là yên lặng mà đem Diệp Tiêu lời nói ghi vào trong lòng, ngược lại đưa mắt tìm đến phía trên vách tường hình thang tranh tường bên trên. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem này tranh tường cho sao chép lại đến, trở lại nghiên cứu. Đến thời điểm ta lại hướng cấp trên xin chỉ thị một hồi, đem này một mảnh vệ tinh quay chụp thực cảnh bản đồ truyền tống đi ra, nhìn có thể hay không tìm tới tàng ở trong sa mạc dòng sông. Nói, Chu giáo sư thật sâu nhìn Diệp Tiêu một ánh mắt, ngược lại dẫn dắt mọi người bắt đầu bắt tay sao chép phía trên này tranh tường. Chỉ chốc lát sau, tất cả đã thỏa đáng. Chu giáo sư liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dĩ nhiên sắp tới buổi chiều hơn 2 giờ. Lúc này, mọi người cũng không có ở đây dừng lại lâu, trực tiếp chính là chuẩn bị trở về đến quân dụng xe tải. Nhưng mà, mọi người mới vừa trở lại vách đá bên. Xa xa, theo một tiếng lâu dài vang dội to rõ tiếng, lập tức bầu trời xa xăm bên trong ầm một tiếng, làm như có cái gì nổ tung bình thường. Thấy cảnh này, giữa lúc tất cả mọi người đều nghi hoặc thời gian, các chiến sĩ sắc mặt nhưng đột nhiên thay đổi. Đạn tín hiệu. Nguy rồi, Ba Dễ, cái bọn họ gặp phải nguy hiểm. Ba Dễ, cái, tự nhiên là lưu thủ ở quân dụng thì cục cái khác bên trong một vị chiến sĩ. Hiện tại đạn tín hiệu đột nhiên vang lên, bọn họ tất nhiên là tao ngộ đến một loại nào đó khó có thể dự liệu nguy hiểm. Lúc này, bên trong một vị tiểu đội trưởng hỏa tốc ra lệnh, nói: "Mục Lực, Đồ Khôn, hai người các ngươi lưu lại bảo vệ Chu giáo sư bọn họ, chúng ta trước tiên qua bên kia nhìn là tình huống thế nào." Lúc này, hai vị tiểu đội trưởng mang theo còn lại chiến sĩ theo Huyền Thê nhanh chóng tăng tích, rất nhanh liền đi đến xa xa quân dụng xe tại vị trí. Mà đội khảo cổ mọi người cũng không chút do dự nào, vội vã theo dây leo núi hạ xuống, nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi. Chương 168, tiểu đội trưởng, ta đến tiếp ngươi. Nhưng mà, mọi người mới vừa chạy đến một nửa, xa xa ầm 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 tiếng súng đột nhiên vang lên, liên tiếp. Chu giáo sư con người bỗng nhiên phóng to, sắc mặt trên lộ ra không tự nhiên vẻ hoảng sợ. Không được, bọn họ hẳn là gặp phải loại kia màu đỏ quỷ dị sinh vật. Trong chớp mắt này, mọi người phía sau lưng bá địa một hồi, nhất thời hoàn toàn bị mồ hôi lạnh trải rộng. Quả thực sao, mặc dù quá 20 năm, loại này quỷ dị màu đỏ sinh vật vẫn như cũng là xuất hiện. Nhanh, chúng ta đến tăng nhanh. Đi. Lúc này, do Mục Lực cùng Đồ Khôn ở trước, mang theo đội khảo cổ mọi người lấy nhanh nhất địa tốc độ, hướng về xe tải đặt địa phương chạy đi. Mà lúc đó, không có ai phát hiện. Diệp Tiêu đứng ở trong đội ngũ, sắc mặt bên trên nhưng tràn ngập vẻ ngờ vực. Chỉ chốc lát sau, mọi người trở lại xe tải đặt này một khối thạch tháp trước. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, nhưng là để tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi sau lưng bay lên từng tia một cảm giác mát mẻ. Nguyên bản hướng tới bằng phẳng này một khối đất cát, lúc này trung gian dĩ nhiên cực không bình thường địa sụp đổ một khối. Mà ở sụp đổ hố cắt bên trong, nhưng là lộ ra vài tên ăn mặc quân phục chân tay cụt, lộ ra da rẻ bên trên hiện hiện cực không bình thường trắng sáng vẻ. Mục Lực cùng Đồ Khôn thấy thế, đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tục hướng về hố cắt bên trong la lên hai vị tiểu đội trưởng, cùng với hắn chiến đấu tên. Nhưng mà quá rất lâu, không có được bất kỳ đáp lại. Vừa nãy ở lại tại chỗ cảnh giới mấy vị chiến sĩ, cùng với sau đó trước tiên trở về đội trưởng mấy người, tất cả đều mất đi tung tích. Diệp Tiêu đứng ở trong đội ngũ, tương tự là đầy mặt vẻ ngờ vực. Nhưng mà đột nhiên, Diệp Tiêu hình như có cảm thấy giống như đưa mắt tìm đến phía một bên. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy, trong đội ngũ một cái không đáng chú ý trong góc, bên trong một vị đội viên lặng yên không một tiếng động địa ngồi xuống, từ bên chân nhặt lên cái gì. Sau đó đem nhặt lên đồ vật lén lút đặt ở trong túi tiền. Này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, không có hơn một còn lại động tác. Nếu không có Diệp Tiêu ngũ giác nhạy cảm, căn bản không thể phát hiện động tác của người này. Diệp Tiêu như vô sự địa quay đầu, tự là cái gì cũng không thấy giống như, chỉ là hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Người này có vấn đề. Có điều, còn không chờ Diệp Tiêu ngẫm nghĩ, mọi người nhưng đột nhiên phát giác dưới chân tầng cắt tựa hồ đang chấn động. Đưa mắt rời đi quá khứ, nhưng nhìn thấy chu vi tầng cắt bên dưới tựa hồ có món đồ gì đang không ngừng nhúc nhích, rất nhanh liền đem mọi người vây vào giữa. Hơn nữa những này nhúc nhích đồ vật, tốc độ đều là thật nhanh vô cùng. Không được, là loại kia màu đỏ sinh vật. Chu giáo sư nhìn thấy tình cảnh này, quen thuộc cảm giác nhất thời dâng lên trong lòng. Lúc này, hắn tâm trong nháy mắt nhắc tới cú họng, quay đầu đưa mắt tìm đến phía xa xa hai chiếc quân dụng xe tải. Bên trong một chiếc có một con lốp xe rơi vào hố cát, trên căn bản không có tác dụng gì. Cho nên khi tức, nhanh, chúng ta trên xe tải. Nhanh. Khủng hoảng tâm tình đầy mặt, bóng tối của cái chết bao phủ ở mỗi người trên người. Tuy rằng hiện tại nằm ở 2 giờ chiều, cũng chính là trong sa mạc nhất là nóng bức thời điểm. Nhưng hơi lạnh nhưng không ngừng được địa từ mọi người bản chân hướng về trên mạo. Không người nào dám có do dự chút nào, đều là điên cuồng bước ra hai chân, hướng về hố cắt một bên khác quân dụng xe tải chạy đi. Thế nhưng, hố cắt bên trong chậm rãi từng bước, mọi người tốc độ làm sao có khả năng so với được với ở hố cắt bên dưới nhanh chóng nhúc nhích sinh vật. Rất nhanh, những sinh vật này liền vọt tới mọi người phụ cận. Nhanh chóng nhúc nhích hố cắt mụn đột nhiên vỡ tan, một cái toàn thân đỏ như máu, thùng nước giống như thô run trong giây lát trốn ra. chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền để tất cả mọi người tại chỗ ra đầu tê dại một hồi. Nay đỏ như máu run dương tràn đầy sắc bén khẩu khí miệng rộng, nghiêm dịch tí tí tách tách địa liền hướng về đội ngũ phía sau chú giáo sư cắn tới, làm như muốn trực tiếp đem chú giáo sư cho nuốt vào trong bụng bình thường. Ầm, ầm ầm ầm, tiếng súng đột nhiên vang lên, mục lực cùng Đồ Khôn song song giá thương, ở thế ngàn cân treo sợi tóc nổ súng chống đối này đỏ như máu run tấn công. Sắc bén viên đạn đánh vào đỏ như máu run trên người. Đỏ như máu run nhất thời phát sinh một trận khác nào kim thạch tấn công giống như sắc nhọn gào thét. Khoảng cách so sánh gần mấy người lập tức lỗ tai chảy máu, một trận choáng váng đầu hoa mắt, ù tai không thôi. Chu giáo sư tuổi già sức yếu, kinh đòn đánh này thậm chí suýt chút nữa thì trực tiếp mới ngã xuống đất. Diệp Tiêu thấy thế, trong tay đột nhiên xoay chuyển, nhất thời xuất hiện một viên cổ điện lục lạc. Đột nhiên lay động hai tiếng, lục lạc nhất thời phát sinh dường như dòng nước khuấy động giống như tiếng chuông, đem mọi người không khỏe cảm giác hoàn toàn loại bỏ. Nhanh, chạy mau về xe tải. Diệp Tiêu giống lớn một tiếng, đem mọi người có chút sững sờ tâm tư gọi lại. Mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau to lớn đỏ như máu run, bước chân không dám tiếp tục có chút địa dừng lại. Đều là cắn chặt hàm răng hướng về xa xa tỉ cục chạy đi. Mọi người cách nhau tỉ cục cũng có điều sắp tới 10 mét khoảng cách, nhưng mà ở đây khác nhưng khác nào trung gian cách một đạo lệch trời bình thường, bất luận làm sao đều khó mà vượt qua. Đội ngũ phía sau, Mục Lực cùng Đồ Khôn hai mắt đỏ ngầu, hai lỗ tai khổng chảy ra từng tia máu tươi. Hai người một bên có thứ tự lùi về sau, một bên hướng về phía trước quỷ dị khổng lồ run công kích, viên đạn có thứ tự nối liền. Mà đang lúc này, khoảng cách hai người cách đó không xa, một chỗ di chuyển nhanh chóng địa cồn cắt mụn cũng đi đến hai người trước mặt. Mục đông nhiên vỡ tan, tầng cắt bên dưới càng là lần thứ hai nhảy ra một con khổng lồ đỏ như máu sắt run. Nó ngạo nghệ sắc nhọn địa khẩu khí, hướng về Mục Lực, Đồ Khôn hai người rồi đột nhiên vào tới, rất nhiều phải đem hai người nuốt vào trong bụng tư thế. Bên này, chờ Mục Lực cùng Đồ Khôn hai người phát hiện mặt khác này đều run, muốn quay đầu đi công kích thời điểm đã chậm. Này run nhảy lên thật cao, thân thể cao lớn thậm chí đem trên trời mặt trời đều hoàn toàn che chắn, chỉ để lại một bóng ma. Này khác nào là bóng tối của cái chết bình thường, để Mục Lực cùng Đồ Khôn hai người tất cả đều sợ hãi. Phía trước chạy trốn Chu giáo sư hình như có cảm thấy bình thường quay đầu lại, đột nhiên thấy cảnh này nhất thời muốn rách cả mí mắt. Không, thế nhưng hết thảy đều chậm, Đồ Khôn tức sắp trở thành này đáng sợ run trong bụng đồ ăn. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Liền ngay cả Đồ Khôn cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn thậm chí đã có thể nghe thấy được từ này run trong miệng phun ra khó nghe tanh hôi khí tức. "Tiểu đội trưởng, ta đến tiếp ngươi." Đây là Đồ Khôn trong nội tâm cuối cùng ý nghĩ. Hắn cũng sắp chậm rãi nhắm hai mắt, mà này đóng lại, liền tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không mở. Nhưng mà liền ở giây tiếp theo, Đồ Khôn hai mắt sắp nhắm lại, lặng lặng mà chờ đợi tử vong thời gian. Trước mắt nhưng đột nhiên lóe qua một đạo màu mực ánh đao. Đồ Khôn đống nhiên dương đôi mắt, con ngươi trong nháy mắt phóng to. Trước mắt nhảy lên thật cao màu đỏ run đột nhiên đình chỉ đi tới xu thế, miễn cưỡng tăng tích rơi ở đất cắt bên trên. Mà này run khẩu khí, cùng nó cái kia bằng thùng nước thân thể, dĩ nhiên chia lìa. Vết cắt chỉnh tề vô cùng. Ngược lại, Đồ Khôn chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ lóe qua một bóng người, lập tức tiếng súng rồi đột nhiên đình chỉ. Theo tiếng súng đình chỉ, còn có một con khác đỏ như máu run gào thét giết đảo. Lần thứ hai nhìn lại, này hai cái đỏ như máu run tất cả đều thi thể chia lìa, nội tạng huyết dịch chảy đầy đất, ô uế không thể tả. Chương 169, tin dữ đột kích. Mà một bên, Diệp Tiêu đứng tại chỗ, đột nhiên vẩy vẩy trong tay trường đao màu đen, đem mặt trên ô uế vết máu vây khô, trong chớp mắt quy đao vào vỏ. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn hướng về có chút sững sờ mọi người, vội vàng nói: "Còn lo lắng làm gì, mau mau trở lại xe tải đi đến." Ngược lại, Diệp Tiêu lần thứ hai đưa mắt nhìn sang một bên đất cắt bên trên. Chu vi nhanh chóng núp ních cồn cắt mụn đã càng ngày càng nhiều, không trốn nữa cách nơi này địa, chỉ sợ bọn họ đem cũng không có cơ hội nữa. Mà đội khảo của mọi người nghe được Diệp Tiêu lời nói, mới phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy chu vi càng ngày càng nhiều cồn cắt mụn, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy phía sau lưng cảm giác mát mẻ đột nhiên dâng lên, da đầu đột nhiên nổ tung. Lập tức cũng không tiếp tục cố hắn, đều là nhanh chóng hướng về phía trước xe tải chạy đi. Rất nhanh, ở Diệp Tiêu, Mục Lực cùng Đồ Khôn trợ giúp bên dưới, đội khảo của mọi người rất nhanh liền leo lên xe tải. Để cho an toàn, Đồ Khôn ở trong buồng xe để phòng bất chắc. Mục Lực cùng Diệp Tiêu nhưng là ngồi ở chính ghế lái phụ, chuẩn bị lái xe nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhưng mà, còn chưa chờ Mục Lực châm lửa thành công, thùng xe ầm địa một tiếng liền bắt đầu kịch liệt lay động. Chu vi vô số mông cổ run dĩ nhiên xe tải bên, bắt đầu công kích xe tải. Trong lòng hoảng loạn thêm vào thân xe lay động, Mục Lực càng là bất luận làm sao, đều không thể đem chìa khóa sen vào lỗ chìa khóa. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Lực cũng là gấp đầu đầy mồ hôi. Lại không rời đi nơi này, đợi được hội tụ run càng ngày càng nhiều, nơi này đem lần thứ hai biến thành một mảnh hố cát, đến thời điểm chúng ta ai cũng không trốn được. Này lời nói xong, Mục Lực không khỏi sắc mặt bá bạch một mảnh. Càng là ở ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, đem chìa khóa bỗng nhiên thông vào lỗ chìa khóa bên trong. Mục Lực hét lớn một tiếng, đột nhiên linh động chìa khóa, châm lửa thành công. Theo chu vi cảnh sát chậm rãi rút lui, xe tải cũng là nhanh chóng chuyển động, chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Thân xe chịu đến va chạm càng ngày càng ít. Xe tải cũng rốt cục có thể nhẹ nhàng chạy ở trong sa mạc. Nhìn thấy thoát vây mà ra, Mục Lực không khỏi sắc mặt đột nhiên vui vẻ, mới vừa cho rằng bọn họ liền muốn thoát vây rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Tiêu âm thanh lần thứ hai vang lên. Thay cái phương hướng, Mục Lực hơi sững sờ, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước chẳng biết lúc nào cồn cắt bên trên xuất hiện vô số mụn, đang hướng về xe tải vị trí điên cuồng lái tới. Mục Lực con người đột nhiên phóng to, vội vàng xoay chuyển tay lái, thay đổi xe tải chạy phương hướng. Cho đến kính chiếu hậu bên trong, những người mụn khoảng cách mọi người càng ngày càng xa, Mục Lực mới trong lúc giật mình lén lút thở phào nhẹ nhõm. Xe tải chạy ở trong sa mạc, liền như vậy nhanh chóng đi. Không biết quá bao lâu, phía sau trong buồng xe đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ tiếng. Mục Lực gấp xe thắng gấp, xác nhận chu vi đã không còn quỷ dị cồn cắt mụn sau khi, liền xuống xe đi đến trong buồng xe kiểm tra tình huống. Diệp Tiêu xuống xe sau khi, đúng là trước tiên kiểm tra một hồi trên trời từ từ tây tà mặt trời, tiếp theo lại trở lại phía sau trong buồng xe. Phát sinh cái gì? Thấy mặt của mọi người sắc đều có chút khó coi, Diệp Tiêu không khỏi dò hỏi. Chu giáo sư cầm trong tay vệ tinh bản đồ phóng tới Diệp Tiêu trong tay, chỉ vào mặt trên chấm đỏ nhỏ nói rằng: "Vệ tinh bản đồ thật giống mất đi tác dụng, phía trên này chấm đỏ nhỏ từ đầu đến cuối không có động tới." Diệp Tiêu tiếp nhận vệ tinh bản đồ, cao mày quan sát một trận sau khi, đem vệ tinh bản đồ đưa cho Chu giáo sư, ngược lại lần thứ hai ra thùng xe. Từ trong túi đeo lưng lấy ra la bàn vẫn như cũ vững vàng mà chỉ vào phương hướng, không có một tấc hỗn loạn sai lầm. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu trở lại thùng xe. Nhìn mọi người vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Tiêu chậm rãi giải thích: "Chúng ta hiện tại khả năng đã đi đến ách độ hoang mạc nơi sâu xa, nơi này hẳn là vệ tinh chưa từng tra xét qua địa phương. Vì lẽ đó, không phải loại nhỏ bản đồ mất đi tác dụng, hẳn là chúng ta đi đến ách độ hoang mạc khu không người." Thùng xe ở ngoài, đại mạc bao cát, ánh tà dương cao ngạo. Nóng bỏng không khí nóng bỏng vẫn như cũ đang không ngừng bặm mẻo. Bên trong thùng xe, nhưng bầu không khí từ từ biến lạnh. Tất cả mọi người phía sau lưng bỗng nhiên bay lên một chút hơi lạnh, sắc mặt từ từ trở nên khó coi. "Chúng ta đi đến ách độ hoang mạc nơi sâu xa." Chu giáo sư làm như tìm chứng cứ giống như, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mục Lực. Mục Lực cúi đầu, cau mày nói: "Chúng ta lúc trước vì tránh né cái kia run đuổi bắt, liền dĩ nhiên đi xe không biết chạy bao lâu. Sau đó thoát ly run đuổi bắt sau khi, chúng ta lại chạy sắp tới hơn 40 phút, hiện tại vị trí ở nơi nào ta cũng không quá rõ ràng." Này lời nói xong, Diệp Kiêu cũng nói tiếp: "Ở sa mạc nhất thành bất biến cảnh sắc bên trong, cùng với hệ tỉ nệ phở ẩn dưới sự kích thích, người đối với ngoại giới thời gian, khoảng cách, cùng với vị trí nhận biết đều sẽ vô hạn làm nhạt. Người khả năng chỉ cảm thấy quá nửa giờ, trên thực tế chạy hơn một giờ đều không nhất định." Đây là Diệp Kiêu năm đó đi Sahara du lịch thời điểm, địa phương một người gọi sa mạc bản đồ sống lão người hướng dẫn nói cho hắn. Diệp Tiêu ký đến hiện tại. Đội khảo cổ mọi người nghe nói lời ấy, một trái tim cũng dần dần chìm vào đáy vực. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn mau mau trở lại trong quân doanh. Tiểu đội trưởng cùng các chiến hữu bị tập kích sinh tử chưa biết, chúng ta đến mau nhanh tìm bộ đội lại đây à? Đồ Khôn đầy mặt vẻ nghiêm túc, có chút ít lo lắng nói rằng. Chu giáo sư cũng là rơi vào trói chặt lông mày, rơi vào trầm tư bên trong. Chỉ chốc lát sau, Chu giáo sư ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chúng ta xem trước một chút chỉnh hợp một hồi vật tư, ngày hôm nay hiện ở đây qua đêm một đêm, ngày mai thừa dịp mặt trời mọc lại về quân doanh đi." Chu giáo sư lời nói xong, mọi người liền dĩ nhiên bắt đầu hành động lên. Nhân vì lần này đi ra, bọn họ cũng không có dự định muốn ở trong sa mạc quá thời gian dài, vì lẽ đó vật tư cũng không có chuẩn bị quá nhiều. Hơn nữa trước trên đường đi tiêu hao, hiện tại cũng còn sót lại đại khái 2 đến 3 ngày lượng. Còn nữa, chính là một cái tin dữ giống như tin tức, xe tải sắp không dầu. Tin tức này chỉ có Chu giáo sư, Diệp Tiêu, cùng với Mục Lực, Đồ Khôn 4 người bọn họ biết. Vì là phòng ngừa khủng hoảng, vì lẽ đó Chu giáo sư bọn họ cũng không tính trước đem chuyện này nói cho mọi người. Ở tất cả mọi người đều ở khí thế ngất trời đóng trại thời điểm, Mục Lực nhưng là bảo vệ Chu giáo sư, đi tìm Chu Vi có hay không vệ tinh hình ảnh địa phương. Cho đến ngày mới gần đen, Chu dạy học cùng Mục Lực mới đầu đẩy mồ hôi địa trở lại nơi đóng quân. Hiển nhiên, sự tình tiến triển rất không thuận lợi, cũng không có tìm được có vệ tinh hình ảnh địa phương. Nói cách khác, bọn họ hiện tại vẫn như cũ bị vây ở tòa này trong sa mạc, một chút lối thoát đều không có. Lúc này, Diệp Kiêu ngồi ở bên đống lửa, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm lửa trại đờ ra, làm như đang suy tư điều gì. Chu giáo sư vì là phòng ngừa quấy rối, liền cùng Mục Lực đi đến xe tải bên. Hắn liếc nhìn xa xa đang bệ bội đến khí thế ngất trời mọi người, Chu giáo sư cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi: "Hiện tại thẻ trong xe dầu, đại khái còn có thể kiên trì bao lâu?" "Ta cũng nắm không cho, có thể nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến chúng ta trở lại ai nét hang đá." Mục Lực suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chậm rãi đáp: "Rất hiển nhiên, liền ngay cả Mục Lực hiện tại cũng không biết, này xe tải trong bình xăng còn lại dầu diesel, có thể kiên trì bao lâu." Chu giáo sư nghe vậy, lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Lần này xuất hành, cũng chỉ là tìm tới thành Cắt Tư Hãn Lăng một chút manh mối, mà lại nói khó nghe, này manh mối cũng không có quả thực không khác biệt. Nhưng mà, không chỉ có trên đường tao ngộ loại kia quỷ dị run tập kích, thậm chí còn ở trong hoang mạc gần như là đường. Trước mắt đội khảo cổ nửa bước khó đi, liền ngay cả Chu giáo sư nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chu giáo sư rũ tay xuống cánh tay, thở dài nói: "Thôi, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước." Chương 170, báo cát. Làm sao có khả năng? Trở lại nơi đóng quân bên trong, chờ mọi người ăn cơm tối xong sau khi, màn đêm cũng đã giáng lâm từ lâu. Trong màn đêm đầy sao tô điểm, để yên tĩnh bình thản bóng đêm có thêm chút khôi hài ý vị. Buổi tối sa mạc nhiệt độ kỳ thấp, có điều cũng còn tốt mọi người dẫn theo áo dày vật, ăn cơm tối xong liền bao bọc áo dày vật ở bên đống lửa sưởi ấm tán gẫu. Diệp Tiêu bản ý là không quá yêu thích trường hợp này, thế nhưng không cưỡng được Chu giáo sư mấy người thịnh tình được mời, cho nên liền từ trong lều vải đi ra, ngồi ở bên đống lửa cùng mọi người đồng thời sưởi ấm. Diệp Tiêu ngồi xuống, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt quay lại. Hiện tại khẩu đủ cơm no, nhớ lại ban ngày ở ai nhét hang đá kinh hồn thời khắc, tất cả mọi người đều là một trận khiếp đảm. Dù sao kinh khủng như thế màu máu run, mọi người cũng đều là lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa Diệp Tiêu cái kia xoáy đến không có thiên lý hai đao, thật là để mọi người đối với loại này quỷ dị sinh vật hứng thú đều nhắc tới, nhắc lên. "Diệp đại ca, ban ngày loại kia màu đỏ run là sinh vật gì a?" Miêu Phong đưa cho Diệp Tiêu một bình nước, tiện đà đầy mặt sợ hỏi. Diệp Tiêu tiếp nhận nước uống một hớp sau khi, ở mọi người tha thiết địa ánh mắt bên dưới êm tai nói: "Ta từng ở một bản sách cổ bên trên từng thấy, truyền thuyết thành Cắt Tư Hãn Lăng một bên, có một loại bồi hồi ở địa ngục cùng nhân gian màu đỏ ma quỷ đời đời bảo vệ. Bọn họ gọi nó vì là Jun Tử Thần, nên chính là chúng ta ban ngày gặp được loại kia. Diệp Tiêu nói xong, mọi người ở đây sắc mặt đều là một mảnh bã bạch. Liên tiếp địa ngục, cùng nhân gian, thật hay giả? Có người run rẩy âm thanh, lên tiếng dò hỏi. Tuy rằng mọi người ở đây đều là khoa thi công tác người, nhưng không ai lên tiếng răn dạy câu này có phong kiến mê tín hiểm nghi lời nói. Diệp Tiêu nở nụ cười, hắn chậm rãi lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Cái gì liên tiếp địa ngục với nhân gian, giả? Ta điều tra tư liệu, loại này Jun Tử Thần nên chính là sa tà một loại. Hắn biểu bì bên trên có chứa kịch độc, da rẻ tiếp xúc liền sẽ trúng độc mà chết. Nên lại là một loại bị thần hóa động vật thôi. Dứt tiếng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là một mặt bỗng nhiên tình ngộ, đăm chiêu giống như chậm rãi gật đầu. Một lát sau khi, Chu giáo sư chậm rãi mở miệng, dò hỏi. Thế vì sao sẽ nói chuyện này? Jun Tử Thần bảo vệ này thành cát tư hán lăng mộ đây. Này có cái gì thuyết pháp? Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng nên có mấy phần độ tin cậy. Ai nhét hang đá là thành cát tư hán năm đó ở lại quá địa phương, những này Jun Tử Thần nên chính là hắn lúc đó chăn nuôi, dùng để bảo vệ ai nhét hang đá không bị tập kích. Vì lẽ đó ở hắn lăng mộ bên tồn tại loại này Jun, nên cũng chỉ là một loại chống trộm thủ đoạn đi. Diệp Tiêu suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đem cái nhìn của chính mình nói ra. Có điều này vừa nói, mọi người đều là chậm rãi cúi đầu, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nếu như loại sinh vật này thật sự người thủ hộ thành cát tư hán lăng mộ, dù cho đến lúc đó bọn họ thật sự tìm tới thành cát tư hán mộ huyệt, phòng trường muốn đi vào cũng là khó khăn tầm tầng. Diệp Tiêu ngửa người nằm ở đất cát bên trên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong đầy sao lốm đốm. Cho đến lúc này, Diệp Tiêu mới đột nhiên phát hiện, từ khi chính mình đi đến thế giới này, tựa hồ cũng vẫn không có cẩn thận mà thưởng thức quá thế giới này tinh không. Không biết cùng trái đất bên trên tinh không, đến cùng có gì khác biệt. Nhìn trên trời từng viên một tỏa ra dịu dàng hào quang, tạo thành một tấm hoàn mỹ màn đêm bức tranh các vì sao, Diệp Tiêu cũng không khỏi có chút cảm thán. Nhớ tới hắn lần trước nhìn thấy như thế mỹ một bộ bức tranh, tựa hồ hay là đi xa ha ra du lịch thời điểm. Lúc đó, thật giống cũng là như vậy mỹ lệ tinh không. Một trận gió mát kéo tới, ở khô hanh trong sa mạc khiến người ta càng thấy gió mát phơ phất, nổi lên đầy người nổi da gà. Nhưng mà trong chớp mắt, Diệp Tiêu con ngươi hơi co rụt lại, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm màn đêm bên trên thiên tinh, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên tinh hàn loạn, ẩn có lấy thủ tư thế. Đây là thiên thai. Không để ý mọi người nghi hoặc không rõ ánh mắt, Diệp Tiêu xoay người trở lại trong lều, lấy ra lục hào quy sắc cùng với thiên địa đồng tiền. Dầm ba tiếng hưởng sau khi, tiền đồng theo tiếng rơi xuống đất. Khí, không ngờ là âm hảo. Lần thứ hai nhìn lại, bên trong có hai viên tiền đồng nhập phúc, quy về tây nam tuấn vị. Khắc hai viên tiền đồng xuống dưới, đặt vững âm hảo quái tượng, còn có khiến hai viên hơi có điểm phúc tiền đồng quy về trung hòa, chính là ngũ hành bát quái bên trong trung hòa thổ. Diệp Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng không khỏi nói: Thiên thai sắp tới, phong thổ lấy mạng, bao cát muốn tới. Diệp Tiêu quay đầu ra lều vải, nhìn vẫn cứ ngồi vây quanh ở bên đống lửa tán phiếm nói dẫn đội khảo cổ mọi người, chậm rãi nói rằng: Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, hướng về hướng đông bắc hướng về xuất phát. Cảm thụ từ phía tây nam hướng về thổi tới được gió mát, vừa vặn bằng chứng chính mình quái tượng. Nhưng mà dứt tiếng nửa ngày, mọi người ở đây nhưng đều không có muốn hành động dấu hiệu. Chu giáo sư nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Diệp Tiêu, do hỏi: Tiểu Diệp A, đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên nghĩ muốn xuất phát cơ chứ? Còn lại mấy người đồng dạng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Diệp Tiêu lần thứ hai liếc nhìn bầu trời đêm, Samsung hàng loạt vị trí càng ngày càng tới gần Thái Âm, đợi đến Samsung hoàn toàn đi đến Thái Âm phía dưới, bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này, Diệp Tiêu trầm giọng nói: "Không kịp giải thích, bao cát muốn tới, chúng ta hiện tại nhất định phải rời đi nơi này." Nói xong, Diệp Tiêu liền xoay người trở lại lều vải, bắt đầu trừng trị chính mình món đồ tùy thân. Nhưng mà mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa, nhưng đều là mắt to trừng mắt nhỏ, một mặt vẻ mê man. Bao cát? Khí trời tối nay tốt như vậy, làm sao có khả năng gặp có bao cát? Trong đội ngũ, có người đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy đến cái gọi là bao cát có điều là lời nói vô căn cứ thôi. Đúng là mục lực cùng đồ khôn nghe được báo cắt ba chữ lúc, sắc mặt cũng đột nhiên có chút biến hóa. Nay cố đột nhiên đến gió mát, xác thực là có vẻ có quái dị, khiến người ta có một loại không nói ra được khiếp đảm cảm giác. Ta cảm thấy thôi, chúng ta vẫn là trước hết nghe Diệp Tiêu, rời đi nơi này lại nói. Mục lực đề nghị, một bên đồ khôn đồng dạng là trọng trọng gật đầu. Bọn họ quanh năm đóng quân ở trong sa mạc, đối với trong sa mạc khí hậu kiến thức cũng không ít. Khả năng ở Diệp Tiêu nói ra có báo cắt trước, bọn họ còn đối với này không có bao nhiêu nhận biết. Thế nhưng hiện tại lại không phát hiện được, vậy coi như có chút không còn gì để nói. Một bên Chu giáo sư nhưng là rơi vào trầm tư. Tuy rằng hắn không biết Diệp Tiêu làm sao thấy được gặp có báo cát, thế nhưng trải qua thiên lăng các loại sau khi, Diệp Tiêu lời nói phân lượng ở trong lòng hắn, hầu như là đạt đến thánh chỉ cấp bậc. Cho nên khi tức, Chu giáo sư mở miệng nói: "Nhanh nhanh nhanh, mọi người đều mau mau thu thập nơi đóng quân, đem trang bị chuyển về trên xe. Nhanh lên một chút hành động lên, chúng ta lập tức muốn xuất phát." Nói xong, Chu giáo sư cũng gia nhập bận rộn đội ngũ. Ở đây còn lại khảo cổ học giả thấy thế, cũng là đầu óc mơ hồ địa gia nhập di chuyển trong đội ngũ. Chương 171, giết dế tế, sa mạc đặc hữu. Sắp trời mở sáng, nhưng mà Chu giáo sư mọi người áp chế ngồi xe tải, vẫn như cũng bị bao phủ ở trong bóng tối. Không gì khác, phía sau đầy trời bao phủ cát vàng, đã sớm đem lên tiếng mặt trời đỏ hoàn toàn mai một, chính như cùng tàn phá cát vàng manh thú bình thường, hướng về Diệp Tiêu mấy người vào tới. Bọn họ cưỡi xe tải, cùng này đầy trời tàn phá cát vàng manh thú lẫn nhau so sánh, liền như cùng là voi cùng con kiến khác nhau. Ô ô điệu tiếng gió, càng là dường như dã thú rít gào gào thét. Mỗi một sợi mang theo cát vàng cùng phong thổi qua cửa sổ thủy tinh, đều sẽ mang theo một trận kịch liệt bùm bùm thanh. khiến người ta trực lo lắng này pha lê có hay không có thể chịu đựng được này cắt vàng đánh. Bên trong thùng xe, tất cả mọi người đều rơi vào sâu sắc trong trầm mặc, không hề có một tiếng động khủng hoảng ở mọi người trong lúc đó điên cuồng lan tràn. Trong lòng của mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ. Ngay ở tối ngày hôm qua, bọn họ đối với Diệp Tiêu nói tới báo cát, còn không thế nào để ở trong lòng. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn rời đi tại chỗ không lâu, bên ngoài cuồng phong liền đột nhiên bao phủ đến, thậm chí đem nóc xe áo choàng đều nhấc lên không ít. Cho đến lúc này, mọi người cuối cùng cũng coi như mới phản ứng lại. Nguyên lai Diệp Tiêu nói tới báo cát là thật sự. Một đêm này, bọn họ tất cả đều ở cùng cuồng phong sinh tử lưu vong, mục lực dưới chân chân ga càng là một khắc cũng không dám buông ra. Xe tải ở trong hoang mạc chạy trốn cũng không biết bao lâu, vẫn như cũ không có bỏ rơi này phía sau điên cuồng bao phủ cơn lốc. Đây là hệ họ hoang mạc mùa gió đến tín hiệu. Là ông trời ở hướng về chúng ta thị uy, nói cho chúng ta mùa gió là tuyệt đối không thể tiến vào sa mạc. Mục lực sắc mặt hơi có chút kinh hoàng, không ngừng mà từ kính chiếu hậu quan sát phía sau cơn lốc. Nhưng mà bởi vì báo cắt nguyên nhân, liền ngay cả đường phía trước đều thấy không rõ lắm, càng không nói đến thật phía sau đầy trời cắt vàng. Nhưng mà ngồi ghế cạnh tài xế trên Diệp Tiêu nghe được hắn lời nói này, trong lòng khẽ động. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hệ họ hoang mạc mùa gió đã tới rồi. Mục lực liếc nhìn Diệp Tiêu, tầng tầng gật gật đầu, tiếp theo lần thứ hai lớn tiếng nói. Không sai. Mùa gió sa mạc liền dường như chờ ăn thịt người dã thú, liền liền quân đội chúng ta đều không dám vào lúc này tiến vào sa mạc. Vốn là cho rằng còn muốn quá một tháng, hệ họ sa mạc mùa gió mới sẽ đến. Không nghĩ đến năm nay mùa gió đến nhanh như vậy. Nói, mục lực đem đầu ló ra phía trước, hầu như phải đem cả khuôn mặt kề sát ở trước kính chắn gió trên, tựa hồ như vậy mới có thể nhìn thấy đường phía trước. Nhưng mà trong chớp mắt, thân xe ở một trận kịch liệt lắc lư sau khi, triệt để mất đi động lực. Mục lực đột nhiên đập về phía tay lái, tức giận nói: "Xong xuôi, xe không dầu. Chúng ta đến mau mau xuống xe đi bộ." Nói xong, mục lực lấy ra khăn quàng cổ, đem miệng mũi vây nốt sau khi chậm rãi xuống xe. Tại hạ xe trong nháy mắt, mang theo mà đến cuồng phong hầu như phải đem mục lực thổi đi, nếu không có mục lực thật chặt kéo bên cạnh bắt tay, phòng chừng cả người đều muốn bay ra ngoài. Đây trời tối tăm, cuồng phong gào thét từ bên thai quá khứ, khiến người ta bừng tỉnh có loại đi đến tu la địa ngục cảm giác. Mục lực đi đến trong thùng xe, khang cả giọng địa điên cuồng hét lên, tận lực để cho mình âm thanh có thể ở trong tiếng gió rõ ràng một ít. Xe không dầu, chúng ta đến đi bộ, mang thật khẩu trang đi mau. Nghe được xe không dầu ba chữ lúc, tất cả mọi người đều sắc mặt đều bá địa một hồi biến trắng. Chu giáo sư cùng Đồ Khôn lẫn nhau đã quên một ánh mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn mang theo khẩu trang rời đi thùng xe. Có mấy cái làm như muốn ở tại trong thùng xe khảo cổ đội viên, nhưng là bị mục lực mạnh mẽ kéo ra ngoài. Ở tại trong thùng xe, các ngươi sẽ bị miễn cưỡng cho chôn sống. Nghe được chôn sống hai chữ, ở không người nào dám ở tại trong thùng xe. Tất cả đều dùng y vật bịt lại miệng mũi nhảy xuống xe xương. Tất cả mọi người đều là vi hơi không eo, đi lại khó khăn đẩy cuồng phong đi tới. Cuồng phong mang theo đất cát, đánh ở trên mặt giường như lao cắt bình thường, hỏa lạt lạt đau đớn. Chỉ là chống đối cuồng phong, tận lực duy trì chính mình không bị cuồng phong gào thét thổi đi, mọi người cũng đã dùng mất rồi hơn nửa thể lực. Chớ nói chi là ở trong sa mạc cất bước. Vì lẽ đó quá sắp tới nửa giờ, mọi người mới đi rồi không tới một dặm lộ trình. Mà phía sau mang theo đầy trời báo cát, nhưng khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể đem người cho cuốn vào bên trong bình thường. Mà thể lực cơ bản tiêu hao hết, mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng không khỏi từ trong đáy lòng sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Diệp Tiêu đứng ở đội ngũ phía trước nhất, tay phải che ở lông mày ở trong báo cát hướng về xa xa cực điểm phóng tầm mắt tới. Nỗ lực có thể tại đây đầy trời trong hoang mạc, tìm được một ít có thể tị nạn địa phương. Trong chớp mắt, ở Diệp Tiêu trong tầm mắt tựa hồ xuất hiện một chút linh tinh kiến trúc. Lúc này, Diệp Tiêu vội vàng leo lên một bên càng tầng lớp cao của cát, dõi mắt viễn vọng. Quả nhiên, ngay ở phía trước cách đó không xa hoang mạc bên trên, chính san sát hai ba nơi kỳ lạ kiến trúc. Trước mắt báo cát sắp áp sát, mọi người nếu là lại không tìm được đảo mạng địa phương, e sợ cũng chỉ có một cái hạ tràng, bị chôn sống. Hiện tại mặc kệ những người kỳ lạ kiến trúc là cái gì, bọn họ đều phải muốn chạy tới. Dù sao cũng là cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Diệp Tiêu trở lại trong đội ngũ, Chu giáo sư mọi người từ lâu thể lực không chống đỡ nổi, ngồi quanh trên mặt đất thở hồng hộc địa nghỉ ngơi, uống nước khôi phục thể lực. Phía trước có kiến trúc, chúng ta nhất định phải tận mau đi tới. Diệp Tiêu lên giọng giờ bờ, tận lực để tất cả mọi người nghe được. Lúc này, Chu giáo sư đứng lên, thanh âm giản mua vang lên. Đại gia tăng thêm sức, chúng ta thừa thế xông lên xuống tới, chúng ta nhất định có thể sống sót. Một phen tiếp sức sau khi mọi người thu thập trang bị, liền lần thứ hai hướng về xa xa quần thể kiến trúc đi đến. Ở đây trời trong báo cát, khoảng cách xa như vậy mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa kiến trúc đại thể đường viền, căn bản thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì. Cho đến tới gần này mấy chỗ pho tượng trước mặt, mọi người mới tựa hồ rốt cục có điểm mặt mày. Xong xuôi, là giết dê thế. Chờ nhìn rõ ràng phía trước kiến trúc sau khi, Đồ Khôn sắc mặt một trận biến hóa, đột nhiên quỳ trên mặt đất bắt đầu che mặt khóc giống. Mọi người thấy Đồ Khôn dị dạng, đều là đầu óc mơ hồ, không biết phát sinh cái gì. Chu giáo sư đi đến mục lực bên người, nghi hoặc hỏi: cái gì là giết dê tế? Mục lực đồng dạng là đầy mặt vẻ nghiêm túc, thở dài nói: giết dê tế là trong sa mạc độc nhất kiến trúc, bình thường đều là tiến vào sa mạc dân bản xứ, gặp phải thực sự tránh không thoát thiên tai khẩn cầu trời cao che chở. Gặp phải giết dê tế, chúng ta cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lời nói xong, mục lực đã là đầy mặt tuyệt vọng. Nói cách khác, trước mắt nơi này giết dê tế, đối với bọn hắn tình cảnh bây giờ không có bất kỳ trợ giúp nào. Cuối cùng một tia hy vọng phá diệt, tất cả mọi người trong lòng đều là một mảnh cho ngội. Bóng tối của cái chết đem mọi người bao phủ, khủng hoảng không tiếng động mà lan tràn ở mọi người trong lúc đó, an mòn tâm tư của mọi người trí. Đúng là Diệp Tiêu tâm cảnh không có quá nhiều biến hóa. Chương 172, lòng đất quả nhiên có mộ. Diệp Tiêu xoay người nhìn về phía mọi người nói: đừng động nhiều như vậy, chúng ta tới trước trên tế đàn đi. Ngay lập tức, Diệp Tiêu liền nhanh chóng hướng về phía trước giết dê tế đi đến. Đội khảo cổ mọi người ở phía sau chậm rãi thở dài, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, đều là đi theo. Đi tới gần, mọi người rốt cục có thể nhìn thấy này giết dê tế toàn cảnh. Đơn giản là mấy tảng đá chất lên thành đống, xếp thành một cái tế đàn hình dạng kiến trúc. Tế đàn hai bên còn có mát mẹ cao cao chất lên tảng đá, bởi vì sa mạc phong hóa quá mức trong mắt, những tảng đá này cũng đã biến làm một thể. Vì lẽ đó nhìn từ đằng xa, nơi này mới xem ra như là một chỗ kiến trúc giống như địa phương. Nhìn thấy này đơn sơ giết dê tế, trong lòng mọi người đối với này ôm ấp chỉ có một tia hy vọng, cũng đã hoàn toàn phá diệt. Quay đầu nhìn về phía sau càng áp sát báo cát, tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Xong xuôi, lúc này thật sự tránh không thoát. Báo cát quá mức hung mãnh, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Mấy vị đội viên đều là quỳ trên mặt đất, che mặt khóc giống. Giết dê tế chính là trong sa mạc phân mộ, không chỉ có tiền nhiệm chôn ở giết dê tế bên dưới, chúng ta cũng sắp chôn ở giết dê tế nơi này. Đồ Khôn mặc dù là chiến sĩ, nhưng hắn cũng là địa đạo đạo người Mông Cổ. Đối với loại này từ nhỏ mưa dầm thấm đất thần quỷ truyền thuyết, tương tự là nghe nhiều nên thuộc. Lúc này, Đồ Khôn quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước giết dê tế liên tục lạy lại bái. Mọi người đứng tại chỗ vẻ mặt thẫn thờ, không có ai đi ngăn cản hắn. Diệp Tiêu đứng tại chỗ, từ trong túi đeo lưng lấy ra thiên cơ la bàn, bắt đầu chậm chậm chuyển động quan sát. Có liên quan với trong hoang mạc giết dê tế truyền thuyết, Diệp Tiêu từng ở xa Ha Gia bên trong cũng nghe được một ít. Có thể là khu vực không giống, Diệp Tiêu trước nghe được phiên bản cùng Đồ Khôn nói tới phiên bản, tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Thời cổ, sa mạc loại này man hoang khu vực bên trong, có rất nhiều quốc gia cổ theo thành gọi quốc. Những này quốc gia cổ vì tranh đoạt tài nguyên, địa bàn thường thường ra tay đánh nhau, quốc cùng quốc trong lúc đó phân tranh không ngừng. Triều đại cũng là thường thường thay đổi biến hóa. Mà những này quốc gia cổ quốc vương chết rồi, trên căn bản đều là ngay tại chỗ táng ở trong sa mạc, chôn cùng vàng bạc ngọc khí vô số. Mà ở trong sa mạc, cũng từ từ diễn sinh ra một loại nghề nghiệp, gọi chuột sa mạc. Những người này bình thường đều là sa mạc cái khác dân bản xứ, một người tiến vào sa mạc gặp mang tới một con cừu, cùng với 7-8 điều lạc đà. Nhưng mà lúc trở lại, trên căn bản dương cũng không thấy. Cách sau 3 ngày, bọn họ gặp lần thứ 2 mang tới lạc đà tiến vào sa mạc, trên lạc đà cong lấy rất nhiều căng phồng bao tải. Đi thời điểm, bao tải bên trong chính là muối ăn, thức ăn nước uống. Thế nhưng lúc trở lại, nếu là bao tải bên trong vẫn như cũ là phồng lên, như vậy sẽ phải chú ý. Bởi vì tiến vào một chuyến sa mạc, mang vào đi đồ vật bất kể là lạc đà vẫn là người, trên căn bản vật tư đều sẽ tiêu hao hết. Vì lẽ đó lúc này đặt ở bao tải bên trong, căng phồng thì sẽ không là mối ăn loại này vật tư. Nhiều là thắng lợi trở về vàng bạc ngọc khí. Bọn họ gặp nhìn đất mới, biết trong sa mạc rất nhiều di tích chu vi, đều tồn tại một ít hoặc lớn hoặc nhỏ mộ huyệt. Mà mộ huyệt bên trong, nhưng là gặp có rất nhiều chôn cùng vàng bạc ngọc khí. Bọn họ đem đáng giá vật chôn cùng lấy ra, thông qua lạc đà vận tải đi ra. Mỗi nửa năm một lần, sẽ có người đến trong sa mạc chuyên môn tìm kiếm chuột sa mạc, lấy rẻ tiền giá cả lấy đi vàng bạc ngọc khí, chạy về phía chợ đêm. Mà chuột sa mạc bình thường đang xác định mộ huyệt sau khi, liền sẽ ở mộ đạo khẩu chất lên một chỗ giết dê tế. Là thành tựu đối với mộ huyệt đánh dấu ký hiệu, cũng đồng dạng chính là hướng trời cao tế bái. Bọn họ đem cựu sống quấn vào giết dê tế trên liền rời đi, chờ sau 3 ngày gặp lần thứ 2 về tới đây. Nếu là giết dê tế bên trên cựu sống đã chết rồi, hoặc là biến mất không còn tăm hơi, như vậy chính là bị trời cao lấy đi, giải thích trời cao tiếp nhận rồi ngươi hy lễ, ngươi có thể tiến vào mộ huyệt lấy đồ vật đi tới. Nếu như Dương vẫn như cũ còn sống sót, giải thích trời cao không muốn tiếp thu ngươi tế tự, như vậy tòa này mộ ngươi liền không thể dưới, bằng không chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, chùa sa mạc thấy thế, sẽ trực tiếp đem cựu sống giết chết, thả ở trên tế đài tế tự cho trời cao thành tựu bồi tội. Nhưng mà liền cũng không quay đầu lại địa trực tiếp rời đi, tuyệt đối sẽ không lại tới nơi đây. Có điều hiện tại, bao cắt quá mức tàn phá, che kín bầu trời. Diệp Tiêu không cách nào từ thiên tượng, cùng với địa thế đến quan sát, chỉ có thể là dựa vào la bàn do đó xác định phía dưới này là có hay không chính địa tồn tại mộ huyệt. Có điều ngay lập tức, la bàn qua lại chuyển động chỉ chốc lát sau, nhưng là đột nhiên chỉ về giết dê tế phương hướng. Diệp Tiêu khỏe miệng hơi bốc lên, thầm nghĩ, trời không tuyệt đường người. Lúc này, Diệp Tiêu thu hồi la bàn, trực tiếp chạy đến giết dê tế phía trước, móc ra binh công sạn liền bắt đầu đào móc. Trong nháy mắt bụi bằng tung bay. Chu vi đội khảo cổ mọi người thấy Diệp Tiêu như vậy động tác, đều là vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không biết phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu trong tay binh công sạn chen địa một tiếng, làm như đào được cái gì vật cứng. Lấy ra vừa nhìn, quả nhiên là xương. Lần thứ hai đào xuống, rất nhanh một bộ hoàn chỉnh động vật khung xương liền hiện ra. Ở trong sa mạc chôn giấu không biết bao nhiêu năm, nhưng bởi vì sa mạc khô giáo khí hậu, khung xương vẫn như cũ bảo tồn địa cực hoàn chỉnh. Hầu như là một ánh mắt, Diệp Tiêu liền nhận ra đây là dương khung xương. Quả nhiên, Diệp Tiêu nói thầm một tiếng, lập tức xoay người nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói: "Đều theo ta đồng thời đào, nhanh. Dưới lòng đất nơi này có mộ, chúng ta chỉ cần đi vào trong mộ, liền có thể tránh né bao cát." Nói xong, Diệp Tiêu xoay người, liền không ngừng mà ở giết dê tế phía dưới điên cuồng khai quật. Chu giáo sư, Mục Lực, Đồ Khôn mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức mạnh mẽ cắn răng, nói: "Khai quật, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Quá mức thì tương đương với cho mình quật cái phần mộ, cũng ngủ đến an ổn." Mục Lực phi ở hai tay trong lúc đó, mạnh mẽ trà sát liền rút ra bao bên trong binh công sạn, theo Diệp Tiêu bắt đầu đồng thời đào lên. Người còn lại mặc dù là đầu góc mơ hồ, nhưng nếu Diệp Tiêu nói có thể tránh né bao cát, tất cả mọi người đều dồn dập hành động lên. Rất nhanh, làm tầng cắt đào xuống sắp tới nửa mét thời gian, một tảng đá xanh bản lộ ra. Dưới lòng đất nơi này quả thực có mộ. Mục Lực hưng phấn hô lớn một tiếng, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy này tầng cắt bên trong tảng đá xanh, mọi người đều không khỏi là hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Mục Lực nhìn chăm chú ánh mắt sắc không có quá biến hóa lớn Diệp Tiêu, làm như cảm thấy đến Diệp Tiêu đã sớm chắc chắc phía dưới này gặp có mộ bình thường. Hắn đột nhiên nuốt ngụm nước bọt, trong lòng đối với Diệp Tiêu cũng lần thứ hai sinh ra từng kia một kính nể. Ngược lại, Mục Lực liền lần thứ hai chìm đắm ở đảo hố vui sướng chi bên trong. Đào được cuối cùng, khối này hoàn chỉnh tảng đá xanh lộ ra. Diệp Tiêu ngăn cản Mục Lực động tác, nằm ngoài tảng đá xanh trên nhẹ nhàng gõ gõ. Ngay một lúc sau Diệp Tiêu chỉ vào khối này tảng đá xanh, quả đoán nói: "Chương 173, thi thể trên người thủy ngân ban, chính là chỗ này. Đem này tảng đá xanh tá." Nói xong, Diệp Tiêu đem cái xẻng cắm vào tảng đá xanh liên tiếp trong khe hở, đột nhiên một quyệt tảng đá xanh liền vẩy lên. Thanh bên dưới phiến đá vẫn là một tầng gạch vuông, đem gạch vuông từng cái cho khiên xuống đến sau khi, lộ ra phía dưới lại là một tầng sà ngang. Diệp Tiêu, Mục Lực cùng với Đồ Khôn ba người tiếp tục đào, mãi đến tận đem toàn bộ sà ngang đều đào ra, mọi người lộ ra bên trong một mảnh ngăm đen mộ đạo. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Diệp Tiêu xoay người lại liếc nhìn phía sau báo cát. Báo cát khoảng cách mọi người dĩ nhiên càng ngày càng gần, cuồng phong đang điên cuồng địa lôi kéo mọi người, khiến người ta rất có loại muốn nghẹt thở cảm giác. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Diệp Tiêu đứng lên, đem trang bị cái gì tất cả đều ném vào mộ đạo bên trong, liền trực tiếp nhảy tiến vào. Chu giáo sư, Mục Lực, Đồ Khôn, Miêu Phong mấy người cũng lục tục tiến vào đèn kỵ hành lang bên trong. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã toàn bộ đều đứng ở hành lang bên trong, cùng bên ngoài gào thét tiếng gió rốt cục cô lập ra đến. Tất cả mọi người đều là tựa ở trên vách tường, đem vây nốt miệng mũi khẩu trang hoặc là khăn quàng cổ bắt đầu vù vù địa thở hổn hển. Đầy đủ quá một lúc lâu, ồ ồ thở dốc tiếng mới rốt cục phai nhạt xuống. Nhưng ngược lại, mọi người ở đây làm như nhớ ra cái gì đó bình thường, tất cả đều đưa mắt nhìn sang một bên Diệp Tiêu, sắc mặt quái lạ. Tiểu Diệp A, ngươi là làm sao biết phía dưới này gặp có mộ đạo tồn tại? Chu giáo sư ho khan hai tiếng, dò hỏi. Mà lúc này, ở đây còn lại khảo cổ đội viên cũng đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Bất đắc dĩ, Diệp Tiêu chỉ được là đem chuột sa mạc cố sự nói ra. Mọi người sau khi nghe xong, dĩ nhiên là đầy mặt vẻ khiếp sợ. E sợ nếu không có Diệp Tiêu giảng giải, bọn họ hầu như lời này đều sẽ không biết, ở trong sa mạc còn tồn tại như vậy màu đen sáng nghiệp. Mặt trên khối này tảng đá xanh cùng sáng ngang, vừa nhìn chính là bị tẩy ra quá. Không phải vậy chúng ta cũng không thể sẽ như vậy dễ dàng liền đi vào. Diệp Tiêu chỉ phía trên, nói rằng, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Ngược lại, một trận mãnh liệt cụ gió thổi qua miệng đường núi, khác nào thổi sáo bình thường phát sinh một trận sâu kín gào khóc thảm thiết, khiến người ta trong lòng không khỏi run. Các miệng dường như cắt chảy bình thường, không ngừng từ rết dê tế chảy vào đường núi. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, nếu là này hành lang không quá vững chắc, e sợ bao cắt lại đây chúng ta cũng khó thoát bị chôn sống vận mệnh. Diệp Tiêu nói rằng, mọi người vừa nghe, cũng đều là đứng dậy, móc ra đèn tin cầm tay bắt đầu chậm rãi tiến lên với hành lang bên trong. Mà Diệp Tiêu cùng Chu giáo sư, nhưng là một cách tự nhiên mà bị ở lại đội ngũ sau cùng. Ngươi vừa nãy một loạt động tác quả thực quá thông thạo, trước đây thường thường như thế làm chứ? Bất thình lình, Chu giáo sư tiến đến Diệp Tiêu bên hai, tiếu mò địa nói một tiếng. Diệp Tiêu, khá lắm. Ta đây là đang bị hiểu lầm trên đường càng chạy càng xa sao? Lần này thật là chết đều không nói được. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu một cái, chợt đuổi tới đội ngũ, qua lại ở này một cái hành lang trong lúc đó. Hành lang chật hẹp, hơn nữa quy mô không phải rất lớn. Hai cái thai trong phòng vật chôn cùng rất ít, xem ra đã từng bị mang đi một phần. Ở đây khảo cổ học giả đều là một mặt đau lòng mà nhìn trước mắt tình cảnh này, vô cùng đau đớn dồn dập thở dài. Chu giáo sư bí ẩn địa xem xét Diệp Tiêu một ánh mắt, chợt liền tới đến nhị thất bên trong quan tài bên cạnh. Hai cái thai trong phòng quan tài đều có bị tẩy ra dấu vết. Hiển nhiên trong quan tài cũng đã bị chuột sa mạc cướp sạch quá. Chu giáo sư mấy người cũng không có mở quan tài dự định, mà là chuẩn bị từ quan tài bên trên khắc họa, chuẩn bị suy đoán trong quan tài táng chính là ai. Quá một lát sau khi, Chu giáo sư cùng còn lại khảo cổ chuyên gia đều đứng dậy, sắc mặt thất vọng lắc lắc đầu. Nay quan tài bên trên căn bản cũng chỉ khắc họa một chút vật tổ, cũng không có tương đối hoàn chỉnh văn tự tư liệu, ta cũng không thể xác định đây rốt cuộc là quốc gia nào. Thế nhưng ngược lại, Chu giáo sư nghi ngờ nói, không đúng vậy, hai cái thai thất đều tìm tới, chủ mộ thất nên không xa a. Làm sao sẽ không có chủ mộ thất đây? Chu giáo sư nghi hoặc mà đi đến hành lang uốn khúc ở ngoài. Nay toàn bộ mộ đạo chính là một cái hành lang uốn khúc, hành lang uốn khúc bên trên cũng chỉ có như thế hai cái thai thất, còn chủ mộ thất thì lại là căn bản không thấy bóng dáng. Diệp Tiêu duỗi ra ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa, ở trên tường tìm tòi cảm ứng. Thế nhưng đầy đủ quá rất lâu, Diệp Tiêu cũng không có nhận ra được cơ quan vị trí chỗ ở. Hành lang trên tường đều chỉ là tảng đá, không có cửa ngầm tồn tại dấu hiệu. Chu giáo sư nghe vậy, lông mày cũng không khỏi càng nhăn càng chặt, rơi vào trầm tư. Tuy rằng Chu giáo sư cũng không phải đặc biệt hiểu Mông Cổ văn hóa, nhưng bình thường như là loại này loại nhỏ mộ, trong mộ táng người bình thường thân phận đều sẽ không quá cao. Vì lẽ đó hai cái thai thất thêm một cái chủ mộ thất, liền hẳn là này mộ thất cao nhất quy cách. Nhưng là, hiện tại nhưng bất luận làm sao, mọi người cũng không tìm tới chủ mộ thất. Một tòa đang yên đang lành mộ, nhưng không có chủ mộ thất tồn tại, dù là ai đều sẽ cảm thấy không có khả năng lắm chứ. Như vậy cũng chỉ có một độ khả thi, chủ mộ thất bị ẩn đi. Lúc này, Chu giáo sư phát động mọi người, liền ngay cả Mục Lực cùng Đồ Khôn đều bị phái đến nhị thất cùng với hành lang uốn khúc các góc, đi tìm có hay không cơ quan cửa ngầm tồn tại. Thế nhưng quá một lúc lâu, không có kết quả. Diệp Tiêu đồng dạng là ở trong mộ tìm kiếm một lúc lâu, cũng không có tìm được có cơ quan tồn tại dấu hiệu. Nhưng đột nhiên, Diệp Tiêu xoay chuyển ánh mắt, hình ảnh ngắt quãng ở quan tài đồng bên trên. Cơ quan ở trong quan tài. Nói xong, Diệp Tiêu rút ra cái xẻng, khảm tiến vào quan tài đá trong khe hở, hơi dùng sức quan tài đá nắp quan tài liền đột nhiên bắn bay, rơi vào một bên. Chu giáo sư một mặt nhức nhối nhìn rơi trên mặt đất quan tài đá nắp quan tài. Thế nhưng trong chớp mắt, quan tài bên trong cảnh tượng nhưng vững vàng mà hấp dẫn lấy Chu giáo sư ánh mắt. Trong quan tài đá bày ra hai cái tiểu nhân. Đáp mắt vừa nhìn, người thường khả năng đều sẽ cho rằng này bên trong là hai người ngẫu. Thế nhưng Chu giáo sư nhưng chân thật biết hai người này tiểu nhân là chân nhân, bởi vì này tiểu nhân trên người có thủy ngân ban. Chu giáo sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên đem nhíu mày lên, nhanh đều bịt lại miệng mũi, nếu như lông chúng độc liền phiền phức. Nghe nói như thế, ở đây không người nào dám do dự, trực tiếp liền đem khẩu trang bịt kín miệng mũi. Đúng là Diệp Tiêu có chút nghi ngờ đưa mắt tìm đến phía trong quan tài đá. Thế nhưng ngoài ý muốn, này trong quan tài đá tiểu nhân cũng quá nhỏ, tựa hồ chỉ so với người trưởng thành to bằng lòng bàn tay một chút, như là hai cái trẻ sinh non bình thường. Này tiểu nhân cũng quá nhỏ, cảm giác đều còn không trưởng thành đây. Mà đang lúc này, trong đội ngũ có người nói câu. Chu giáo sư nhưng là đầy mặt nghiêm nghị, hắn liếc nhìn quan tài đá hai cái tiểu nhân, chậm rãi thở dài, nói: nếu như khác một chỗ hai trong phòng, táng chính là mộ chủ nhân thế tử, cái kia thì có thể nói xuôi được. Đây là một cái chôn cung thất. Chương 174, trong truyền thuyết sông quỷ trở thành sự thật. Mọi người vừa nghe, đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Miêu Phong nhìn về phía Chu giáo sư, không khỏi dò hỏi: hai người này nhĩ thất, làm sao sẽ là chôn cung thất đây? Không nên chứ? Vậy mà, Chu giáo sư nhưng gật gật đầu, nói tiếp: lúc đó trong sa mạc, xác thực có rất nhiều phong tục khác nhau quốc gia. Bên trong có quốc gia, chính là sau khi chết thê tử cũng phải theo nam chủ mà đi, chỉ có mang thai nữ tử có thể miễn trừ tử vong. Nhưng nếu là mang thai nữ tử sinh ra được chính là trở sơ sinh chết, như vậy này trở sơ sinh chết cùng thê tử đồng dạng muốn chôn cùng. Khác một chỗ mộ thất bên trong, nên chính là tòa này mộ chủ nhân thê tử, mà hai người này tiểu nhân nên chính là tử thai. Chờ dứt tiếng, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng đại hạ đã sớm ở trong nhà đua tiếng thời kỳ, cũng đã hủy bỏ người sống chôn cùng tục lệ, nhưng miễn không thoải mái lúc đó có chút man hoang khu vực, gặp có bực này có tang nhân luân phong tục. Chu giáo sư mang theo găng tay, đem hai cái rót vào thủy ngân tử thai lấy ra, chậm rãi lắc đầu nói: chỉ mong bọn họ đã đầu cái thật thai. Đem quan tài đá dưới đáy cơ quan ấn xuống, quan tài đá dưới đáy phiến đá chậm rãi rút ra, lộ ra bên trong một cái thật dài hướng phía dưới cầu thang. Diệp Tiêu mọi người lục tục tiến vào bên trong. Chủ mộ thất vẫn như cũ nhỏ hẹp, trung ương bày ra một cái to lớn ngay ngắn quan tài đá, bốn vách tường bên trên đều là tranh vẽ, còn có một chút Diệp Tiêu xem không hiểu văn tự. Chuyện này, đây là về cốt Mông Cổ văn. Nơi này táng thật giống là một vị dân tộc Mông Cổ bộ lạc tộc trưởng. Người tộc trưởng này gọi An Hãn, thật giống là một cái khá lớn bộ lạc tộc trưởng. Thế nhưng hắn ở cùng người khác thời điểm chiến đấu chết trận. Nơi này có đối với cái kia trận chiến đấu tỉ mỉ ghi chép. Nói, Chu giáo sư đưa mắt rời về phía bước tiếp theo tranh tường. Thế nhưng hắn mới vừa nói ánh mắt chuyển qua, liền con ngươi đột nhiên co lại, như bị sét đánh. Chuyện này, đây là. Trong ngay mắt, Chu giáo sư thậm chí nói chuyện đều có chút nói không rõ ràng, chỉ có thể là ấp úng địa chỉ vào tranh tường bên trên, đầy mặt vẻ kích động. Làm sao, Chu giáo sư? Phát sinh cái gì? Miêu Phong trước hết nhận ra được Chu giáo sư dị dạng, vội vàng tiến lên thân thiết dò hỏi. Nhưng khi ánh mắt của hắn tiếp xúc được phía trước này tấm tranh tường thời gian, Miêu Phong cũng nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng. Này không phải ai nhét hang đá Phật điện cái kia bức tranh tường sao? Trong chớp mắt này, Chu giáo sư dĩ nhiên cảm giác được đại não có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng từ từ trở nên dại ra. Diệp Tiêu nghe vậy, cũng là bước nhanh đi đến tòa này tranh tường trước mặt, bắt đầu tỉ mỉ trước mắt này tấm tranh tường. Đây chính là ai nhét hang đá trong Phật điện, tòa kia hình thang tranh tường đệ nhị bức. Tranh tường bên trên là một dòng sông, nhân mã hai bên cầm trong tay loan đao, lưỡi mác, chinh chiến kịch liệt. Chỉ là trên bích họa đường nét phát họa ra đến, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên trong chinh chiến sự khốc liệt, chớ nói chi là lúc đó cái kia trận chiến đấu tình huống thật. Diệp Tiêu tỉ mỉ một lúc sau, phát hiện chỗ này tranh tường nhưng là cùng Phật điện tranh tường có chút giống nhau, nhưng nó cũng không là hoàn toàn tương tự. Cho nên khi tức, Diệp Tiêu mở miệng nói: "Này cũng không phải trong Phật điện tranh tường, không giống địa phương có rất nhiều. Thế nhưng, Thành Cát Tư Hãn khi còn sống trận chiến cuối cùng, nên chính là cùng nơi này mộ chủ nhân chiến hay. Trận chiến đó, Thành Cát Tư Hãn cũng bị trọng thương, thêm vào ốm đau dằn vặt rất nhanh sẽ qua đời." Ngược lại, Diệp Tiêu nhìn về phía một bên vẫn như cũ có chút dại ra Chu giáo sư, dò hỏi: "Chu giáo sư, trên con sông này mặt có ghi chép sao? Tên gọi là gì?" Nghe được Diệp Tiêu kêu tên của mình, Chu giáo sư mới làm như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ừ, ta xem một chút. Thật giống là gọi Ni Mục Thiếp hả? Cái gì? Ở Chu giáo sư nói ra Ni Mục Thiếp ba chữ thời điểm, phía sau Đồ Khôn sợ hai âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Đồ Khôn đầy mặt vẻ hoảng sợ, hô hấp dồn dập. Đó là sông quỷ. Giữa sông mai táng ngàn vạn vong hồn, phàm là nhìn thấy Ni Mục Thiếp hà người đều gặp nổ chết mà chết. Truyền thuyết là bị những người cô hồn dã quỷ lấy mạng. Không nghĩ đến này dĩ nhiên là thật sự. Không cần phải nói, đây chính là hệ họ dân bản xứ truyền thuyết. Chu giáo sư trầm tư chỉ chốc lát sau, nhưng là đột nhiên dò hỏi: "Tại sao nói, nhìn thấy này điều sông quỷ sẽ bị lấy mạng? Chẳng lẽ có người thật sự từng thấy này điều sông ngầm sao?" Đồ Khôn mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt bên trên tràn ngập sợ hãi. Hắn nhìn về phía Chu giáo sư, nói rằng: "Này điều sông quỷ có lúc xuất hiện, nhưng có lúc lại gặp biến mất, người là không thể tìm tới tung tích của hắn. Trừ phi này điều sông quỷ muốn bị ngươi nhìn thấy. Ở ta khi còn bé, có một cái cùng chúng ta đồng minh lão nhân đã từng điều khiển lạc đà tiến vào sa mạc liền nhìn thấy này điều sông quỷ. Sau khi trở về, lão nhân này vẫn là gầm gầm gừ gừ, nói mình nhìn thấy sông quỷ cái gì, quá không lâu sẽ chết. Cuối cùng, Đồ Khôn bồi thêm một câu, lần thứ hai nói: các ngươi tuyệt đối không nên đi tìm sông quỷ, nếu như chọc giận hắn chúng ta cũng sẽ bị lấy mạng." Chờ Đồ Khôn lời nói xong, mộ trong phòng nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tiêu, Chu giáo sư mấy người đều rơi vào trầm tư bên trong, bắt đầu suy nghĩ Đồ Khôn nói tới những thứ này. Cái gọi là sông quỷ, thấy hội bị lấy mạng những này, bọn họ khẳng định là sẽ không tin. Sông quỷ lúc xuất hiện, lúc biến mất tất nhiên có nguyên nhân, mà ông già kia chết đi, thì lại nên bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết sông quỷ, quá độ tưởng tượng cả ngày lo lắng sợ hãi. Thêm vào tuổi già sức yếu, vì lẽ đó cuối cùng không chống đỡ nổi áp lực mới dẫn đến tử vong. Những này bởi vì quỷ quái truyền thuyết bị hù chết, cuối cùng đều được chứng minh. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều nghĩ đến một lát sau khi, Chu giáo sư mấy người cũng không có quá nhiều manh mối. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt này cái gọi là nghi một thiết hạ, thậm chí ngay cả tồn tại chân thực tính đều còn chờ thương thảo. Vì lẽ đó cuối cùng, mọi người cũng liền không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa xuống. Chu giáo sư ánh mắt cũng từ từ đặt ở trước mắt trên vách đá. Chờ một chút. Đột nhiên, Chu giáo sư sắc mặt một trận kinh hỉ. Này mộ chủ nhân, thật giống như thành Cát Tư Hãn, đều là chôn ở Ni Mộc Thiếp sông bên cạnh. Chu giáo sư từng cái đem trên bích họa tự giải thích quá khứ, cuối cùng được đến xác thực đáp án Chu dạy học, nhất thời có chút bị kích thích. Nói cách khác, chúng ta hiện tại thực ngay ở Ni Mộc Thiếp sông ngầm bên cạnh. Lần này, không riêng là Chu giáo sư, còn lại khảo cổ học giả cũng tất cả đều sắc mặt kích động vô cùng, dồn dập đưa mắt tìm đến phía trước mắt văn tự ghi chép bên trong. Là thật sự, là thật sự. Chúng ta đánh bậy đánh bạ đi đến thành Cát Tư Hãn lăng vị trí Ni Mộc Thiếp cạnh sông. Miêu Phong đầy mặt kích động, thậm chí muốn kích động nhảy lên. Hồi tưởng lại hai ngày nay trải qua, bọn họ hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều ở cùng tử vong thi chạy. Hiện tại rốt cục tìm tới thành Cát Tư Hãn lăng vị trí Ni Mộc Thiếp hạ, tất cả mọi người đều không khỏi dồn dập ôm nhau mừng đến phát khóc. Trong đội ngũ, chỉ có ba người tựa hồ có vẻ hơi không đếm xỉa đến. Một cái là Diệp Tiêu, còn có một cái là Đồ Khôn. Chương 175, thành Cát Tư Hãn mộ chân chính vị trí. Đồ Khôn quỳ trên mặt đất, hai tay chắp tay, trong miệng nói lẩm bẩm, làm như cầu khẩn cái gì. Mà người cuối cùng, chính là lần trước liền bị Diệp Tiêu chú ý tới người. Chỉ thấy cho hắn đưa tay cong đến phía sau, tìm tòi một trận sau khi, một lần nữa trở lại trong đội ngũ, cùng Chu giáo sư Miêu Phong mọi người dồn dập chúc mừng. Diệp Tiêu hai mắt vi hơi híp híp. Từ lúc ai nhét hang đá thời điểm, trực giác liền nói cho hắn người này tuyệt đối có vấn đề. Hiện tại tình cảnh này, cũng vừa hay xác định ý nghĩ của hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Tiêu cũng không tính đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó chỉ được trước tiên án binh bất động, giả trang không có phát hiện. Bên ngoài báo cắt vẫn như cũ ồ ồ gào thét. Mọi người rời đi mộ thất cùng nhĩ thất sau khi, dồn dập ngồi ở mộ thất hành lang bên trong, bắt đầu lặng lặng mà hơi làm tu sửa. Ngày hôm qua hầu như dòng dã lưu vong một ngày một đêm, coi như là người sắt thân thể cũng không chịu đựng được a. Chu giáo sư thân thể từ lâu đến cực hạn. Vì lẽ đó thừa dịp hiện tại, tất cả mọi người đều dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, khôi phục một chút thể lực. Diệp Tiêu cùng Mục Lực, Đồ Khôn hai người thương lượng kỹ càng rồi trực ban sau khi, cũng liền nằm ở hành lang bên trong, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mà cho đến lúc này, đội khảo cổ mọi người mới rốt cục sâu kín từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chu giáo sư sau khi tỉnh lại, xoa lim dim con mắt, nhưng đột nhiên phát hiện ngủ ở trước mắt Diệp Tiêu dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quét một vòng sau khi, phát hiện Mục Lực cùng Đồ Khôn đều dựa vào ở một bên trên tường ngủ say như chết, tựa hồ chỉ có Diệp Tiêu không gặp. Chu giáo sư chậm rãi đứng dậy, động tác tận lực cẩn thận từng ly từng tí một, không đi quấy rối người còn lại. Ở mộ đạo bên trong tìm kiếm một vòng, phát hiện cũng không có tìm được Diệp Tiêu bóng người sau khi, Chu giáo sư đi đến mộ đạo miệng đường nối bên trong. Bên ngoài tiếng gió từ lâu dừng lại. Nay mộ đạo miệng đường nối, hoặc là nói hang trộm tương đối thích hợp một ít, dĩ nhiên gần như bị đẩy trời hạt cắt cho vừa lấp. Có điều một bụi hạt cắt bên trong, nhưng là có một ít vết chân. Xem ra Diệp Tiêu là đi ra ngoài. Chu giáo sư hướng lên trên nhìn một chút, lập tức cũng muốn thử nhìn, mình có thể không thể từ này hạt cắt bên trong leo lên. Bất đắc dĩ thử mấy lần, cũng không thành công. Mà ngay ở Chu giáo sư muốn từ bỏ thời gian, một cái tay thân hạ xuống. Chu giáo sư ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đem Chu giáo sư kéo tới sau khi, Chu giáo sư cũng nhất thời nhận ra được ngoại giới không giống nhau lắm. Ở ánh trăng chiếu xuống, này đầy đất cắt vàng nhưng khác nào biển rộng bình thường, có vẻ sóng nước lấp loáng. Có như vậy một sát na, Chu giáo sư thậm chí có một loại đặt mình trong đại dương cảm giác sai. Bao cắt rốt cục cũng đã ngừng. Chu giáo sư cười ha hả nói rằng, ngược lại đặt mông ngồi ở một bên đất cắt bên trên. Diệp Tiêu nói rằng, bao cắt ở 5 tiếng trước liền ngừng, các ngươi đầy đủ ngủ 9 tiếng. Nói xong, Diệp Tiêu chỉ vào xa xa một cái hướng khác, nói tiếp, Ni Mộc Thiếp Hà xuất hiện. Ngay lập tức, Chu giáo sư thậm chí có chút không phản ứng lại, đồng nhiên mà người. Quay đầu một địa nhìn về phía Diệp Tiêu, xoa xoa lỗ tai dò hỏi. Ngươi nói cái gì? Ni Mộc Thiếp Hà xuất hiện. Diệp Tiêu lần thứ hai lặp lại một lần. Lần này, Chu giáo sư cuối cùng cũng coi như là nghe rõ. Hắn có chút máy móc địa quay đầu, hướng về Diệp Tiêu chỉ phương hướng nhìn sang. Ở thanh lãnh nguyệt quang chiếu xuống, phía trước cũng có điều là một chỗ cồn cắt thôi. Ngược lại, Chu giáo sư làm như phát điên bình thường, điên cuồng hướng về Diệp Tiêu chỉ cái kia một chỗ cồn cắt chạy đi. Mặc dù trên đường chật vật té ngã nhiều lần, đều là thật nhanh bỏ lên. Leo lên cồn cắt trong nháy mắt, Chu giáo sư hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin tưởng. Hiện tại đặt tại trước mắt hắn, chính là một cái dường như màu bạc băng bình thường, lặng lặng mà chạy xuôi với trong sa mạc mỹ lệ dòng sông. Đây là Ni Mộc Thiếp Hạ. Chu giáo sư xoa xoa hai mắt, xác định này không phải giấc mơ của chính mình sau khi, quay đầu vui mừng nhìn về phía Diệp Tiêu dò hỏi. Diệp Tiêu đã đi đến Chu giáo sư bên người. Hắn chậm rãi gật gật đầu, giải thích. Bao cắt quá khứ sau khi, con sông này liền xuất hiện, khởi đầu nước rất lạnh lẽo, hẳn là sông ngầm. Chỉ có điều mùa gió đến sớm đến, để này điều sông ngầm lần thứ hai trở lại trên đất thôi. Bây giờ nhìn lại, này điều sông ngầm hẳn là chỉ có mùa gió gặp lộ ra mặt đất, còn lại thời điểm nên đều là ở tại dưới đáy. Chúng ta nên muốn tăng nhanh hành trình, Này điều sông ngầm không biết lúc nào biến mất, nếu là biến mất rồi chúng ta liền không bao giờ tìm được nữa thành Cát Tư Hán Lăng. Chu giáo sư đưa mắt tìm đến phía xa xa sóng nước lấp loáng nghi một thiếp sông ngầm, trầm ngâm chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta đã đem gần lãng phí thời gian 2 ngày, tối nay chúng ta liền xuất phát chạy đi đi." Nói xong, Chu giáo sư xoay người, cùng Diệp Tiêu trở lại mộ đạo bên trong. Đánh thức mọi người sau khi, đem nghi một thiếp sông ngầm xuất hiện sự nói cho mọi người, tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt đều trở nên hưng phấn. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền dĩ nhiên thu thập xong trang bị, bỏ ra mộ đạo. Đứng ở gò núi trên đỉnh, Miêu Phong, Mục Lực mọi người nhìn phía xa sóng nước lấp loáng, lặng lặng chạy xuôi Ni Mộc Thiếp sông ngầm, tất cả mặt người sắc đều thay đổi. Ni Mộc Thiếp sông ngầm, dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Miêu Phong trố mắt ngất ngụm, đầy mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Đồ không nhưng là vừa thấy được này điều sông ngầm, liền phút chốc quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ lạy dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm làm như ở khẩn cầu bồi tội. Ni Mộc Thiếp sông ngầm xuất hiện địa quá mức đột ngột, đến nỗi với mọi người cảm giác được có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Có điều xoa xoa hai mắt, lại phát hiện này xác thực là thật sự xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng không phải là mộng huyễn sau khi. Tất cả mọi người đều là điên cuồng từ gò núi bên trên lao nhanh mà xuống, hướng về phía trước Ni Mộc Thiếp sông ngầm chạy trốn mà đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đi đến Ni Mộc Thiếp sông ngầm bên bờ. Một nắm bên trong sông ngầm nước sông, lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái. Ở trong sa mạc khô ráo nóng bức, sở hữu không khỏe vào đúng lúc này tất cả đều quét đi sạch sành sanh. "Giáo sư, hiện tại chúng ta tìm tới Ni Mộc Thiếp sông ngầm, bước kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào?" Kinh hỉ sau khi, Miêu Phong nhưng là hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi. Tuy rằng thành Cát Tư Hán xác thực là chôn ở Ni Mộc Thiếp bờ sông ngầm, nhưng Ni Mộc Thiếp sông ngầm nhìn không thấy đâu. Không có ai biết cái này thể là ở nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến vấn đề này, mọi người đều không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Tiêu nhưng là đột nhiên mở miệng. "Tìm tới Ni Mộc Thiếp sông ngầm, liền khoảng cách thành Cát Tư Hán Lăng không xa. Chúng ta chỉ cần theo này điều sông ngầm đi, ven đường tìm kiếm thành Cát Tư Hán Lăng tung tích, đều sẽ có thể tìm tới." Đến đây là hết lời, Diệp Tiêu không có tiếp tục nói hết. Thực Diệp Tiêu biết được thành Cát Tư Hán Lăng một ít truyền thuyết, tìm tới Ni Mộc Thiếp sông ngầm sau khi, phát hiện thành Cát Tư Hán Lăng chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Chương 176, kẻ trộm mộ đột kích. Đầu tiên, thành Cát Tư Hán táng địa phương có rất xác suất cao là một chỗ ốc đảo, ít nhất cũng là hoàng phế ốc đảo. Còn nữa, thành Cát Tư Hán lăng mộ chu vi có Jun Tử Thần bảo vệ. Nếu như bọn họ gặp phải Jun Tử Thần tập kích, như vậy liền đại biểu bọn họ tìm tới thành Cát Tư Hán lăng. Đương nhiên, cái phương pháp này đánh đổi khả năng quá to lớn. Ngoài ra chính là tìm kiếm một ít địa điểm đặc biệt, những thứ này đều là thành Cát Tư Hán lăng chu vi mang tính tiêu chí biểu trưng địa phương. Chỉ có điều trăm ngàn năm qua, không riêng là Ni Mộc Thiếp sông ngầm hầu như không có ai phát hiện qua, chớ nói chi là những này mang tính tiêu chí biểu trưng địa phương. Giây lát, do Mục Lực cùng Đồ Khôn cuối cùng, Diệp Tiêu cùng Chu giáo sư mang đội ngũ phía trước dẫn đường, đoàn người mênh mông quần quật địa dọc theo Ni Mộc Thiếp sông ngầm xuất phát. Trên trời đầy sao thưa thớt, mặt trăng càng phản phất là khoảng cách mọi người thoáng gần rồi chút, khiến người ta chỉ cảm thấy một trận lạnh lạnh. Trong sa mạc buổi tối, không thể nghi ngờ địa nguy cơ từ phía. Dọc theo đường đi, rắn đuôi trông, bò cạp, cùng với màu sắc rực rỡ tiểu bò sát vô số, như không phải muốn vội vã chạy đi, e sợ mọi người tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở buổi tối tiến lên. "Đội thủ." Diệp Tiêu làm như nhận ra được cái gì, quay đầu lại nhìn về phía trong đội ngũ một cái hướng khác. Lập tức Diệp Tiêu giơ tay lên nói, ngừng một hồi. Đội ngũ lập tức dừng lại. Diệp Tiêu ngồi trồm hôm trên mặt đất, móc ra trong túi đeo lưng lục hảo quy sắc cùng với thiên địa đồng tiền. "Tiểu Diệp, ngươi làm cái gì vậy?" Chu giáo sư nhìn Diệp Tiêu động tác, không khỏi hơi nghi hoặc một chút không rõ. Còn lại người nhìn về phía Diệp Tiêu, cũng nhất thời là đầu góc mơ hồ. Đây là muốn xem bói. Mục Lực nghi hoặc mà nhìn Diệp Tiêu, do hỏi. "Không sai." Diệp Tiêu gật gù, lập tức bắt đầu lay động lên lục hảo quy sắc, tiền đồng ở bên trong phát sinh rầm rầm âm thanh. Không chỉ là bói toán cắt hung đơn giản như vậy, còn có thể tìm tới muốn gây bất lợi cho chúng ta người. Nói, Diệp Tiêu đưa mắt tìm đến phía trong đội ngũ. Người còn lại chỉ lo đến nghe Diệp Tiêu lời nói này, đầu óc mơ hồ. Nhưng là không nghĩ đến, trong đội ngũ có người khi nghe đến Diệp Tiêu câu nói này sau khi, nhất thời là đầy mặt thất kinh, không ngừng mà muốn trốn đến đội ngũ phía sau. Rầm. Tiền đồng theo tiếng rơi vào đất cắt bên trên. Diệp Tiêu chỉ là nhìn lướt qua trên đất tiền đồng, liền nói rằng: "Ba hào là út, chính là cực âm dấu hiệu a." Đặt vững âm hào cuối cùng một viên tiền đồng. Ở vào phương đông. Đông vị là cách, ly là hỏa. Muốn hại chúng ta người ngay ở đội ngũ chúng ta bên trong, hơn nữa tên bên trong có chứa hỏa. Diệp Tiêu này một phen chế tạo sau khi hoàn thành, mọi người ở đây hầu như đều hoàn toàn ngẩn ngơ, căn bản không có ý thức đến phát sinh cái gì, đều là một mặt mở mịt vẻ. "Tiểu Diệp A, ngươi đây là?" Chu giáo sư nghi hoặc dò hỏi, nhưng Diệp Tiêu nhưng xoay người gắt gao tập trung trong đội ngũ một người. "Hứa Thước, ngươi không có cái gì phải cho mọi người giải thích một chút sao? Trong đội ngũ chỉ có một người có tên bên trong có chứa hỏa tự." Diệp Tiêu âm thanh vừa ra tới, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng đầy mặt thất kinh Hứa Thước trên người. Diệp Tiêu từng bước ép sát, Hứa Thước đầy mặt thất kinh địa lùi về sau. Chu giáo sư nhìn Hứa Thước vẻ mặt dị thường, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có một chút vi sương sở. Lập tức hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Hứa Thước. Chu giáo sư sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Hứa Thước ánh mắt cũng thay đổi. "Hứa Thước, đến cùng là tình huống thế nào, có chuyện gì chúng ta giải thích rõ ràng." Câu nói này vừa ra, Hứa Thước chân chính thành nhiều người chỉ trích. Ở vào thời điểm này, bất luận như thế nào đi nữa phản ứng chỉ độ người, cũng có thể biết Hứa Thước là có vấn đề. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không biết Hứa Thước đến cùng làm cái gì. Nhìn thấy Chu giáo sư mở miệng nói chuyện, Hứa Thước sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Có điều hắn lắp bắp, vẫn như cũ muốn mạnh miệng ngụy biện. "Ta, giáo sư, ta không làm cái gì a?" ngươi thật sự tin tưởng người này nói năng bậy bạ sao? Xem bói cái gì đều là phong kiến mê tín. Hứa Thước chỉ vào Diệp Tiêu, sắc mặt trở nên rất khó coi. Không có ai đi tiếp hắn, đều là trầm mặc nhìn chằm chằm Hứa Thước. Quá một lát, Chu giáo sư mới thở thật dài một cái, chậm rãi lắc đầu nói: "Hứa Thước, ngươi thật sự quá để ta thất vọng rồi." Nói tới này, nhưng không biết vì là Hà Miêu Phong sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn chỉ vào Chu giáo sư, làm như nghiến răng nghiến lợi giống như cuồng loạn. "Thất vọng? Ta nhường ngươi thất vọng? Ngươi dĩ nhiên nói ta nhường ngươi thất vọng. Ai cũng có tư cách nói câu nói này, chỉ có ngươi không có. Ta mọi chuyện đều làm được tốt nhất, mỗi một lần thực địa khảo cổ ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Thậm chí còn bởi vì trong mộ độc khí dẫn đến ta khiếu giác mất linh, những này ta đều chưa từng có câu oán hận nào. Nhưng ngươi là làm sao đối với ta?" Hứa Thước cả người run rẩy, đỏ cả mặt địa điên cuồng gầm thét lên. Ngươi biết rõ ta vì hiệp hội phó hội trưởng hầu như trắng đêm chuẩn bị, ta trả giá ta toàn bộ nỗ lực. Còn kém một vé, liền như vậy một vé. Ngươi nhưng đem quyết định ta vận mệnh một vé gửi cho người khác. Ta tất cả trả giá nỗ lực ngươi đều sẽ không nhìn ở trong mắt." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thước hít một hơi thật sâu, đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Ngay lập tức, hắn đột nhiên bắt đầu cất tiếng cười to. "Có điều, những này đều không trọng yếu. Nhóm này trộm mộ tập đoàn đã sớm liên lạc với ta, hiện tại chính đang tới rồi trên đường. Các ngươi, một cái đều chạy không được." Ha 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 ha. Chu giáo sư sắc mặt tái nhợt, khi đến đỏ cả mặt nói không ra lời. Còn lại khảo cổ chuyên gia cũng tất cả đều là đầy mặt oán giận vẻ, dồn dập nói chỉ trích. "Tiểu Thước ngươi điên, ngươi lại dám cùng trộm mộ băng nhóm có liên hệ. Như ngươi vậy làm sao xứng đáng lao sư vun bón, làm sao xứng đáng lao sư mưa móc ân huệ? Hứa Thước, ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi. Ngươi không hiểu lão sư khổ tâm. Lão sư đã sớm nói với chúng ta quá, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc hắn liền xin về hưu, đến thời điểm gặp tiến cử ngươi leo lên khảo cổ hiệp hội vị trí. Ai? Như ngươi vậy, quá để lão sư thất vọng." Nghe được câu này, Hứa Thước sắc mặt đột nhiên hơi ngưng lại, nước mắt tức thì liền dâng trào mà ra. Chu giáo sư cũng là khí bị vắng đầu, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Bên cạnh Miêu Phong vội vàng đỡ lấy Chu giáo sư. Chu giáo sư hơi hoán lại đây sau khi, chỉ vào Hứa Thước chỉ tiếc mài sắt không nên kim, thất vọng nói: "Ngươi, là ta xem mắt bị mù." Nói, Chu giáo sư liền ngất đi, chỉ để lại Hứa Thước một người đứng tại chỗ, sắc mặt thanh hồng chuyển biến ảo không ngừng. Mà đang lúc này, xa xa đột nhiên đánh tới mấy bó cột sáng, chiếu rọi đến Diệp Kiêu mấy người vị trí. Từng trận ô tô mổ tở tiếng nổ vang từ xa đến gần, rất nhanh liền tới đến trước mặt mọi người. Ha ha ha, nguyên lai đều ở đây này, thật làm cho ta một trận dễ tìm a. Xe thậm chí đều còn chưa dừng hẳn, liền từ ghế phụ nhảy ra một cái đại hán râu quai nón, màu da ngăm đen hiện ra bóng loáng. Chương 177, Diệp Kiêu nở nụ cười, khó đoán sống chết. Càng gói lao đại, lúc này nhờ có tiểu tử kia a. Mặt sau trong buồng xe liên tiếp hạ xuống mấy người, trong tay có ôm đem súng săn, có ôm một cái AK. Nhìn thấy những người này, Mục Lực phút chốc hai mắt đỏ chót, hét lớn một tiếng liền xông lên trên. Các ngươi đem tiểu đội trưởng bọn họ làm sao? Nguyên lai, những này kẻ trộm mộ bên trong, có rất nhiều người đều ăn mặc chế tạo quân phục. Chỉ có điều này quân phục mặc ở Mục Lực, tiểu đội trưởng trở trên thân thể người, nhìn khiến người ta an tâm, khí khái hùng vũ. Thế nhưng mặc ở bang này kẻ trộm mộ trên người, nhưng có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Mục Lực một cái bị Diệp Tiêu kéo, ném trở về trong đội ngũ. Phía trước trong tay cầm một cái á cờ, bị người trở thành ca ngói lao đại đại hán dâu quay nón vừa nghe, nhất thời nết môi nở nụ cười. "A, ngươi nói cái kia mấy cái muốn chết muốn sống a, đều này đạn. Bỏ vào trong sa mạc rộng lớn này gặp nên bị kiến quân đội ăn sạch sẽ chứ?" Ngược lại, này đại hán dâu quay nón nhìn về phía sau mấy người, hỏi một câu. "Không sao chơi vui, tá hai cái cánh tay chân liền phế bỏ. Đúng hay không?" Phía sau xe trong đội đoàn người đều là cười phá lên, chế nhạo tiếng xuýt liên tiếp. Đồ Khôn cùng Mục Lực từ lâu là đỏ cả mắt, mang theo thương liền muốn xông lên trước cùng những người này liều mạng. Nhưng dù sao, những nhân thủ này bên trong trên căn bản đều có súng, song quyền nan địch tứ thủ. Hai người bị Miêu Phong mọi người gắt gao kéo, không để bọn họ hai tiến lên. Nhìn Mục Lực cùng Đồ Khôn hai người, đại hán dâu quay nón sắc mặt dữ tợn, xích cú. "Đem bọn họ thương cho ta rơi xuống." Lúc này, mấy cái tiểu lâu la tiến lên, chuẩn bị đem Mục Lực cùng Đồ Khôn thương dỡ xuống. Cuối cùng, đại hán dâu quay nón bổ túc một câu: "Ta khuyên các ngươi chớ lộn xộn, không phải vậy một hồi ta người súng tức cỏ, có người tổn thương chết rồi liền không tốt lắm. Ta người này không chịu nổi máu tanh a." "Cầm thú." Mục Lực oán hận nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng nhảy ra hai chữ. Cái kia đại hán dâu quay nón tiếp nhận Mục Lực cùng Đồ Khôn hai người thường, chơi hai lần sau khi nói: "Sách, chế tạo, còn có đánh số." Lật xem một hồi, dâu quay nón ném cho một bên tiểu đệ, nói: "Xử lý đi." Ngược lại, bên cạnh hắn tiểu đệ liền mang theo hai cái thương, đi tới cột cát. Diệp Tiêu đứng ở trong đội ngũ, từ đầu đến cuối không có lộ đầu, chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn cũng không có cái gì tốt hoảng, nếu là hắn ra tay những người trước mắt này một cái đều không sống nổi. Thế nhưng, như muốn tìm được thành cát tư hắn lăng, e sợ còn cần những người này trợ giúp. Đại hán dâu quay nón hướng về cuối đội ngoắc ngoắc tay, đem Hứa Thước hoán lại đây. "Ngươi cái mất bóng trò chơi nhìn cái gì chứ? Còn không mau mau lại đây." Chờ Hứa Thước đi vào, đại hán dâu quay nón một cái tát vỗ vào Hứa Thước trên bả vai, hầu như cho Hứa Thước thân thể vỗ tới tan vỡ. "Lúc này làm không tệ, nếu như tìm tới thành cát tư hắn lăng, bên trong tài bảo thiếu không được ngươi một phần." Đội khảo cổ mọi người cùng kẻ trộm mộ vốn là không đội trời chung, lúc này nhìn thấy những người này đắc ý dáng dấp, mọi người cũng tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Có điều dù sao những này cùng hung cực các kẻ trộm mộ trong tay có súng, bọn họ cũng không dám manh động. Mà đang lúc này, đoàn xe trung gian một chiếc xe cửa đột nhiên mở ra. Ngay lập tức, một cái đem toàn thân mình đều buộc đến chặt chẽ, nhưng vẫn có thể xem xuất thân tài nóng nảy nữ nhân đi xuống xe. "Có thể hay không nhanh một chút ta, có biết hay không tháng này quang tử ngoại tuyến rất nặng, còn cần ta đến giúp. Mới xuống xe, cô gái này liền trợn mắt khinh bỉ, tức giận nói rằng. Nhưng kỳ quái chính là, những này kẻ liều mạng nhưng căn bản không có bất kỳ tức giận ý tứ, trái lại đối với nữ nhân này cực tôn kính. Đại hán dâu quay nón thấy nữ nhân này lên tiếng, càng là trực tiếp liền chào hỏi. Không có nghe lệ tỷ lên tiếng sao? Mau mau nhanh, đều cho go lên mang đi. Nói rồi bao nhiêu lần rồi càng gói, phải gọi tên tiếng Anh của ta, gọi lệ tỷ thổ không thổ rồi. Được rồi, lệ tỷ. Chỉ chốc lát sau, đội khảo của mọi người tất cả đều bị trói lên, tất cả đều ném vào đoàn xe phía sau xe tải tỷ của bên trong, do hai cái cầm súng lâu là trông giữ. Lập tức, đoàn xe liền theo Diệp Kiêu mấy người trước đi đến phương hướng, bắt đầu rồi nhanh chóng tiến lên. Đêm dần sao thưa, cho đến bầu trời lật lên ngân bạch sắc thời gian, đoàn xe mới rốt cục dừng lại. Diệp Kiêu mấy người vẫn như cũng là bị trói ở trong buồng xe, mà đại hán dâu quay nón mấy người nhưng là lấy ra nhiên liệu, tụ tập cùng một châu ngáp một cái sưởi ấm. Chỉ có một người ở thùng xe cách đó không xa hoạt động, xem như là trông giữ đội khảo cổ mọi người. Thừa cơ hội này, Diệp Kiêu cùng đã sớm tỉnh lại Chu giáo sư giao lưu lên. "Tiểu Diệp, chúng ta làm sao bây giờ?" Trước tiên yên lặng nhìn biến đi, ngồi xe chạy đi tổng so với mình đi tới phải nhanh một chút. Nói, Diệp Kiêu ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, đưa tay ngáp một cái, vẻ mặt cực thích ý. "Ngươi không phải là bị bó lên tới sao?" Chu giáo sư trợn mắt quát mồm. "Ừ." Diệp Kiêu làm như lúc này mới nhớ tới đến bình thường, nắm lấy có chút tán loạn dây thừng, lưng ở phía sau. "Yên tâm đi, những người này ngoại trừ cái kia nữ có chút kỳ quái, còn lại người đều không bay ra khỏi bọt nước." Nói xong, Diệp Kiêu liền tiếp tục nằm ở trong buồng xe, bắt đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Chu giáo sư, Miêu Phong, Mục Lực, Đồ Khôn mấy người đều là mắt to trừng mắt nhỏ, sắc mặt một trận biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Chu giáo sư lần thứ hai đem Diệp Kiêu cho lay tỉnh, hỏi: "Tiểu Diệp, ngươi có thể hay không cho chúng ta toán một quẻ, chắc một chắc chúng ta cắt hung hòa phúc?" "Đúng đúng đúng, nếu như thật sự lành ít dữ nhiều, ta cũng thật có thể sớm lưu di thư. Nay con dùng toán, xem tình cảnh của chúng ta bây giờ, di thư có thể bắt đầu để lại." Diệp Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn đầy mặt ước ao nhìn mình chằm chằm mọi người, liền thuận miệng nói câu: "Cái gì xem bói, những người đều là lừa người." Mục Lực mấy người vừa nghe, đầy mặt không tin, chế nhạo nói: "Vậy ngươi đều đem hứa thức cái kia kẻ phản bội cho toán đi ra, làm sao có khả năng là lừa người?" Diệp Tiêu khoát tay chặn lại: "Cái kia mai rùa cùng tiền đồng đều là vật kỷ niệm, bói toán lúc nói cũng đều là ta nói vậy. Tiểu tử kia lén lút ẩn đi một viên A cờ vào đạn, còn lén lút cùng những người này liên hệ bị ta phát hiện, ta cố ý như vậy nói." Lời nói xong, Diệp Tiêu liền vượt qua thân tựa ở vách thùng xe trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Chu giáo sư nghe vậy, nhưng là không khỏi nhíu nhíu mày. "Vì lẽ đó ở cồn cát trên, ngươi nói muốn mau chóng rời khỏi nơi này nguyên nhân là bởi vì hứa thước, không phải là bởi vì sông ngầm tức sắp biến mất." Hai người đều có đi. Diệp Tiêu thuận miệng đáp cũ, liền không tiếp tục nói nữa. Trong buồng xe nhất thời rơi vào trầm mặc, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Mà đang lúc này, một cái tiểu lâu la từ bên đống lửa đi tới, hô: "Cái kia tên gì?" "Diệp cái gì, còn có họ Chu, hai người các ngươi theo ta lại đây." Hô nửa ngày, lại phát hiện cũng không có người đứng lên, này tiểu lâu la đột nhiên hướng lên trời nã một phát súng, khí hung hăng nói: "Làm gì chứ?" "Hai đứa." Nói, này tiểu lâu la cầm súng đột nhiên đập phá hai lần thùng xe, sắc mặt khó coi. Diệp Kiêu nhìn người trước mắt này, khoe miệng nhưng không khỏi lộ ra nụ cười. "Cái kia, ta ngược lại thật ra họ Diệp, nhưng ta không gọi Diệp cái gì à, ta tên Diệp Kiêu, không biết ngươi có phải là tìm ta à?" Diệp Kiêu nở nụ cười, khó đoán sống chết. Chương 178, ta có một điều kiện. Cái kia tiểu lâu la không nhịn được nói: "Thiếu con mẹ nó phí lời, mau mau cho lão tử hạ xuống, đạn mùi vị có thể không dễ chịu." Nói, cái kia tiểu lâu la đi đến Diệp Kiêu trước mặt, đã nghĩ đi quăng Diệp Kiêu cổ áo, muốn trực tiếp đem Diệp Kiêu từ trong buồng xe quăng xuống đến. Vậy mà còn chưa chờ nó đi tới gần, Diệp Tiêu rồi đột nhiên đứng lên, thả người nhảy một cái liền từ trên xe nhảy xuống. Ngay lập tức, "A, ta chân." Một tiếng thê thảm tới cực điểm tiếng kêu rên vang lên. Rất khéo, Diệp Tiêu rơi xuống đất thời gian, bất thiên bất ỷ vừa vặn dẫm đến cái kia tiểu lâu la chân, tại chỗ cho nước mắt đều đạp ra đến rồi. Cái kia tiểu lâu la ôm chân liên tục kêu rên. Diệp Tiêu cười nói cũ, "Ai nha, thật không tiện thật không tiện, ta không phải cố ý." "Ngươi liền là cố ý." Tiểu lâu la bởi vì đau đớn đầy mặt đỏ lên, nói đều nói không lưu loát. Diệp Tiêu cười cho qua chuyện, cũng liền không còn đến xem hắn. Một lát sau, Diệp Tiêu cùng Chu giáo sư dĩ nhiên ngồi ở bên đống lửa. Hiện tại, bên đống lửa ngoại trừ cái kia được gọi là lệ tỷ nữ tử, cùng đại hán dâu quai nón, hứa thước, mặt khác cũng chỉ có Diệp Tiêu cùng Chu giáo sư. "Đến đến đến, như thế thất lễ khách nhân của chúng ta, nhanh cho chúng ta Chu đại giáo sư mở trói, nhanh nhanh nhanh." Đang muốn bắt chuyện người cho Chu giáo sư mở trói, nhưng tựa hồ là cảm thấy đến có chút không thích hợp. Đại hán dâu quai nón trực tiếp tiến lên, tự tay cho Chu giáo sư lòng ra trói buộc. Mở trói sau, Chu giáo sư đứng lên hoạt động hai lần cánh tay, trước sau mắt nhìn thẳng. Đại hán dâu quay nón ngược lại nhìn về phía Diệp Tiêu, Tiêu Lý Tàng đang nói: "Vị này Diệp huynh đệ liền xin lỗi, biết ngươi là cái luyện gia tử, vì lẽ đó trước tiên đoan ức ngươi một hồi." Diệp Tiêu cười nói: "Không có chuyện gì, nên." Đại hán dâu quay nón lập tức cười to: "Ha ha ha, vẫn là Diệp huynh đệ thời thượng. Ngươi không biết à, trước mấy người kia cũng là bởi vì không phối hợp, vì lẽ đó ta mới tá tay chân của bọn họ. Nhưng xem Diệp huynh đệ như thế phối hợp, ta làm sao có khả năng cam lòng đây, ngươi nói đúng chứ?" "Ha ha ha ha." Chu giáo sư hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không nói gì. Thấy không có ai tiếp lời, đại hán dâu quay nón cũng liền không còn lẩm bẩm lồ bầu, trên mặt vẫn như cũng là mang theo một tia nụ cười bị ổi, nhìn về phía Chu giáo sư. "Giáo sư a, đã như vậy, vậy ta liền không vòng vo. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Thành Cát Tư Hán Lăng ở nơi nào?" Nói rằng cuối cùng, đại hán dâu quay nón dĩ nhiên meo lại hai mắt, dường như bất cứ lúc nào muốn nhào tới cắn người sói hoang bình thường, vô cùng không quen. Chu giáo sư trầm mặc như trước. Hắn có vô số bạn thân đồng sự đều chết ở những này kẻ liều mạng trong tay. Chu giáo sư tuyệt đối sẽ không quên phần này ngập trời cứu hận. Đại hán dâu quay nón thấy Chu giáo sư không có phản ứng, khóe miệng linh lên một cái giữ tận độ cong, hướng về một bên tiểu lâu la liếc mắt ra hiệu. Cái kia tiểu lâu la mang theo thương liền muốn tiến lên. Mà Diệp Kiêu nhưng vào lúc này, đột nhiên mở miệng. Các ngươi là muốn tìm Thành Cắt Tư Hán Lăng, đúng không Lệ tỷ? Bên đống lửa trong năm người, chỉ có Ni cái bị đại hán dâu quay nón gọi là Lệ tỷ nữ nhân, trước sau ở hứng hở địa sưởi ấm. Làm như đối với Diệp Kiêu cùng Chu giáo sư hai người căn bản không quan tâm. Nhưng Diệp Tiêu nhưng có thể cảm giác được, nữ nhân này như có như không ánh mắt, trước sau đang quan sát hai người bọn họ. Vì lẽ đó Diệp Tiêu đang nói lời nói này thời gian, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm trước mắt Lệ tỷ. Đại hán dâu quay nón cùng Lệ tỷ nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn nhau sau khi, dồn dập nở nụ cười. Lệ tỷ trung bạc giống như một trận tiếng cười sau khi, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Tiêu. Lập tức, cố ý mang theo hiểu điệu âm thanh đột nhiên vang lên. Chán ghét, tên gì Lệ tỷ rồi, gọi nhân ra tên tiếng Anh, Selene. Nói, Lệ tỷ loan cong lưng, trước ngực khổng lồ phong quang lần thứ hai trở nên hùng vĩ mấy phần. Khá đáp lại Diệp Tiêu trước khi đi cái kia một quẻ, điểm đại hung. Nhưng lúc này, Diệp Tiêu nhưng với trước mắt tình cảnh này không hề có một chút hứng thú. Bởi vì hắn phát hiện, làm Lệ tỷ đoạn văn này nói lúc đi ra, bên cạnh đại hán dâu quay nón cả người đều nhỏ bé không thể nhận ra giật cả mình. Cũng không phải là bởi vì đoạn này âm thanh, mà là một loại hơi lạnh thấu xương. Lúc này, Diệp Tiêu mỉm cười nói, "Selen, tỷ tỷ, ta biết được làm sao tìm kiếm Thành Cắt Tư Hán Lăng." Lệ tỷ tiếng cười như chuông bạc lần thứ hai vang lên, nay tiểu ca không chỉ có lớn lên đẹp trai, nguyên lai miệng cũng rất ngọt. Ngay lập tức, Lệ tỷ liền gắt giọng, nếu không, buổi tối tới ta liều vải, chúng ta từ từ nói Thành Cắt Tư Hán Lăng sự. Diệp Tiêu nhìn chằm chằm gió thổi không lọt áo choàng, ảo tưởng toàn thân ngoại trừ con mắt, hầu như đều bao trùm ở áo choàng bên dưới Lệ tỷ đến cùng là cái gì khuôn mặt? Vết bỏng, bị phỏng, vất, lang ben. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu không khỏi nuốt ngụm nước bọt, toàn thân giật cả mình. Lệ tỷ làm như nhìn ra Diệp Tiêu ý nghĩ, lần thứ hai gắt giọng, ngươi muốn nhìn? Đến trong lều, ta nhường ngươi xem cái đủ nha. Diệp Tiêu cười từ chối, tuy rằng vóc người còn có thể, nhưng Diệp Tiêu cũng không phải con ruồi. Ở nuốt ngụm nước bọt sau khi, Diệp Tiêu lần thứ hai nói rằng, trước ta không nói ra, nhưng ta quả thật có thể tìm tới Thành Cắt Tư Hán Lăng phương pháp. Hoặc là nói, phía trên thế giới này, e sợ chỉ có ta có tìm tới Thành Cắt Tư Hán Lăng phương pháp. Đùa giỡn, phía trên thế giới này lịch sử đứt gãy nghiêm trọng như thế, rất nhiều chuyện đều không thể khảo chứng. Chớ nói chi là Thành Cắt Tư Hán Lăng thần bí như vậy, để mọi người tiêu hao vô số tâm huyết cũng không tìm tới mộ. Nếu không có Diệp Tiêu bảo lưu trí nhớ kiếp trước, bằng không tất nhiên là đừng đùa. Đại Hán dâu quay nón meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu nhìn một hồi, Diệp Tiêu đón nhận ánh mắt cùng đối diện. Một lát sau, đại hán dâu quay nón cười lạnh một tiếng, dò hỏi giống như xoay người nhìn về phía bên cạnh Hứa Thước. Hứa Thước gật gật đầu. Lúc này, đại hán dâu quay nón sắc mặt thay đổi, hắn cười ha ha nhìn về phía Diệp Tiêu, cười nói: "Lão đệ a, ta liền biết ngươi giỏi." Ha ha ha. Nói, đại hán dâu quay nón vô Diệp Tiêu vai, đồng thời dùng năm ngón tay dùng sức nắn, vô cùng dùng sức. Diệp Tiêu mặt không biến sắc, này đại hán dâu quay nón hai mắt chỉ là hơi trợn trợn, liền lần thứ hai khôi phục như thường. "Như vậy đi Diệp tiểu đệ, chúng ta làm cái giao dịch làm sao?" "Giao dịch gì?" "Ngươi giúp chúng ta tìm tới Thành Cắt Tư Hán Lăng, ta đem những người này toàn thả. Ngược lại chúng ta mở ra lăng mộ được rồi tài bảo sau khi, liền trực tiếp lái xe đi ngoại cảnh. Đến thời điểm là đi hay ở, tùy các ngươi lựa chọn." Nghe nói như thế, Diệp Tiêu liền vẻ mặt thành thật địa suy nghĩ lên. Đúng là một bên Chu giáo sư hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng tốt. "Không nên đáp ứng hắn, trước tiên không nói những người này có biết nói chuyện hay không giữ lời, này lăng mộ bên trong là chúng ta đại hạ tài bảo, không cho phép dẫn ra ngoài." Nghe được câu này, đại hán dâu quay nón nhất thời nổi giận, vội vã đứng lên mắng: "Ngươi cái lao đông tây, cho ngươi mặt." Có điều còn chưa nói hết, Diệp Tiêu âm thanh liền lần thứ hai vang lên: "Ta có thể đáp ứng các ngươi, có điều, ta có một điều kiện." Diệp Tiêu hơi mỉm cười nói, ánh mắt chậm rãi từ đại hán dâu quay nón chuyển qua Lệ tỷ trên người. Chương 179, trở mặt. "Đợi được mở ra Thành Cắt Tư Hán Lăng, tài bảo ta cũng phải phân một phần." Đại hán dâu quay nón sững sờ, lúc này liền là ha 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 cười nói: "Không thành vấn đề huynh đệ, Thành Cắt Tư Hán Lăng mộ bên trong khắp nơi hoàng kim ngọc khí, coi như ngươi không bắt chúng ta cũng nắm không xong a." "Ha ha ha ha." Chu giáo sư đầy mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn Diệp Tiêu. "Ngươi dĩ nhiên." "Diệp Tiêu, ta thực sự là nhìn lầm ngươi." Lúc này, đại hán dâu quay nón liếc mắt ra hiệu, một bên tiểu lâu la vội vàng tiến lên, đem Chu giáo sư lần thứ hai gô lên, ném trở lại trong đồn xe. Mà Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, ở đại hán dâu quay nón cùng Lệ tỷ trong ánh mắt khiếp sợ, đem bị vây ở mặt sau hai tay đưa đến phía trước. "Thật không tiện, bó địa quá gấp có chút đau, ta liền chính mình mở ra." Diệp Tiêu ha ha cười, một mặt người hiền lành. Lệ tỷ cùng đại hán dâu quay nón thấy thế, cả khuôn mặt nhất thời thay đổi màu sắc. Một lát sau khi, đại hán dâu quay nón không tự nhiên địa ha ha nở nụ cười, ngược lại nói: "Có gì to tát, Diệp huynh đệ nếu đáp ứng rồi chúng ta, như vậy chúng ta chính là người một nhà. Đối xử không phối hợp người tự nhiên có không phối hợp phương pháp, thế nhưng đối xử người trong nhà chúng ta cũng có đối xử người trong nhà phương pháp." Nói, đại hán dâu quay nón bắt chuyện một tiếng. Một bên lâu la nhất thời bưng lên bình nước cùng một ít đồ ăn, phóng tới Diệp Tiêu trước mặt. Nay buôn ba một buổi tối, Diệp huynh đệ cũng cực khổ rồi. Đến đường khách khí, trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Diệp Tiêu híp mắt nhìn chằm chằm đại hán dâu quay nón một hồi lâu, nhưng là chậm chạp không hề động thủ. Một lát sau khi, đại hán dâu quay nón híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Làm sao? Diệp huynh đệ không nể nang mặt mũi, vẫn là sợ sệt ta Hoàng lão tam cho trong này hạ độc. Nói rằng cuối cùng, đại hán râu quai nón hai mắt rõ ràng đã híp lại, âm thanh cũng hơi phát trầm thấp. Diệp Kiêu cười cợt, tiện đà nói: "Làm sao sẽ, ta tự nhiên là tin tưởng Hoàng đại ca là người." Lúc này, Diệp Kiêu tiếp nhận nước cùng đồ ăn, gió cuốn mây tan giống như một hơi ăn sạch sành sanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng lão tam trên mặt âm trầm lần thứ hai rút đi, ngược lại ha ha cười nói: "Được, thoải mái." Tiện đà hắn lần thứ hai nhìn về phía Diệp Kiêu, chậm rãi nói rằng: "Nếu ăn uống no đủ, như vậy chúng ta cũng có thể đàm luận chút chính sự. Thành Cát Tư Hán Lăng vị trí, đến cùng ở nơi nào?" Hoàng lão tam ngoài cười nhưng trong không cười địa nhìn về phía Diệp Kiêu, hỏi: "Thời khắc này, Diệp Kiêu rõ ràng cảm giác có chu vi ánh mắt của mọi người, tựa hồ cũng chăm chú vào trên người hắn." Suy nghĩ một lát sau khi, Diệp Kiêu hơi mỉm cười nói: "Ban ngày không tìm được Thành Cát Tư Hán Lăng, có lẽ chỉ có buổi tối mới tìm được." "Buổi tối?" Hoàng lão tam hai mắt nhất thời nheo lại. Một bên Lệ tỷ nhìn chằm chằm Diệp Kiêu hai mắt, cũng rốt cục lần thứ hai rời. Không khí chung quanh cũng tựa hồ cũng không có như vậy đọc lại. Diệp Kiêu nhận ra được này một dị thường, nhất thời biết mình nói không sai, bọn họ cũng tất nhiên là tìm tới một chút manh mối. Không phải vậy, một khi hắn nói có vấn đề, vừa nãy bữa cơm kia liền hẳn là hắn chặt đầu cơm. Diệp Kiêu giả vờ dễ dàng cười cợt, khẽ gật đầu, tiện đà nói tiếp: "Thành Cát Tư hắn là ở Nội Mông Nghệ họ Cảnh nội tử vong thời gian là ở mùa hè. Dựa theo Nội Mông ngay lúc đó tập tục, chú ý người chết thiên ý, ở đâu tử vong liền muốn ngay tại chỗ mai táng. Mà khi lúc là mùa hè, sa mạc nóng bức vô cùng, Thành Cát Tư hắn thi thể không thể gửi quá lâu, không cách nào đem di thể di về Trung Nguyên. Vì lẽ đó, Thành Cát Tư hắn chôn cất địa điểm chỉ có thể là ở hệ hỏi trong hoa mạc." Nói đến đây, Hoàng Lao Tam rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Những này tin tức tương quan hắn biết tất cả, Diệp Kiêu thu được những này dưới cái nhìn của hắn không thể nghi ngờ chính là phí lời. Lúc này, Hoàng Lao Tam muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lệ tỷ một cái ngăn cản. Hoàng Lao Tam thấy thế, cũng nhất thời trở nên an phận. Này một chi tiết nhỏ, bị Diệp Kiêu ghi vào trong lòng. Lúc này, Diệp Kiêu tiếp tục nói: "Nhưng các ngươi biết, Thành Cát Tư hắn là làm sao hạ chẳng sao?" Lời này vừa hỏi ra, người chung quanh bao quát Hoàng Lao Tam ở bên trong, đều là một trận mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết. Diệp Kiêu cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là tiếp tục nói rằng: "Ngay lúc đó Mông Cổ quý tộc có một loại chuyên môn chôn cất phương thức. Bọn họ không giống như là Trung Nguyên chôn cất bình thường, chú ý chính là hậu táng, chôn cất muốn long trọng, hơn nữa muốn mạ bị lấp. Nội Mông người ở kiến tạo xong lăng mộ sau khi, sẽ trực tiếp đem thổ trò khép lại. Dùng quân đội cùng chiến mã dẫm bình sau khi, lại ở phía trên vẩy lên hạt cỏ, chờ năm sau hạt cỏ hoàn toàn sau khi lớn lên, này một khu vực cũng là khôi phục bình thường. Hơn nữa ở lúc đó, bọn họ sẽ đem một lớn một nhỏ hai con lạc đà khiên đến chỗ này. Những người này gặp ngay ở trước mặt mẫu lạc đà trước mặt, đem tiểu lạc đà trực tiếp giết chết. Tùy ý tiểu lạc đà huyết tung trên đất. Mẫu lạc đà gặp vẫn nhớ tiểu lạc đà tử vong địa phương, vì lẽ đó một khi tới chỗ này thì sẽ thương tâm nằm rạp. Như vậy, liền có thể thông qua mẫu lạc đà, do đó tìm tới Thành Cát Tư Hán lăng mộ." Nói đến đây, Diệp Kiêu tiếng nói chậm rãi hạ xuống. Mọi người chung quanh tất cả đều chìm đắm ở vừa nãy Diệp Kiêu nói những này cố sự bên trong. Ngược lại phục hồi tinh thần lại, Hoàng Lao Tam vội vàng là không thể chờ đợi được nữa mà dò hỏi: "Cái kia, vậy cái này lạc đà nên trên đi đâu tìm đây?" Nghe nói như thế, Diệp Kiêu nhất thời một mặt xem kẻ ngu si bình thường vẻ mặt nhìn về phía Hoàng Lao Tam. Mà Hoàng Lao Tam hỏi sau khi đi ra, cũng nhất thời có chút muốn đánh chính mình một cái tát. Khá lắm, lạc đà lại không phải rùa đen, từ chiều nguyên sống đến hiện tại chẳng phải là thành tinh. Cho nên khi tức, Hoàng Lao Tam lần thứ hai dò hỏi: "Vậy cái này, lại theo chúng ta tìm kiếm Thành Cát Tư Hán Lăng có quan hệ gì đây? Chúng ta đến cùng nên làm sao đi tìm Thành Cát Tư Hán Lăng, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói." Diệp Kiêu mỉm cười nhìn Lệ tỷ một ánh mắt. Lệ tỷ tiếng cười như chuông bạc cũng là đột nhiên vang lên, đem Hoàng Lao Tam sợ đến cả người đều giật cả mình. "Tiểu đệ đệ rất thông minh, tỷ tỷ rất yêu thích." Nói, lý giải nơi sâu xa một con như là bạch ngọc tay như ngó sen, làm dáng liền muốn xoa xoa Diệp Kiêu khuôn mặt. Diệp Kiêu cũng nhất thời dùng mình một cái, không chút biến sắc địa né tránh. Vậy mà Lệ tỷ thấy thế, nhưng là cười càng phóng đãng. Nàng lúc này đứng lên, dặn dò một câu: "Đều hảo hảo hầu hạ vị này tiểu ca, nghe rõ ràng không?" Lệ tỷ âm thanh như cùng là thực bộ xương bình thường, quả thực làm người tô đến tận xương thủy. Nhưng ở chàng nhưng không có một người dám bay lên từng tia một ý đồ không an phận, đều là nơm nớp lo sợ gật đầu đáp lại. Mà Lệ tỷ nhưng cùng Hoàng Lão Tam trở lại trên xe. "Lệ tỷ, tiểu tử này đánh cái gì bí hiểm đây? Ta làm sao nghe không hiểu a?" Mới vừa ngồi trên xe, Hoàng Lão Tam liền không nhịn được hỏi. Ở hắn dứt tiếng sau khi, trên xe trầm mặc một lát, mà lập tức Lệ tỷ cùng vừa nãy hoàn toàn tuyệt nhiên không giống thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Nghỉ ngơi một chút, đoàn xe theo Ni Mục Thiếp sông ngầm tìm kiếm, Thành Cát Tư Hán Lăng nên ở Ni Mục Thiếp bờ sông ngầm một cái ốc đảo. Tìm tới Thành Cát Tư Hán Lăng, liền tất cả đều làm thì đi. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, Lệ tỷ trong thanh âm tỏa ra băng lạnh dĩ nhiên tiếp cận thực chất hóa, để bên cạnh Hoàng Lao Tam đều là một trận hàm răng run lên. Chương 180, mỹ nhân kế. Này quá dũng ba. Hắn vẫn cứ nhớ tới ngày hôm qua mấy người kia. Tứ chi bị trước mắt cái này ác ma bình thường nữ tử mạnh mẽ vặn gãy kéo xuống dáng dấp, khiến người ta ở sa mạc mấy chục độ nhiệt độ cao bên trong, cảm nhận được một trận thấu xương hàn lạnh. Hoàng Lao Tam đáp một tiếng sau khi, liền một giây cũng không dám ở trên xe dừng lại lâu, cũng như chạy trốn địa xuống xe. Cùng Diệp Kiêu đơn giản hàn huyên vài câu sau khi, phát hiện không cách nào từ trong miệng hắn dụ ra đến nói cái gì, cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng, Hoàng Lao Tam đem Diệp Kiêu phóng tới đội thủ một chiếc xe trên. Toàn bộ trên xe ngoại trừ tài xế, liền chỉ còn dư lại Diệp Kiêu một người. Phòng trưng là cảm thấy đến dây thừng không có tác dụng gì, đơn giản cũng không có trói lại Diệp Kiêu. Ở trong sa mạc, đoàn xe theo Ni Mục Thiếp sông ngầm đầy đủ mở ra cả ngày, sắc trời cũng từ từ trở tối. Lệ tỷ nói rồi, tối hôm nay ở đây đóng trại, đều mau nhanh bận việc lên. Đừng làm cho Lệ tỷ chờ quá lâu ngẩn. Mọi người cùng nhau đáp một tiếng, sau đó đều là nhanh chóng trở nên bận rộn. Chu giáo sư đoàn người thì lại vẫn như cũ bị trói lại, tất cả đều bỏ vào trên xe. Mà Diệp Tiêu, Lệ tỷ, Hoàng Lao Tam cùng Hứa Thước ba người thì lại vẫn như cũ ngồi vây quanh ở bên đống lửa sưởi ấm. Một lát sau khi, Lệ tỷ rốt cục chậm rãi mở miệng, hỏi hướng về Diệp Tiêu. "Tiểu ca a, ngươi cảm thấy được, chúng ta ngày mai có thể hay không tìm tới thành Cát Tư Hán Lăng?" Nói, Lệ tỷ hướng về Diệp Tiêu quăng cái mặt mày. Diệp Tiêu không có trả lời ngay, đầu tiên là quan sát một hồi trên trời các vì sao, sau một hồi lâu hồi đáp: "Thiên tinh phù thước, ngày mai phải là một khí trời tốt. Lệ tỷ các nhân tự có thiên tướng, tất nhiên là có thể tìm tới." Lệ tỷ gật đầu cười, tiện đà tập hợp hướng về Diệp Tiêu, thủ khí U Lan. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tiêu nhìn một hồi, lập tức ôn nhu nói: "Thật biết nói chuyện. Vậy nếu như ngày mai không tìm được lời nói, tỷ tỷ sẽ phải bắt đầu giết người nha. Giết đến không nhiều, mỗi ngày cũng là giết một cái, mãi đến tận tìm tới vị trí." Diệp Tiêu cười cợt, cũng không tiếp lời. Mà Lệ tỷ thì lại trước sau là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. "Nay tiểu ca thật tuấn, thấy thế nào đều xem không đủ. Đến ta trong lều, chúng ta nói chuyện trắng đêm." Lúc này, Lệ tỷ lều vải đã trên căn bản thu thập xong. Lệ tỷ đứng lên, lắc lắc quyển chuyển thân thể từng bước mà đi hướng về lều vải, thân hình rất có mê hoặc. Diệp Tiêu theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng Lệ tỷ nhưng thật giống như sau lưng dài ra mắt bình thường, lúc này liền là xoay người nói rằng: "Ta không phải ở thương lượng với ngươi nha, ta là ở thông báo ngươi." Nói, liền tiếp tục hướng về lều vải của chính mình đi đến. Một bên Hoàng lão Tam Tâm có lo lắng, cho rằng Diệp Tiêu là cái luyện gia tử, Lệ tỷ có thể đối phó không được. Hắn lúc này liền là muốn mở miệng ngăn cản. "Lệ tỷ, này e sợ." Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lệ tỷ rồi đột nhiên xoay người dán mắt vào Hoàng lão Tam. Lúc này, Hoàng lão Tam liền ngậm miệng lại. Diệp Tiêu nhún vai một cái, không đáng kể đuổi tới Lệ tỷ, tiến vào Lệ tỷ lều vải. Mới vừa đến gần lều vải, Lệ tỷ liền đột nhiên tóm chặt Diệp Tiêu cổ áo, ước hiếp mà tiến lên. "Xuyệt. Đừng nói chuyện nha, không phải vậy ngươi." Nói, Lệ tỷ liền đem rắn truyền bình thường tay ngọc chậm rãi đưa qua đến, dường như một cái trắng miệng rắn độc. Diệp Tiêu cả người đột nhiên giật cả mình, hầu như là phản xạ có điều kiện giống như đột nhiên nắm lấy Lệ tỷ tay. Lập tức một cái quay người, liền đem Lệ tỷ một đôi trắng như tuyết cánh tay gánh ở sau lưng. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Hiện tại, Lệ tỷ cả người túi người bị áp chế. "A." Có thể là nữu đau Lệ tỷ cánh tay, Lệ tỷ lúc này liền là nũng nịu gào lên đau đớn một tiếng, âm thanh to rõ vô cùng, truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân. Kể cả Hoàng lão Tam ở bên trong, hầu như tất cả mọi người đều là lập tức nhìn về phía Lệ tỷ vị trí lều vải, đều không khỏi thật sâu nuốt ngụm nước bọt. "Ta ông trời, đã vậy còn quá nhanh liền. Thật dũng a." Mọi người ở đây đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Có hai lâu la đứng chung một chỗ, một bên giữ lại ngụm nước một bên chà chà nói: "Lệ tỷ này thân thể nhỏ bé, chà chà chà, như trước kia bọn ta thôn cái kia quả phụ không kém cạnh, nếu như ta cũng có thể nếm thử." Nói, này lâu la liền không khỏi nhắm chặt mắt lại, tựa hồ đang huyễn đang suy nghĩ cái gì. Kết quả bên cạnh một vị lâu la không khỏi nói: "Ngươi nếu như không muốn ngươi cái kia lão điểu cho hoặc hái được, liền đàng hoàng mà trợ lý đi. Đến thời điểm kiếm đồng tiền lớn, cái gì gái không thể đầu hoài tống bão." Này vừa nói, nguyên bản chính nhắm mắt ảo tưởng tên kia lâu la có thể là nghĩ tới điều gì, càng là đột nhiên giật cả mình. "Không muốn không muốn, mau mau làm việc." Mà lúc này, bên trong liều cỏ, Lệ tỷ cho Diệp Tiêu phản bắt sau khi, cũng là theo bản năng mà liền muốn phản kháng. Nhưng liên tục dãy rùa hai lần, lại phát hiện không cách nào tránh thoát sau khi, cũng không khỏi lần thứ hai phát sinh chuông bạc giống như nụ cười. "Cha cha cha, làm sao đệ đệ so với ta còn nóng rồi ta? Đến, thả ra tỷ tỷ giúp ngươi cẩn thận thoải mái thoải mái." Diệp Tiêu xách một tiếng. "Lệ tỷ, thực, ta yêu thích ta chủ động một ít, ngươi nếu như quá chủ động dễ dàng hư hứng thú a." Lần này, Lệ tỷ không cách nào bình tĩnh, nàng ẩn giấu ở khăn che mặt bên trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ bối rối. Lệ tỷ âm thầm tránh thoát hai lần, xác định không cách nào tránh thoát sau khi, chỉ có thể là cường làm chấn định mà cười nói: "Được, đều y đệ đệ, có thể đệ đệ cho tỷ tỷ làm đau, có thể hay không trước tiên đem tỷ tỷ cho thả ra nghi." Diệp Tiêu một cái tay khác xẹt qua Lệ tỷ eo nhỏ, Lệ tỷ nhất thời thân thể mềm mại khẽ run lên. Diệp Tiêu không chút biến sắc địa lùi lại mấy bước, cùng Lệ tỷ kéo dài khoảng cách. Phải một người thể chất, hoặc là vũ lực làm sao, có thể từ rất nhiều nơi nhìn ra. Nhưng Lệ tỷ cả người đều ẩn giấu lên, Diệp Tiêu chỉ có thể từ phần eo tinh tế cảm thụ. Vừa nãy nhìn như trong lúc lơ đãng xẹt qua Lệ tỷ phần eo, nhưng cũng là để Diệp Tiêu nhận ra được rất nhiều thứ. Lệ tỷ phần eo cứng cỏi, nhìn như nhu nhược, nhưng Diệp Tiêu có thể cảm giác được Lệ tỷ bên hông ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Trừ phi là quanh năm tập võ, bằng không căn bản không có như vậy cường độ. Tuy rằng Lệ tỷ thân thể mềm mại run lên ẩn núp rất tốt, nhưng cũng không có lẫn lộn Diệp Tiêu nhận biết. Quả nhiên, làm Lệ tỷ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Diệp Tiêu lùi về sau mấy bước, trong con ngươi cũng không khỏi lấp lóe quá một vẻ kinh ngạc. Tuy rằng vẹn vẹn xuất hiện mấy mắt, liền bị Lệ tỷ che giấu quá khứ, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Tiêu bén nhạy bắt lấy. "Lệ tỷ, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi." Diệp Tiêu từ tốn nói. Lệ tỷ chớp chớp hai lần con mắt, xoa có chút chua đau cánh tay, hiểu điệu nói: "Như thế hầu gấp, ngươi đều làm đau người ta, còn không qua đây cho tỷ tỷ vò một chút." Diệp Tiêu không có đáp lại, mỹ nhân kế. Còn nội điểm. Chỉ chốc lát sau, nhận ra được Diệp Tiêu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Lệ tỷ chỉ cảm thấy một trận đần độn vô vị. Nàng lười biếng dựa vào ở trên giường, không coi ai ra gì giống như xé ra khăn che mặt. Nhìn thấy khăn che mặt xé ra, Diệp Tiêu lúc này liền là chăm chú vào Lệ tỷ trên mặt. Không thể không nói, rất đẹp. Da thịt trắng hơn tuyết, chân mềm như chi, môi hồng răng trắng, một đôi mắt ở ngũ quan tôn lên bên dưới, càng lộ vẻ mấy phần mê người mê ly. Nếu là không có hưu giác một tấc vết sẹo, e sợ so với lúc trước cùng đoàn kịch hợp tác một ít đỉnh lưu nữ diễn viên đều không kém bao nhiêu. Chương 181, lệ tỷ bi thảm quá khứ. Mà lệ tỷ ở xé ra khăn che mặt sau khi, một đôi mắt liền trước sau nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, mảy may chưa từng rời đi. Một lát sau khi, lệ tỷ lần thứ hai bước lên khóe miệng, nhợt nhạt địa cười vài tiếng. Hưu giác một tấc vết sẹo đang nụ cười liên lụy dưới, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ dáng rất này, dĩ nhiên không sợ sao? Lệ tỷ mỉm cười hỏi. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt như thường. Một đôi mắt từ đầu tới cuối, cũng xưa nay đều là không hề lay động. Hắn biết, nếu như trong mắt của chính mình dù cho ẩn chứa mảy may hoảng sợ hoặc là căm ghét, nữ nhân này trước mắt e sợ gặp không tiếc tất cả động lên sát tâm. Diệp Tiêu tự mình rót cũng không sợ, nhưng trên xe Chu giáo sư mấy người chỉ sợ cũng phải tao ương. Lệ tỷ thu lại nụ cười, chậm rãi lắc lắc đầu, tiện đà than thở. Đàn ông các ngươi a, liền yêu thích lừa người. Tầm thường nam nhân nhìn thấy ta này thốn vết sẹo, e sợ lão nhị đều không hăng hái địa mềm nhũn. Diệp Tiêu lông mày bốc lên, không khỏi cười nói, nếu không, thử xem. Lệ tỷ nghe vậy, không khỏi hơi ngẩn người, lập tức che mặt lần thứ hai phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Một lát sau, lệ tỷ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, nếu là lúc trước, hắn có thể xem ngươi như vậy, ta cũng sẽ không tức giận. Hiện tại chúng ta có lẽ sẽ sinh hoạt địa rất tốt đẹp chứ. Lệ tỷ hai mắt ngơ ngác mà nhìn phía xa xa, làm hồi ức hình. Nàng là cô nhi, là một cái trời tuyết lớn bị bỏ vào cửa thôn trên cầu không ai muốn cô nhi. Liên bởi vì hắn là thân con gái, vì lẽ đó cha mẹ nàng liền vô tình đem vứt bỏ. Là đầu thôn một hộ họ Lưu quả phụ phát hiện, đem ôm trở về. Lệ tỷ ở Lưu quả phụ dốc lòng chăm sóc dưới từ từ lớn lên. Lưu quả phụ tiện tay đem kiếm về, lại bị trong thôn người chỉ trích tác phong không bị kiềm chế, quyến rũ dã nam nhân. Nói đứa bé này chính là Lưu quả phụ cùng dã nam nhân nghiệt chủng. Nàng mỗi khi cùng Lưu quả phụ đi ở trong thôn người nhìn thấy hoặc hướng về nổ nước miếng, hoặc là tránh mà không kịp. Những này, Lưu quả phụ đều một người chịu đựng, xưa nay sẽ không đi tranh luận gì đó. Hơn nữa, Lưu quả phụ là thật sự đưa nàng, xem là con của chính mình đến nuôi nấng. Nhưng có một ngày buổi tối, con trai của thôn trưởng ở bên ngoài uống rượu say, chạy đến nhà của hắn bên trong liền bắt đầu chỉ trích Lưu quả phụ bại hoại môn phòng, cho làng bị mất mặt. Nói trong thôn ra nàng, để trong thôn tất cả mọi người ở thập lý bát hương đều không ngóc đầu lên được. Lưu quả phụ không nói gì, yên lặng mà nghe con trai của thôn trưởng chỉ trích. Mà lúc đó, vì bảo vệ lệ tỷ, Lưu quả phụ đem nhốt tại bụng trong, nói cho hắn không muốn đi ra. Lệ tỷ ở bên trong lặng lặng nghe trưởng thôn nhi tử chửi rủa, từ vừa mới bắt đầu bại hoại môn phong loại hình, đến cuối cùng tắt phong tùy tiện. Tiếng mắng càng ngày càng khó nghe, cho đến cuối cùng, tiếng mắng dần dần phai nhạt xuống. Từ từ truyền đến từng trận va chạm âm thanh, cùng Lưu quả phụ kinh ngạc đến cực địa xin khoan dung thanh cùng tiếng khóc. Rất lâu sau đó, con trai của thôn trưởng đi rồi. Lưu quả phụ mở ra bên trong cửa phòng, đưa nàng ôm đi ra. Lệ tỷ đến hiện tại đều nhớ Lưu quả phụ cái kia một đôi hai mắt sưng đỏ, nhưng cường bứt lên nụ cười hỏi nàng, có đói bụng hay không, cho ngươi nấu bát mặt trắng ăn. Nàng khi đó còn nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghe đến có mặt trắng ăn, nhất thời gật đầu nở nụ cười. Buổi tối ngày hôm ấy, Lưu quả phụ cho nàng nấu bát mặt trắng, còn phá lệ bỏ thêm hai cái trứng gà. Đây là nàng sinh ra tới nay ăn qua ăn ngon nhất một lần mặt trắng, cũng là một lần cuối cùng mặt trắng. Buổi tối ngày hôm ấy, Lưu quả phụ bảo vệ nàng ngủ đi. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, nàng cũng lại chưa từng nhìn thấy Lưu quả phụ. Quá chừng mấy ngày, Lưu quả phụ ở cửa thôn trong sông Hạ Du bị tìm tới. Vào lúc ấy Lưu quả phụ đã bị phao toàn thân mập mạp, người tàn tật dạng. Trong thôn mộ thi tượng đem Lưu quả phụ toàn thân dùng vải trắng bao lấy, bỏ vào nàng nhà trong sân. Thuận tiện còn từ nàng nhà lấy đi một túi mì trắng, nói là thù lao. Sau lần đó chừng mấy ngày, Lưu quả phụ thi thể đều vẫn thả ở trong sân, cho đến tỏa ra từng trận tanh tưởi đều không có ai đến quản. Là lệ tỷ quỳ đi cầu trong thôn, đem trong nhà gạo trắng mặt trắng trứng gà tất cả đều đưa ra ngoài, mới tìm được một gia đình đồng ý giúp Lưu quả phụ chôn cất. Vào lúc ấy, nàng mới 5 tuổi. Sau đó, lệ tỷ bị người trong thôn đánh đuổi. Nàng lần thứ 2 thành cô nhi, một đường ăn xin một đường lang thang. Một năm, nàng bị bọn buôn người quẹo qua, cũng từng bị người qua đường hiểm dơ một cước đá bay, cũng từng ở thùng rác cùng chó hoang đoạt lấy ăn. Mùa đông khắc nghiệt, nàng khoác một cái cũ nát dơ bố cùng một đám trẻ ăn mày chen ở trong vòng cầu, không hào phóng đóng băng đến tràn đầy nước ra. Trong vòng cầu rất nhiều trẻ ăn mày, đều không có sống quá mùa đông kia. Chỉ có nàng cùng một cái khác trẻ ăn mày Lan Lan cuối cùng còn sống. Thân xuân đến, mà nàng vận may cũng đến. Nàng đến hiện tại còn nhớ. Cái kia Âu phục thẳng tắp, quần áo so với nàng mặt đều sạch sẽ nam tử hướng về nàng đưa tay phải ra. Không một chút nào ghét bỏ trên người hắn dơ ô. Người đàn ông kia nụ cười ở dưới ánh mặt trời, càng làm cho nàng cảm thấy như vậy ấm áp. Liền như vậy, nàng cùng một cái khác trẻ ăn mày bị người đàn ông này dắt đi, đi đến một chỗ ấm áp căn phòng lớn bên trong. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy, nơi này nhà ấm áp, tốt đẹp, thậm chí so với nhà thôn trưởng nhà đều đại. Nhưng hắn không biết, nơi này thực là một chỗ cùng địa ngục không kém là bao nhiêu địa phương, cũng vậy, nàng giành lấy cuộc sống mới địa phương. Nơi này ngoại trừ nàng cùng cái kia trẻ ăn mày Lan Lan, còn có vô số cùng bọn họ không chênh lệch nhiều trẻ ăn mày. Ở nàng ăn uống no đủ, đổi ấm áp bộ đồ mới sau khi, bọn họ một đám trẻ ăn mày bắt đầu cùng một người đàn ông ở cái phòng này bên trong, bắt đầu học tập võ thuật chiến đấu. Hơi bất cẩn một chút, một cái roi liền sẽ không chút lưu tình địa đánh ở trên người nàng. Nếu là khóc lên, nếu là la đau, liền sẽ vẫn đánh xuống. Có rất nhiều trẻ ăn mày bị đánh lăn lộn đầy đất, vết máu đầy người, nằm trên đất không nhúc nhích. Sau đó, bọn họ liền biến mất rồi. Đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều khuôn mặt mới thiếp tới. Thằng đến về sau lệ tỷ mới biết, những người kia là chết rồi. Cùng nàng lưu mụ mụ như thế, cùng trong vòm cầu đông đến cứng ngắc nói không ra lời trẻ ăn mày như thế, đều chết rồi. Nàng không muốn chết. Vì lẽ đó roi đánh ở trên người nàng, nàng mặc dù là đau đến cắn phá môi, cũng tuyệt không hô lên một tiếng. Dần dần, nàng lớn rồi, cũng có tên, liền gọi Lệ Lệ. Rất đơn giản, nhưng nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng Lưu Mụ Mụ cũng là như thế gọi nàng. Sau đó, nàng chấp hành nàng nhiệm vụ lần thứ nhất. Cái kia hung thần ác sát huấn luyện viên nói cho hắn, muốn giết sạch bên người tất cả mọi người, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể còn sống. Cho nên nàng làm chuyện thứ nhất, liền đem cái kia hung thần ác sát huấn luyện viên miễn cưỡng cắt đứt tiết hầu. Còn lại cùng huấn luyện nhiều năm trẻ ăn mày, cũng tất cả đều bị nàng giết. Ngoại trừ cái kia cùng hắn đồng thời sống quá mùa đông Lan Lan. Nhiệm vụ hoàn thành. Mười mấy năm qua, nàng lần thứ hai nhìn thấy vẫn xuất hiện ở trong mơ, cho hắn sống tiếp động lực người đàn ông kia. Nét cười của hắn vẫn như cũ ấm áp. Dù cho người đàn ông kia đem nàng ôm ở trên giường, như là dã thú làm cho nàng đau đau đến không muốn sống, hắn vẫn như cũ cảm thấy cho hắn cười cực ấm áp. Lại sau đó, nàng ngây thơ cho rằng, nàng đem thân thể cho người đàn ông này sau khi, nàng cũng chỉ thuộc về người đàn ông này. Chương 182, nhỏ bé nguyện vọng. Dù cho người đàn ông kia làm cho nàng dùng chính mình nguyện chuyển thân thể, đến gần bất luận một ai, hoặc là đem ai giết chết, nàng đều không hề lời oán hận. Cho đến một lần nào đó, nàng chấp hành nhiệm vụ trở về. Nàng xuyên qua cửa khâu, nhìn thấy vị kia đã từng đồng thời sống quá mùa đông Lan Lan, dĩ nhiên ở dưới người của hắn ánh mắt mê ly, vui sướng lớn tiếng kêu gào. Lúc đó đã nghĩ giết Lan Lan, nhưng bởi vì người đàn ông kia ngăn cản, cho nên nàng tạm thời buông tha Lan Lan. Có điều sau đó, nàng vết sẹo trên mặt là Lan Lan tạo thành. Đáng tiếc, Lan Lan kỹ thuật ám sát cùng nàng lẫn nhau so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Tuy rằng trên mặt bị tìm một vết sẹo, nhưng Lan Lan nhưng là trả giá sinh mệnh đánh đổi. Sau đó, trên mặt nàng thương được rồi. Nhưng xinh đẹp trên khuôn mặt nhưng lưu lại vết sẹo. Tuy rằng người đàn ông kia không có vì vậy trách phạt nàng, nhưng nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được người đàn ông này ở xa lánh nàng, đang cố ý lạnh nhạt nàng. Cho nên nàng liều mạng làm tốt mỗi một lần nhiệm vụ, dù cho nam nhân đi làm cho nàng cùng bất luận người nào đi ngủ, đi làm cho nàng giết bất luận người nào, nàng đều không có mảy may lời oán hận. Hơn nữa sở hữu nhiệm vụ, nàng đều xuất sắc hoàn thành rồi. Có thể người đàn ông kia vẫn như cũ không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, cũng không còn đem ôn nhu ôm vào trên giường, như là dã thú xông tới nàng. Nàng mất đi nắm giữ, cũng mất đi thuộc về. Cho nên nàng chất vấn người đàn ông kia, nhưng đổi lấy, nhưng là ghét bỏ. Người đàn ông kia chỉ vào vết sẹo trên mặt hắn, nói: "Thương thế kia ba để ta buồn nôn, ngươi mặt để ta buồn nôn, ngươi thân thể để ta buồn nôn. Ngươi bị nhiều như vậy nam nhân ngủ quá, ta, hiểm, dơ." Nghe xong những câu nói này, nàng nở nụ cười. Nàng cười rất lớn tiếng, nhưng cực bi thương. Vì lẽ đó cuối cùng, nàng đem người đàn ông này giết. Thi thể bị chém thành vô số đoạn, từng khối ném vào đường nước ngầm. Cái kia trong phòng tất cả mọi người, đến cuối cùng cũng đều chết rồi, không có một cái còn sống. Giết người xong sau khi, nàng liền đi. Nàng trở lại đã từng ở qua trong thôn. Người trong thôn đều rất hoan nghênh nàng, bởi vì bọn họ cũng không biết nàng chính là năm đó bị đánh đuổi bé gái. Vào lúc ấy, đã từng con trai của thôn trưởng đã trở thành trưởng thôn. Ban đêm hôm ấy, ngoại trừ cái kia mộ thi tượng, cùng với cái kia một hộ cho nàng Lưu Mụ Mụ nhặt xác nhân ra, tất cả mọi người trong một đêm, toàn bộ chết sạch. Tất cả mọi người đều là một đau mất mạng. Hiện tại trưởng thôn cũng chính là đã từng trưởng thôn nhi tử, chết càng là cực kỳ thê thảm. Trên người kéo dài đời sau bộ phận bị sống sờ sờ cắt đứt, đầu lưỡi cũng bị cắt xuống, tứ chi đều bị tách rời, chỉ để lại một cái nhân côn. Đồng thời, nàng cũng hỏi ra rồi. Lúc đó đưa nàng bỏ vào cửa thôn trên cầu, đồng thời trước hết nói Lưu quả phụ cùng dã nam nhân quyến rũ, sinh cái con hoang người, chính là trưởng thôn một nhà. Vì lẽ đó trưởng thôn một nhà bị phát hiện thời điểm, trong nhà dĩ nhiên là máu chảy thành sông. Toàn gia chỉnh tề địa nằm ở trong chuồng heo, thi thể bị heo gặm đến người tàn tật dạng. Làm xong những việc này sau khi, nàng liền cao chạy xa bay. Những năm này hắn trải qua rất nhiều, cũng rõ ràng rất nhiều chuyện. Nàng cũng không tiếp tục là năm đó cái kia chỉ vì sống tiếp, chỉ vì báo thù, chỉ có thể giết người nữ tử. Nàng có muốn đồ vật, lần thứ hai có sống tiếp chờ mong, nhưng chỉ có cũng không còn thuộc về. Có thể là nhận ra được tâm tư phiêu đến quá xa, Lệ tỷ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng lần thứ hai chuyển hướng Diệp Tiêu. "Ngươi biết ta tại sao nhất định phải tìm tới thành Cát Tư Hãn Lang sao?" Diệp Tiêu lắc lắc đầu. Hắn không muốn phán xét Lệ tỷ quá khứ, người đáng thương ắt sẽ có đáng trách địa phương. Lệ tỷ tiện tay từ một bên trong túi đeo lưng rút ra một bản bút ký ném cho Diệp Tiêu, tiện đà nói rằng: "Nước ngoài đối với thành Cát Tư Hãn từng có ghi chép. Hắn trận chiến cuối cùng là cùng một cái tên là Khách Lỗ Đặc quý tộc bộ lạc triển khai. Trận chiến này không lâu, thành Cát Tư Hãn đã chết rồi. Mà Khách Lỗ Đặc cái này bộ lạc cũng không lâu lắm, cũng thuận theo diệt vong. Nhưng ở lúc đó, Khách Lỗ Đặc trong bộ lạc đã từng ghi chép quá một loại bảo vật. Đó là một loại không cần bất kỳ nguồn năng lượng, liền có thể vô hạn tỏa ra ánh sáng đèn lồng. Có người nói Khách Lỗ Đặc bộ lạc U Linh bộ đội tìm tới món bảo vật này thời điểm, nàng nhưng ở dưới đất tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Chỉ cần hướng về cái này đèn lồng ước nguyện, cái này đèn lồng liền có thể giúp người thực hiện bất kỳ nguyện vọng." Lệ tỷ này nói xong sau khi, Diệp Kiêu liền lập tức choáng váng. Cố sự này, làm sao nghe tới như thế quen hay? Không có nhận ra được Diệp Kiêu dị dạng, Lệ tỷ cũng là nói tiếp: "Khách Lỗ Đặc bộ lạc U Linh bộ đội là chuyên môn trộm mộ một cái tầm bảo bộ đội. Mà này thần khí đèn lồng chính là bọn họ ở một cái quốc gia cổ quốc vương trong quan tài tìm tới. Cái này quốc gia cổ ở trong sa mạc cũng từng là một cái vô cùng huy hoàng quốc gia, từng có rất nhiều ghi chép. Mà tên kia quốc vương chính là dựa vào cái này đèn lồng chế tạo một cái huy hoàng thịnh thế. Ta không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần đem trên mặt ta này vết sẹo loại trừ là được." Lệ tỷ trong tay quay về tấm gương chiếu một lúc sau, đột nhiên cầm trong tay tấm gương ném xuống đất. Diệp Tiêu lặng lặng mà nghe, không dám gật bừa. Một khi phát hiện không có trả giá, hoặc là trả giá cực nhỏ bé, liền có thể thu được to lớn thỏa mãn sau khi. Mọi người dục vọng thì sẽ cấp tốc kéo lên, vô cùng vô tận. Điểm này từ xưa đến nay từ xưa giờ đã như vậy. Vì lẽ đó Diệp Kiêu cũng không cho là, Lệ tỷ bắt được cái này đèn lồng sau khi, chỉ có thể dùng để tiêu trừ vết sẹo trên mặt. Lệ tỷ nhìn Diệp Kiêu một ánh mắt, khẽ mỉm cười, hỏi:
"Không tin?"
Diệp Kiêu khẽ lắc đầu một cái, tiện đà nói: "Nếu cái này thần đèn như vậy chi thần, vì sao nắm giữ cái này đèn lồng người tất cả đều chết cơ chứ?" Nghe nói như thế, Lệ tỷ làm như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt một trận biến hóa. Tiện đà nàng sáng sủa nở nụ cười, nói tiếp: "Ta không sợ chết, tiểu đệ đệ, chỉ sợ trước khi chết. Không có cùng một cái xem đệ đệ như thế xoáy nam nhân ôn tồn quá. Vì lẽ đó, thỏa mãn tỷ tỷ nguyện vọng này, đến đây đi." Nói, Lệ tỷ hướng về Diệp Kiêu liếc mắt đưa tình. Diệp Kiêu không nhìn thẳng, sau đó không nói một lời địa rời đi lều vải. Ra lều vải sau khi, Diệp Kiêu nhưng là đột nhiên phát hiện, tựa hồ chu vi tất cả mọi người đều ở lấy một loại cực ánh mắt cổ quái theo dõi hắn. Lúc này phản ứng lại, Diệp Kiêu trực tiếp lựa chọn không nhìn. "Diệp huynh đệ." Quay đầu lại, Hoàng Lao Tam một cái tát vỗ vào Diệp Kiêu trên bả vai. Một cái tay khác quay về Diệp Kiêu dựng cái ngón cái, tiện hề hề địa cười nói: "Như a huynh đệ, này đều sắp tới một canh giờ chứ?"
"Không tồi không tồi.
Có điều nghe huynh đệ một lời khuyên, cô gái này thiếu trạng, không phải vậy." "Cha cha cha." Nói, Hoàng Lao Tam lộ ra miệng đầy răng vàng, tiện tiện địa nở nụ cười. Diệp Kiêu trong lòng âm thầm nổ nước bọt nói: "Một canh giờ tính là gì, ta muốn làm muốn, hai giờ cũng không thành vấn đề." Có điều trên mặt, Diệp Kiêu cũng là cười hỏi: "Ta ở cái nào lều vải?" Hoàng Lao Tam lúc này chỉ vào trong doanh trại một gian lều vải, nói rằng:
"Nông, cái kia một gian.
Nghỉ ngơi thật tốt, không phải vậy ngày mai nào có tinh thần chạy đi a."
"Ha ha ha."
Hoàng Lao Tam cười cực kỳ lớn tiếng. Chương 183, La bàn định vị. Ngày mai sáng sớm. Ngày hôm nay phong thổi đến có chút tà tính. Buổi sáng tỉnh lại mọi người trên căn bản đều là bị này tiếng gió cho đánh thức. Tuy rằng không có đến báo các cấp bậc, nhưng mặc dù là nắng cháy sơ thăng sáng sớm, cũng bị đầy trời cắt vàng che chắn từng vầng sáng lớn lượng. Toàn bộ sa mạc xem ra, càng như là tới gần trạm vạng bình thường. Vì phong ngừa hình thành báo cát, một nhóm đoàn xe nhanh chóng rời đi nơi này. Diệp Kiêu vẫn như cũng là ngồi ở phía trước nhất xe cộ trên. Đoàn xe ở trong sa mạc chạy rất lâu, mặc dù là thời gian lúc giữa trưa, bầu trời cũng vẫn như cũng là một mảnh mờ mịt. Đầy trời cắt vàng đem bầu trời đều gần như che chắn lên. Nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người đều là một trận mặt ủ mày cho. Bởi vì bên này là sa mạc mùa gió đặc biệt mị lực. Người vĩnh viễn không biết, một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Có thể, một hồi đột nhập lên cung phòng, liền sẽ cuốn lên vô số cát bụi, đưa người mai táng ở hố cát bên trong nghẹt thở mà chết. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều là hoảng loạn địa nhìn chằm chằm ngoại giới sắc trời. Chỉ lo sẽ xuất hiện báo cát. Báo cát thì tương đương với sa mạc rít gạo, ở mùa gió thời gian hiện ra khá là cuồng bạo. Bọn họ này một toàn bộ đoàn xe nếu là bị báo cát cuốn bay, khủng sợ tính mạng của bọn họ liền trực tiếp tuyên cáo kết thúc. Không biết quá bao lâu, phía trước tài xế máy bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến một đạo biểu lộ ra khá là thanh âm lo lắng. Phía sau xuất hiện báo cát, tăng nhanh tốc độ xe.
Nhanh.
Nghe được thanh âm này, hai người đều từ kính chiếu hậu hướng về phía sau nhìn lại. Phía sau, đầy trời cắt vàng dâng trào mà đến, che kín bầu trời. Này to lớn báo cát khác nào một tấm thôn thiên miệng lớn, đem toàn bộ vòm trời đều thôn vệ bình thường, hết thảy tất cả đều rơi vào hắc ám. Trên đường, bất kể là nhìn thấy hồ dương, cũng hoặc là cây sưng rồng, cũng tất cả đều bị mãnh liệt báo cát điên cuồng thôn vệ. Thường tin tưởng không lâu, đoàn xe của bọn họ cũng sẽ dường như những này hồ dương cùng với cây xương rồng bình thường, bị báo cát vô tình nuốt vào. Lúc này, tài xế có chút hoảng rồi. Hắn lúc này điên cuồng giẫm xuống chân ga, tốc độ xe từ trong nháy mắt từ 70 báo tác hướng về 100. Ở sa mạc loại này trên đường, tốc độ xe có thể tiêu đến 100 đã xem như là cực hạn. Nhưng mà cùng mãnh liệt tàn phá báo cát lẫn nhau so sánh, bọn họ đội xe này nhưng nguyện như là kiến hôi, có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Tựa hồ báo cát bất cứ lúc nào đều có thể đem mọi người thôn vệ. Diệp Kiêu không do dự, lúc này liền là từ trong túi đeo lưng lấy ra la bàn. Đã thấy la bàn chính vững vàng mà chỉ về chấn động. Chấn động thuộc mục. Chấn động vị trí có mục. Là ốc đảo. Lúc này, Diệp Kiêu khỏe miệng hơi bốc lên. Hắn xem hướng về phía trước tài xế, nói rằng:
"Hướng đông chạy, ốc đảo ở phương đông, nhanh."
Nhưng phía trước tài xế không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng làm theo ý mình địa đi về phía trước. Diệp Kiêu thấy thế, lúc này liền là cướp xuống máy bộ đàm, đè xuống nút bấm. Đoàn xe hướng đông chạy, mặt đông có ốc đảo. Nói xong, Diệp Kiêu liền đem máy bộ đàm ném tới ghế phụ chỗ ngồi. Phía trước tài xế chính muốn nói gì, máy bộ đàm bên trong lại đột nhiên chuyển đến Lệ tỷ âm thanh: "Tất cả mọi người, đi hướng đông, nhanh." Nghe nói như thế, phía trước tài xế mịt mờ liếc Diệp Kiêu một ánh mắt, đem phương hướng chuyển hướng phương đông. Sau một hồi lâu, phía sau báo cắt cũng không có rời xa, trái lại nhân vì mọi người chuyển hướng, báo cắt càng nhanh hơn địa hướng về mọi người đuổi lại đây. Đoàn xe cũng đã hướng về phương đông chạy mười mấy phút, nhưng vẫn không nhìn thấy mảy may ốc đảo cái bóng. Mà đang lúc này, máy bộ đàm bên trong cũng chuyển đến Hoàng Lao Tam âm thanh: "Diệp huynh đệ, này báo cắt đều con mẹ nó truy cái mông đầu, ốc đảo cái bóng đây. Ngươi sẽ không là không chúng ta chứ?" Diệp Kiêu không nói gì, chỉ là lặng lặng mà xem la bàn trong tay. Hắn biết, chỉ cần la bàn không có gặp sự cố, tin tưởng la bàn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lần thứ hai qua mấy phút đồng hồ, làm đoàn xe vượt qua một tòa cồn cắt sau khi, một khối ốc đảo đột nhiên hiện hiện ở trước mắt mọi người. Thời gian dài hành trình, Phạm La nhìn phía ngoài cửa sổ, trước mắt mọi người hoàn toàn là đầy trời cắt vàng. Mà Phạm La ở cắt vàng bên trong xuất hiện những khác màu sắc, đối với mọi người mà nói đều là dễ thấy như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tam ở máy bộ đàm bên trong hưng phấn hô: "Nhanh, nhanh, cho ta thêm đại mã lực, mau mau chạy đến xa xa ốc đảo bên trong đi. Nhanh." Nghe nói như thế, mỗi cái người cũng đã đem dưới chân ga dâm đến để. Nếu nói là trước bọn họ còn có lo lắng, sợ sệt lật xe,
Nhưng bây giờ nhìn đến Úc đảo sau khi, tất cả mọi người đều không sợ, đều là điên cuồng điều khiển xe tải tỉ cụt, hướng về xa xa Úc đảo nhanh chóng chạy mà đi. Rất nhanh, mọi người cũng đã có thể cơ bản thấy rõ xa xa Úc đảo đường biển. Đoàn xe cùng Úc đảo trong lúc đó, dĩ nhiên cách nhau có điều trăm mét. Chỉ cần trốn vào Úc đảo, liền có rất xác suất cao có thể né tránh lần này báo cát. Hơn nữa này Úc đảo, trên căn bản đại diện cho thành cát tư Hãn Lang vị trí chỗ ở. Mọi người nói không hưng phấn, là căn bản không thể. Dù cho là lệ tỷ cũng khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng. Đúng là đội ngũ phía trước Diệp Tiêu hơi nheo mắt lại, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, trong miệng thầm nói: "Đến rồi." Hầu như là trong cùng một lúc, Diệp Tiêu vị trí chiếc xe này phảng phất gặp kịch liệt va chạm bình thường, đầu xe ầm ầm nâng lên. Mắt thấy cả chiếc xe sắp ngã ngửa trên mặt đất trên, Diệp Tiêu đông nhiên kéo mở cửa xe nhảy ra ngoài, vững vàng mà rơi vào một bên đất cắt bên trên. Lại nhìn trong tay, hắc kim cổ đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Mà theo sát sau chiếc xe thứ hai, cũng bị tung bay lên chiếc xe đầu tiên đập trúng. Toàn bộ chiếc kính chắn gió cùng buồng lái đều bị đánh xẹp quá khứ. Buồng lái tài xế tại chỗ tử vong. Toàn bộ đoàn xe đều nhất thời ngừng lại. Lệ tỷ cùng Hoàng Lao Tam, cùng với một đám lâu la cũng lập tức nhảy xuống xe. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Lao Tam vừa ra tới, liền đột nhiên cảm giác được cắt vàng dường như dao cắt bình thường, tàn nhẫn mà quát ở trên mặt, chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn lúc này liền là mang theo khẩu trang, đem toàn thân đều ô địa chặt chẽ. Mọi người đẩy to lớn bao cát, đang chuẩn bị đi đến phía trước nhất trên hai chiếc xe kiểm tra tình huống, nhưng là bị Lệ tỷ ngăn lại. Không cần lo bọn họ, trực tiếp đi đến ốc đảo. Hiện tại, Lệ tỷ trong mắt chỉ có ốc đảo, chỉ có thành cát tư Hãn Lang, chỉ có cái viên này có thể thực hiện mọi người nguyện vọng đèn lồng. Nghe nói như thế, Hoàng Lao Tam lúc này muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Lệ tỷ một lần nữa lên xe, cũng chỉ có thể coi như thôi. Lập tức liền dặn dò phía trước đoàn xe lâu la, mau mau lái xe đi đến ốc đảo. Thế nhưng khi hắn đưa mắt tìm đến phía đầu xe thời gian, lại phát hiện đã có mấy cái xuống xe lâu la nằm trên đất, thân thể chính không ngừng mà co giật. Hoàng Lao Tam nhất thời trừng lớn hai mắt, vội vàng chạy về trên xe lấy ra súng ống, đồng thời ở máy bộ đàm bên trong điên cuồng la lên phía trước tên của mấy người. Nhưng một lúc lâu, không có được bất kỳ đáp lại, mà mấy cái lâu la thi thể nhưng phảng phất rơi vào cắt chạy bình thường, chính đang thong thả địa bị kéo vào tầng cắt bên trong. Hoàng Lao Tam lúc này ý thức đạo, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn vội vàng điều máy bộ đàm kênh, lo lắng nói: "Lệ tỷ, không đúng, nơi này có gì đó quái lạ." Lái xe phía trước huynh đệ trong nháy mắt chết hết. Chương 184, hứa thước cứu rồi. Lúc này, Lệ tỷ lần thứ hai xuống xe. Hiểu rõ tình huống sau khi, nàng nhất thời nheo mắt lại ở trong đám người sưu tầm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Tiêu trên người. Hoàng Lao Tam đem họ Chu bắt tới, nói: "Lệ tỷ." Từ bên hông rút ra một cái sắc bén truy thủ, nắm chặt ở trong tay. Mà lúc này, xa xa Diệp Tiêu trong tay chính nắm hắc kim cổ đao, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Mặc dù là ở như vậy mãnh liệt cắt vàng bên trong, Diệp Tiêu cũng có thể nghe được tầng cắt bên dưới ong ong âm thanh. Lúc này, Diệp Tiêu ý thức được, nơi này huyết nhuyễn trùng rất nhiều, ít nhất so với ai nhét hang đá còn nhiều hơn. Hơn nữa mỗi một con huyết nhuyễn trùng mập mạp trình độ, đều không đúng ai nhét hang đá nơi đó huyết nhuyễn trùng có thể so với. Ở trong ánh mắt của hắn, có thể thấy rõ chính có vô số nhô lên đống cắt chính từ đằng xa ốc đảo nhanh chóng áp sát. Mà nhưng vào lúc này, trong tay máy bộ đàm nhưng đột nhiên truyền đến âm thanh: "Tiểu đệ đệ, ngươi có chút không thành thật a." Nghe được âm thanh này, Diệp Tiêu vội vã quay đầu, nhưng đột nhiên nhìn thấy Hoàng Lão Tam trong tay sắc bén truy thủ chính treo ở Chu giáo sư cổ trong lúc đó. Diệp Tiêu híp híp hai mắt, chậm rãi hướng về Lệ tỷ đi đến. "Đây là ý gì?" hắn dò hỏi. Lệ tỷ khẽ cười, dùng truy thủ trong tay ở Chu giáo sư trên mặt khoa tay hai lần, tùy tiện nói: "Đến trước ngươi cũng không có nói nơi này sẽ phát sinh những tình huống này, xét thấy tiểu đệ đệ không thành thật, ta quyết định cho ngươi một ít trừng phạt." Hoàng Lão Tam nói, liền muốn hạ lệnh Hoàng Lão Tam đem Chu giáo sư cho trực tiếp lau cái cổ. Hoàng Lao Tam cũng là cười gần một tiếng, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Diệp Tiêu ngăn cả nói: "Chờ một chút, ta đồng dạng là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này không biết gì cả. Phát sinh chuyện như vậy nhưng phải quái đến trên người ta, có chút không còn gì để nói chứ." Nói, Diệp Tiêu chậm rãi hướng về Lệ tỷ tới gần. Đợi đến khoảng cách gần như sau khi, Diệp Tiêu khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa bước lên, chậm rãi đứng lại. Mà Lệ tỷ nhưng là lần thứ hai nở nụ cười. "Vậy coi như là tiểu đệ đệ ngươi sai lầm rồi nha, sai lầm cũng là phải có trừng phạt." Lúc này, Lệ tỷ liền ra hiệu một bên Hoàng Lao Tam, chuẩn bị hướng về Chu giáo sư độc thủ. Chu giáo sư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt căn bản không có mảy may thay đổi sắc mặt. Nhưng vào lúc này, mọi người nhưng đột nhiên phát giác, tựa hồ mình bị cái gì bóng tối cho bao phủ lại. Lệ tỷ cảnh giác địa ngẩng đầu lên, khoe mắt nhưng đột nhiên thoáng nhìn một vệt màu đỏ. Quanh năm ám sát bồi dưỡng được đến cảnh giác, nhất thời để Lệ tỷ vội vã một cái nghiêng người lăn lộn né tránh. Mà này một vệt màu đỏ cái bóng, chính là to lớn run tử thần. Hoàng Lao Tam ở ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lúc này liền là trừng lớn hai mắt, cả người dại ra ở tại chỗ. Này run hứa thức với bọn hắn nói quá, lúc đó Hoàng Lao Tam vẫn không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng lúc này thời đến, Hoàng Lao Tam trong nháy mắt đầu góc trống rỗng, thậm chí trong tay nắm đao cũng đã đình chỉ động tác, cả người liền như vậy hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn thậm chí có thể thấy rõ, này huyết nhuyễn trùng trên đầu nhúc nhích từng vòng giữ tợn cầu khí, chính đang đi xuống chạy xuống từng tia niêm dịch. Hầu như là trong cùng một lúc, tiếng súng đột nhiên nổ vang. Một bên lâu la ở phản ứng lại sau khi, cũng là vội vã chụp động thủ chúng đạn giới co súng, không chút do dự mà hướng về huyết nhuyễn trùng nổ súng. Tiếng súng đem cứng ở tại chỗ Hoàng Lao Tam tỉnh lại. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng để Hoàng Lão Tam trực tiếp đem Chu giáo sư đẩy hướng về huyết nhuyễn trùng, chính mình nhưng là xoay người liền chạy. Huyết nhuyễn trùng chạm vào tức chết. Chu giáo sư nếu là tiếp xúc được gần trong gang tấc huyết nhuyễn trùng, tuyệt đối không sống hơn 3 giây. Mà hiện tại, Chu giáo sư khoảng cách huyết nhuyễn trùng chỉ có cách xa một bước. Cả người cũng bởi vì Hoàng lão tam xô đẩy, chính nhanh chóng hướng về huyết nhuyễn trùng tới gần. Lúc này, xa xa Diệp Tiêu đã ở huyết nhuyễn trùng xuất hiện một sát na, liền trực tiếp lên đường chạy hướng về phía nơi này. Như Diệp Tiêu toàn lực triển khai tốc độ, khoảng cách ngắn như vậy Diệp Tiêu một giây đồng hồ liền có thể cảm thấy. Làm sao Hoàng lão tam này một tay, dù là ai cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, mặc dù Diệp Tiêu đã đi đến trước mặt, cũng là chuyện vô bổ. Chu giáo sư sắp ngã về trước mắt to lớn huyết nhuyễn trùng, mà ở đụng tới huyết nhuyễn trùng sau khi, mặc dù là Diệp Tiêu cũng không cách nào đem Chu giáo sư cứu sống. Phía sau Miêu Phong, Mục Lực cùng với Đồ Khôn mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều là trừng lớn hai mắt, trong miệng đều là lên tiếng hô. Không được. Thế nhưng đã chậm, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn Chu giáo sư ngã về huyết nhuyễn trùng. Tất cả mọi người trong con ngươi đều lập lòe vô cùng vẻ tuyệt vọng. Thời khắc này, thời gian đều phảng phất chậm lại. Liền ngay cả Chu giáo sư cũng đã đóng chặt lên hai mắt. Hắn biết, chính mình dĩ nhiên là chắc chắn phải chết. Hoặc là nói, hầu như sở hữu thấy cảnh này người, cũng đã cho rằng Chu giáo sư chắc chắn phải chết. Nhưng truyền ngoặt cũng theo đó xuất hiện. Một bóng người đột nhiên xông lên trước, ở thời khắc cuối cùng đột nhiên giỗi ra hai tay, tàn nhẫn mà đẩy ở Chu giáo sư trên người. Chu giáo sư chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đẩy truyền đến, cả người liền trực tiếp bay ngược mà ra. Mở hai mắt ra, đã thấy đến trước mắt màu đỏ khủng bố huyết nhuyễn trùng, chính đang nhanh chóng xa cách mình. Không, hoặc là nói, hẳn là chính mình chính đang nhanh chóng rời xa trước mắt huyết nhuyễn trùng. Lại chỉ trước mắt, một tấm đầy mặt quyết tuyệt khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Giáo sư, đối với không, đẩy ra Chu giáo sư người, chính là Hứa Thước. Lúc này, hối hận mọc đầy Hứa Thước khuôn mặt, nước mắt tràn ngập Hứa Thước hai mắt. Ở tại bọn hắn báo cho Hứa Thước chân tướng thời gian, Hứa Thước bị đố kỵ, sự thù hận hoàn toàn che đậy nội tâm mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cũng là cho đến khi đó, Hứa Thước mới chính thức ý thức được, hắn sai rồi, hắn mười phần sai. Nhưng việc đã đến nước này, dĩ nhiên biến thành chắc chắn, hắn không cách nào lại thay đổi cái gì. Vì lẽ đó này đẩy một cái, đại biểu hắn sở hữu hối hận. Ba chữ này cũng là hai ngày nay tới nay, Hứa Thước muốn nhất đối với Chu giáo sư nói. Nhưng cho đến lúc này, Hứa Thước mới tìm được cơ hội. Nay đẩy một cái, Chu giáo sư đã rời xa huyết nhuyễn trùng, hắn được cứu trợ. Mà Hứa Thước nhưng liền xin lỗi ba chữ đều còn chưa nói hết, liền bị huyết nhuyễn trùng giữ tận to lớn khẩu khí trực tiếp nuốt vào trong bụng. Huyết nhuyễn trùng quanh năm hành động ở sỏi bên dưới, đã sớm đem biểu bì mài địa cứng rắn vô cùng. Liền ngay cả những này kẻ trộm mộ viên đạn đối với đều không thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Một cái đem Hứa Thước nuốt vào trong bụng sau khi, huyết nhuyễn trùng thật dài hí lên một tiếng, lần thứ hai nhắm ngay khoảng cách gần nhất mấy cái lâu la. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ vỡ mật. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, tự nhiên dĩ nhiên không cách nào đối với loại này quỷ dị sinh vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy huyết nhuyễn trùng đem giữ tận khẩu khí nhắm ngay bọn họ, tất cả mọi người đều là da đầu đột nhiên nổ tung, trái tim trong nháy mắt đều loạn nửa nhịp. Tất cả mọi người đều cuống quýt ném xuống trong tay xuống ống, trực tiếp chính là bắt đầu chạy từ phía. Huyết nhuyễn trùng thật dài hí lên một tiếng, thân thể to lớn cũng lần thứ hai chui vào lòng đất. Mà lúc này, Diệp Tiêu đã đi đến Chu giáo sư bên người. Đem Chu giáo sư đỡ lấy sau khi, Diệp Tiêu tùy ý một đao cắt ra cột Chu giáo sư dây thừng. Đi trên xe ở nút. Chương 185, lệ tỷ không gặp. Lập tức liền lần thứ hai thân hình lóe lên, lần thứ hai bạo trùng mà ra. Đổi trong nháy mắt, Diệp Tiêu đã đi đến cuống quýt chạy trốn Hoàng lão tam bên người. Diệp huynh đệ, cứu ta, cứu. Hoàng lão tam nhìn thấy là Diệp Tiêu đến rồi, lúc này sắc mặt vui vẻ, cho rằng Diệp Tiêu là tới cứu hắn. Nhưng lời còn chưa nói hết, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng liền nhất thời cứng ở tại chỗ. Hoàng lão tam điên cuồng dùng hai tay che cổ, nhưng nơi cổ nhưng thủy chung là không ngừng chảy máu, không cách nào che. Diệp Tiêu không có cùng Hoàng lão tam có bất kỳ phí lời, trực tiếp chính là một đao xẹt qua Hoàng lão tam huyết hầu. Ngược lại, Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp chính là đi đến cuối cùng xe tải tỉ cục trên. Đem Miêu Phong, Mục Lực, Đồ Khôn ba người cho giải cứu ra. Nhanh, đều đi theo ta, chúng ta hiện tại nhất định phải chạy tới cái kia mảnh ốc đảo. Mọi người hoạt động một chút bị trói cứng ngắc khớp xương, lúc này không chút do dự nào địa trực tiếp nhảy xuống xe, theo Diệp Tiêu liền hướng về xa xa chạy đi. Hiện tại, trước có huyết nhuyễn trùng, sau có báo cát, có thể nói là trước có sói, sau có hổ. Trung gian còn có này một đám kẻ trộm mộ, súng trong tay bất cứ lúc nào có thể muốn tính mạng của bọn họ. Thế nhưng không có cách nào, hiện tại bọn họ nhất định phải nhắm mắt làm ra lựa chọn, hoặc là bị báo cát cuốn đi, nghẹt thở mà chết, hoặc là liều lĩnh bị huyết nhuyễn trùng nuốt ăn nguy hiểm, đi đến xa xa ốc đảo. Cân nhắc bên dưới, Diệp Tiêu lựa chọn đệ nhị người. Lúc này, đã có 6 con huyết nhuyễn trùng đi đến đoàn xe trước mặt, đang điên cuồng địa truy đuổi chạy tứ phía kẻ trộm mộ. Những này huyết nhuyễn trùng cũng không biết đói bụng bao nhiêu năm, thật vất vả có thể tìm tới lấp đầy bụng cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Có điều này vừa đến, liền cho Diệp Tiêu mấy người đi đến ốc đảo độ khó lại gia tăng rồi mấy phần. Diệp Tiêu dĩ nhiên tìm tới Chu giáo sư, chính mang theo Chu giáo sư một đám người trốn ở cái kia hai chiếc báo hỏng xe tại vì cột mặt sau. Hắn đang chờ đợi một cơ hội. Tiểu Diệp, ta xem những này huyết nhuyễn trùng thật giống đều là từ ốc đảo bên kia tới được, chúng ta nhất định phải đi đến ốc đảo sao? Chu giáo sư nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Mà một bên khác, Mục Lực cũng không khỏi mở miệng nói. Chúng ta bây giờ cách xa xa ốc đảo có tới hơn 100 mét, coi như ta cùng Đồ Khôn toàn lực chạy trốn cũng phải khoảng chừng 10 giây. Huống chi Chu giáo sư bọn họ, chuyện này quả thật quá mạo hiểm. Nghe nói như thế, trên mặt của mọi người cũng đều là hiện ra vẻ lo âu. Nhưng mà nghe nói như thế, Diệp Tiêu nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Những này huyết nhuyễn trùng từ ốc đảo lại đây, vừa vặn giải thích thành các tư hãn lăng ở ốc đảo bên trong. Hiện tại chúng ta có những này kẻ trộm mộ hấp dẫn huyết nhuyễn trùng sự chú ý, tìm một cơ hội chạy đến ốc đảo hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều không dự định nói thêm gì nữa. Thế nhưng sắc mặt bên trên hoảng sợ cùng với lo lắng, vẫn là bại lộ mọi người nội tâm ý nghĩ. Hiển nhiên, bọn họ đối với những này huyết nhuyễn trùng khủng bố đã có sâu sắc nhận thức. đặc biệt Chu giáo sư. Vừa nay suýt chút nữa cùng huyết nhuyễn trùng tiến hành rồi tiếp xúc thân mật, hắn thậm chí đã có thể nghe thấy được huyết nhuyễn trùng trên người cái kia cố làm người buồn nôn mùi máu tanh. Cho đến hiện tại, Chu giáo sư còn có chút buồn nôn. Nhìn thấy mặt của mọi người sắc có chút không tự nhiên, Diệp Tiêu cũng nhất thời là khẽ cười cười, sau đó nói rằng: "Yên tâm đi, có ta ở." Sau đó liền quay đầu đi, quan sát xa xa huyết nhuyễn trùng đi tới. Bọn họ đám người chuyến này đứng ở đây bất động, xa xa huyết nhuyễn trùng tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện bọn họ. Vẫn như cũng là đang truy đuổi những người chạy tứ phía kẻ trộm mộ. Tiếng súng chung quanh nổ lên, mặc dù là báo cắt ố ố thanh đều không thể che lấp. Quan sát một hồi, Diệp Tiêu nhưng là đột nhiên phát hiện một vấn đề. "Lệ tỷ, không gặp." Vừa nãy tình huống khẩn cấp, Diệp Tiêu ngoại trừ thuận lợi giải quyết đi Hoàng Lao Tam, liền đang không có chú ý tới người còn lại vị trí. Bao quát mặt sau đi giúp mọi người cởi dây, mang theo mọi người trốn ở chỗ này. Toàn bộ hành trình đều không có phát hiện Lệ tỷ bóng người. Lệ tỷ tựa hồ là từ huyết nhuyễn trùng xuất hiện vừa bắt đầu, liền hoàn toàn biến mất rồi. Trung quanh siêu tầm một hồi, cũng không có phát hiện Lệ tỷ bóng người, Diệp Tiêu chỉ được coi như thôi. Ngược lại, Diệp Tiêu nhìn về phía xa xa đầy trời bao cát. Tựa hồ dĩ nhiên cách bọn họ không xa. Cơn lốc mang theo gió nổi lên xa quát ở trên mặt, phảng phất đao cắt bình thường đau đớn. Trên đất sỏi cũng tựa hồ đang cơn lốc gáp lực nặng nề bên dưới không chịu nổi gánh nặng bình thường, chính từng tầng bóc ra từng mảng. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt, dưới chân tầng cắt chính đang từng tầng chấn động. Nhận ra được tình huống này, Diệp Tiêu khỏe miệng rốt cục hơi bốc lên. "Đại gia chuẩn bị, đợi lát nữa ta nói chạy liền bắt đầu chạy. Đều hướng về Úc đảo chạy là được, không muốn đi đội." Nói xong, Diệp Tiêu liền đưa mắt nhìn sang xa xa Úc đảo. Hắn chính đang tinh tế cảm thụ dưới chân tầng cắt chấn động. Mà đang lúc này, mọi người nhưng là thấy rõ, xa xa tới gần Úc đảo địa phương, trên mặt đất gióng lên vô số phồng lên đống cát. Đã trải qua một lần mọi người tự nhiên biết, những này chính là huyết nhuyễn trùng hành động quy tích. Một cái đống cát liền đại biểu một con huyết nhuyễn trùng. Nhưng trước mắt, xa xa nhiều như vậy đống cát, ít nhất cũng có hơn 100 cái huyết nhuyễn trùng. Để bọn họ đột phá này hơn 100 cái huyết nhuyễn trùng phong tỏa, nhằm phía xa xa Úc đảo, này không khác nào nói chuyện viển vông. Lúc này, Chu giáo sư có chút hoảng rồi. "Cái kia, Tiểu Diệp, nếu không chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác, hoặc là tìm cái xe lái qua chứ? Không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, mà là những này huyết nhuyễn trùng thực sự là quá nhiều rồi, chúng ta." Từ khi nhìn thấy nhiều máu như vậy run, Chu giáo sư dĩ nhiên có chút thất kinh. Người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu. Xa xa huyết nhuyễn trùng thực sự là hung tàn vô cùng, một cái kẻ trộm mộ. Cái kia dữ tợn, chảy niêm dịch khẩu khí thực sự là khác nào ác ngộng bình thường, để bọn họ khó có thể chịu đựng nội tâm sợ hãi. Có điều làm bọn họ không nghĩ đến chính là, Diệp Tiêu nhưng là chậm rãi nói rằng: "Không có chuyện gì, những này huyết nhuyễn trùng không đáng sợ. Chúng ta chỉ cần chậm rãi đi tới là được, đừng chạy." "Ý gì theo ta nói làm khẳng định không thành vấn đề, nhưng hiện tại không kịp giải thích nhiều như vậy. Đi." Nói xong, Diệp Tiêu liền ở nên ngang mà đi ra ngoài, tựa hồ đối với xa xa huyết nhuyễn trùng căn bản không có bất kỳ hoảng sợ. Phía sau mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng nhìn thấy Diệp Tiêu đều như vậy đi ra ngoài, cũng là mạnh mẽ cắn răng một cái, nói: "Liều mạng." Lúc này, cũng liền học Diệp Tiêu, từng bước địa hướng về xa xa Úc đảo đi đến. Mặc dù là chậm rãi đi, đi tới xa xa Úc đảo nhiều nhất cũng là khoảng một phút thời gian. Thế nhưng phải biết, những này quỷ dị huyết nhuyễn trùng tốc độ nhưng là nhanh cực kỳ. Ở tầng cắt phía dưới, một cự ly 100 mét những này huyết nhuyễn trùng chỉ cần mấy giây liền có thể đến. Đến thời điểm một khi bị những này huyết nhuyễn trùng phát hiện, bọn họ đem một cái đều chạy không thoát. Không phải bọn họ không tin tưởng Diệp Tiêu, bọn họ cũng biết Diệp Tiêu có thể đối phó những này huyết nhuyễn trùng. Nhưng một người cùng 100 huyết nhuyễn trùng, bọn họ sẽ không ngây thơ đến cho rằng Diệp Tiêu có thể đơn độc đối kháng. Vì lẽ đó trong lòng mỗi người đều là cực thấp thỏm bất an, chỉ lo lại đột nhiên xảy ra bất chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim tất cả mọi người liền đều vỡ đến tối hẹp. Chương 186, huyết nhuyễn trùng quái dị phản ứng. Đều là theo Diệp Tiêu cất bước động tác cùng với tần suất, một bước cũng không dám ra bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng nhìn bốn phía thời gian, nhưng miễn không được nhìn thấy một ít ở xung quanh tầng cắt phía dưới xuyên tới xuyên lui huyết nhuyễn trùng, gióng lên từng cái mụn. Để mọi người ở đây cũng không khỏi tiếng lòng căng thẳng, trái tim cũng ầm 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 nhảy nhanh chóng, dường như muốn từ cuống họng đụng tới bình thường. Có điều một lát sau, mọi người nhưng là ngạc nhiên phát hiện, mặc dù là những này huyết nhuyễn trùng từ bọn họ bên cạnh trải qua, tựa hồ cũng sẽ không đối với bọn họ đột nhiên tập kích. Liền phảng phất, những này huyết nhuyễn trùng coi bọn họ là thành không khí bình thường. Lâu dần, mọi người nội tâm cuối cùng cũng coi như là không có khởi đầu như vậy thất kinh, trái lại từ từ trở lên lớn đầm lên. Những này huyết nhuyễn trùng, thật giống căn bản không dự định công kích chúng ta a. Miêu Phong mắt thấy một con huyết nhuyễn trùng từ nơi không xa chui qua lại, không khỏi nói rằng. Mục Lực cũng không khỏi ngột ngạt hưng phấn, nói rằng: "Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vừa nay cái kia huyết nhuyễn trùng từ bên cạnh ta trải qua, ta suýt chút nữa đều chuẩn bị nổ súng." Lời này, tương tự là được một người khác phụ họa. "Không sai không sai, quả thực quá mạo hiểm." Mọi người dần dần lá gan lớn lên, một bên chậm chậm địa hướng về xa xa Úc đảo tới gần, bình thường dễ dàng nói chuyện. Đối với sự phát hiện này, mọi người hiển nhiên đều có chút kích động vô cùng. Nhưng đột nhiên, đội ngũ phía trước nhất Diệp Kiêu đột nhiên dừng bước. Thấy cảnh này, tâm tư của mọi người dơ cũng không khỏi đột nhiên lọt nửa nhịp, dồn dập dừng lại. Bên cạnh Chu giáo sư rụt cổ một cái, nhắm mắt dò hỏi: "Làm sao Tiểu Diệp? Phát sinh cái gì?" Diệp Tiêu quan sát một lát, rốt cục chậm rãi mở miệng nói rằng: "Phía trước chính là những người run rẩy đặc nhất khu vực, chúng ta nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tuy rằng hiện tại huyết nhuyễn trùng không cảm ứng được chúng ta, nhưng nếu là xảy ra bất chắc, những này huyết nhuyễn trùng sẽ hợp nhau tấn công." Nói như vậy, Diệp Tiêu chậm rãi nắm chặt trong tay hắc kim cổ đao, bước chân chỉ hoãn. Mọi người nhưng là lần thứ hai từ từ hướng về xa xa chậm chậm cất bước. Đi mấy bước, mọi người liền phát hiện không đúng. Ngay ở này mọi người phía trước, những này run làm như nhận ra được cái gì bình thường, đột nhiên từ tầng cắt bên trong bay lên. Phía trước tầng cắt bên trên nhất thời gióng lên từng cái đống cát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đột nhiên sốt sáng lên. Bước chân cũng theo Diệp Tiêu chậm rãi dừng lại. Không được, nếu là như thế chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện, không qua được. Diệp Tiêu đứng tại chỗ, hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm xa xa nhô lên từng cái đống cát, làm như đang suy tư cái gì. Nghe được câu này, mọi người đều không khỏi có chút hoảng rồi. Không qua được, vậy làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này. Xong xuôi, nếu như đợi được những người huyết nhuyễn trùng phản ứng lại, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này à. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cũng không khỏi có chút hoảng rồi, đều là đầy mặt lo lắng nhìn xa xa, sắc mặt có chút tái nhợt. Một bên Miêu Phong môi khẽ run, do hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì, nếu không? Đường cũ trở về chứ? Nói thật, mọi người hiện ở trong nội tâm, hầu như đều là ý tưởng như vậy. Hiện tại đường cũ trở về, ít nhất còn có thể bảo vệ mọi người tính mạng. Nhưng nếu là xông vào, bị những này huyết nhuyễn trùng phát hiện sau khi, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ gặp toàn quân bị diệt. Đều sắp trở thành những này huyết nhuyễn trùng món ăn trên bàn. Mà nếu là đường cũ trở về, bọn họ còn có thể dựa vào xe tải tì cụt, tránh né những này huyết nhuyễn trùng công kích. Cho nên khi tức, hầu như tất cả mọi người đều biểu thị tán thành Miêu Phong ý nghĩ. Nhưng Diệp Tiêu nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, không thể, chúng ta hiện tại nếu là trở lại, coi như tránh thoát những này huyết nhuyễn trùng công kích, cũng trốn không xong phía sau báo cắt công kích. Trốn ở xe tải tì cụt bên trong, đợi được báo táp đến xe tải tì cụt sẽ bị chôn ở tầng cắt dưới đáy. Đến thời điểm mọi người chúng ta đều sẽ bị chôn sống. Hiện tại chúng ta không có đường lui, chỉ có thể nghĩ biện pháp leo lên phía trước ốc đảo. Nghe nói như thế, mọi người ở đây nhất thời đều rơi vào sâu sắc trầm mặc. Đều là nhìn trước mắt này vô số qua lại ở tầng cắt bên trong huyết nhuyễn trùng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những này huyết nhuyễn trùng hầu như đều sẽ ốc đảo cho vây lên đến rồi, chúng ta căn bản nhiều không giá huyết nhuyễn trùng à? Chu giáo sư lo lắng dò hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Diệp Tiêu. Hiện tại, bọn họ trên căn bản đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu trầm ngâm chốc lát, rốt cục mở miệng nói rằng: "Ta đến đem bọn họ dẫn đi, các ngươi chỉ cần dựa theo trước kia bước tiến, hướng về ốc đảo đi tới là được. Nhớ kỹ, không thể chạy, bước tiến cũng không thể quá nhanh. Không phải vậy liền sẽ khiến cho những này huyết nhuyễn trùng chú ý." Nghe nói như thế, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra một vệt vẻ lo âu. Chu giáo sư lúc này liền muốn ngăn cản Diệp Tiêu mạo hiểm, nhưng chưa kịp hắn nói hết lời, Diệp Tiêu liền trực tiếp nói: "Hiện tại không nhiều thời gian như vậy phí lời, chỉ có này một cái biện pháp. Yên tâm đi, những này huyết nhuyễn trùng căn bản không làm gì được ta, các ngươi yên tâm đi là được rồi." Nói xong, Diệp Tiêu liền từng cái loại nhẹ vô cùng linh bước tiến, nhanh chóng cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách nhất định sau khi, Diệp Tiêu liền đột nhiên hướng về cùng mọi người hướng ngược lại chạy trốn lên. Mà ở Diệp Tiêu chạy trốn trong nháy mắt, mọi người rõ ràng nhìn thấy những này huyết nhuyễn trùng đều là đột nhiên ngừng lại, lập tức tất cả đều chuyển hướng Diệp Tiêu phương hướng. Chỉ là trong nháy mắt, tầng cắt dưới đáy quần quần sóng ngầm. Sở hữu huyết nhuyễn trùng đều nhanh chóng hướng về xa xa Diệp Tiêu truy đuổi mà đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sau lưng đều đột nhiên dâng lên một chút hơi lạnh. Mọi người phía trước có tới hơn 100 điều quỷ dị huyết nhuyễn trùng, càng là trong nháy mắt tất cả đều dày đặc mà dâng tới Diệp Tiêu. Nhiều như vậy huyết nhuyễn trùng, Diệp Tiêu sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Chu giáo sư thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Tiêu một ánh mắt, cũng nhất thời là mạnh mẽ cắn răng một cái, tùy tiện nói: "Đi, chúng ta muốn quý trọng tiểu Diệp cho chúng ta tranh thủ thời gian, nhanh." Nói, mọi người liền dựa theo trước kia bước tiến tần suất, từng bước địa hướng về xa xa ốc đảo tới gần. Bọn họ hiện tại, khoảng cách xa xa ốc đảo cũng là đại khái 20m dáng vẻ. Mà xa xa Diệp Tiêu, nhưng là đã biến thành đầy trời cắt vàng bên trong một điểm đen, mọi người hầu như không cách nào thấy rõ. Mọi người phía trước, huyết nhuyễn trùng hầu như không có. Còn sót lại vài con chính đang tầng cắt phía dưới bồi hồi, căn bản không có nhận ra được mọi người đến. Chu giáo sư mang theo phía sau đoàn người, rất nhanh liền xuyên qua này 20m khoảng cách. Mọi người càng là đều bình yên vô sự địa đạp ở ốc đảo bên trên. Leo lên ốc đảo sau khi, mọi người vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí một mà bước tiến, hướng về ốc đảo bên trong đi đến. Cho đến đã rời xa huyết nhuyễn trùng vị trí tầng cắt, mọi người mới rốt cục đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn địa thở hổn hển. Cũng là cho đến giờ khắc này, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, toàn thân mình quần áo đã gần như bị mồ hôi hột thấm ướt, liền như vậy dính sỏi dính trên người, khiến người ta cảm thấy cực khó chịu. Có điều hiện tại, mọi người nhưng không có ai đi chú ý những này, đều là dồn dập đưa mắt nhìn phía xa xa tối tăm báo cắt bên trong, tìm kiếm người đàn ông kia bóng người. Chương 187, tại sao cứu ta? Nhưng mà, Diệp Kiêu nhưng từ lâu ở báo cắt bên trong mất đi hình bóng. Trên mặt mọi người đều tràn ngập lo lắng. Mà lúc này, Diệp Kiêu trở tay vẩy một cái, màu mực ánh đao bỗng nhiên lén qua. Chỉ là trong chớp mắt, phía sau nhảy ra tầng cắt một cái khổng lồ huyết nhuyễn trùng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chặt bỏ này một đao, Diệp Tiêu bóng người cũng lần thứ hai nhanh chóng tránh ra, rời đi tại chỗ. Xách, gần đủ rồi chứ? Diệp Tiêu đứng ở tại chỗ, coi xa xa dày đặc dũng tới được huyết nhuyễn trùng nếu như không có vật. Ánh mắt xuyên thấu quá đầy trời cắt vàng, cực điểm viết vọng. Xác định Chu giáo sư đoàn người leo lên ốc đảo sau khi, Diệp Tiêu cũng là khỏe miệng hơi bước lên, lúc này liền chuẩn bị đem tốc độ kéo đến mức tận cùng, trực tiếp bỏ qua những này huyết nhuyễn trùng. Nhưng vào lúc này, âm một cái tiếng súng đột nhiên nổ vang, đem Diệp Tiêu tâm tư lôi kéo trở về. Diệp Tiêu quay đầu, lại phát hiện là biến mất rồi hồi lâu Lệ Tỷ. Mà vừa nãy nhát thương kia, chính là Lệ Tỷ hướng về xa xa dũng tới được huyết nhuyễn trùng mở một súng. Lo lắng làm gì, mau mau lại đây a. Diệp Tiêu híp mắt nhìn chăm chú Lệ Tỷ một hồi, cuối cùng vẫn là tiên quyết định đi xem một chút, này Lệ Tỷ trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì. Lệ Tỷ đang ngồi ở tỷ cục chính điều khiển, mà Diệp Tiêu nhưng là trực tiếp kéo dài ghế phụ ngồi lên. Lệ tỷ, ngươi đây là? Đừng nói nhảm, tỷ biết ngươi có thể đối phó huyết nhuyễn trùng, nhưng nhiều như vậy huyết nhuyễn trùng một mình ngươi đối phó không được. Lệ tỷ đột nhiên chuyển động tỷ cụp tay lái, tránh né phía trước một con huyết nhuyễn trùng va chạm. Sau đó lần thứ hai nói rằng, quân thể. Trên xe toa ngải cứu phấn, huyết nhuyễn trùng e ngại loại này mùi vị. Nhưng hiện tại báo táp lập tức liền muốn tới gần, to lớn sức gió dưới, những này ngải cứu phấn trên căn bản không được bao lớn tác dụng. Có thể không có thể sống sót, chỉ có thể dựa vào thiên ý. Mà một bên Diệp Kiêu nhưng Thủy Trung đang nhìn chằm chằm Lệ tỷ, ánh mắt chưa từng rời khỏi nửa phần. Lệ tỷ liếc Diệp Kiêu một ánh mắt, nhất thời cười nói: "Làm sao? Ngày đó ở trong lều còn không thấy đủ a?" Diệp Kiêu trực tiếp miễn dịch Lệ tỷ đùa giỡn, ngược lại hỏi: "Ngươi vì là tại sao phải cứu ta?" Vậy mà nghe nói như thế, Lệ tỷ nhưng là cười đến càng lớn tiếng. Cho đến sau một hồi lâu, Lệ tỷ mới rốt cục tỉnh táo lại, nói rằng: "Ừm, tỷ tỷ yêu thích ánh mắt của ngươi. Yêu thích ngươi loại này tiểu chó săn, lý do này đầy đủ sao? Ta gặp được mỗi người, đối với ta vết sẹo trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ toát ra căm ghét cùng với sợ hãi. Dù cho là Hoàng Lao Tam, còn có hắn đám kia thủ hạ cũng là như thế. Nhưng buổi tối ngày hôm ấy, ta không có từ trong mắt của ngươi xem đến bất kỳ tâm tình gì, hơn nữa cũng không phải là ngụy bọc lại ánh mắt. Ta cả đời này giết quá nhiều người, không nghĩ đến quay đầu lại muốn cứu một người nhưng đều cứu không được." Dứt lời, Lệ tỷ lần thứ hai tự giễu địa nở nụ cười. Diệp Tiêu đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Mánh liệt tàn phá bao cát, đã cuốn lấy đầy trời cát bụi, chính đang hướng về Lệ tỷ cùng Diệp Tiêu vị trí xe cộ nhanh chóng dâng trào lại đây. Chỉ cần không lâu, hai người thì sẽ bị cuốn vào này mánh liệt báo cắt bên trong, vạn kiếp bất phục. Mà phía sau, vô số huyết nhuyễn trùng vẫn như cũ điên cuồng truy đuổi hai người xe tại bị cụt. Lúc này, Diệp Tiêu nói rằng, đỗ xe. Một bên Lý Giải coi chính mình ngay lầm, quay đầu nhìn Diệp Tiêu một ánh mắt, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Diệp Tiêu lần thứ hai lặp lại một lần. Lệ tỷ sắc mặt nhất thời thay đổi. "Ngươi điên rồi sao? Hiện tại muốn xuống xe cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Diệp Tiêu không hề nói gì, chỉ là rút ra trở vào bao hắc kim cổ đao, lạnh nhạt nói: "Tin tưởng ta, đỗ xe." Lệ tỷ quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tiêu khuôn mặt, sau một hồi lâu một trận chi âm thanh, xe tải tỷ cục đứng ở tại chỗ. Diệp Tiêu vươn mình xuống xe, đem cửa xe đóng lại. Phía sau, trước hết nhảy ra tầng cắt hai con to lớn huyết nhuyễn trùng, hầu như chỉ là vừa đối mặt liền trực tiếp bị Diệp Tiêu chém thành hai khúc. Máu tươi nhất thời nhuộm đỏ xe tải tỷ cục cửa sổ phía sau, hoàn toàn mơ hồ. Lệ tỷ hoàn toàn dại ra ở. Mà bên ngoài, lần thứ hai chém giết vài con nhảy ra tầng cắt huyết nhuyễn trùng, Diệp Tiêu chuyển mà đi tới chủ châu ngồi lái. Xuống xe, nếu không chạy cũng bị báo cắt lan đến. Hiện tại, Diệp Tiêu đã có thể cảm giác được, bao cát đang mãnh liệt địa hướng về lôi kéo mà tới. Vì lẽ đó hiện tại, nơi này đã không thể lưu lại, nhất định phải nhanh nhanh rời đi. Nếu bị bao cát lan đến, mặc dù là Diệp Tiêu cũng không có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Mà Lệ tỷ tại hạ xe trong nháy mắt, liền cảm nhận được bao cát mãnh liệt lôi kéo lực, cả người trực tiếp bị cuồng phong thổi bay. Diệp Tiêu một phát bắt được Lệ tỷ, nói rằng: "Thời gian không hơn nhiều, chúng ta nhất định phải mau nhanh rời đi nơi này." Nói xong, Diệp Tiêu không nói lời gì, trực tiếp kéo Lệ tỷ, trực tiếp chính là hướng về ốc đảo phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà Lệ tỷ còn trước sau chìm đắm ở vừa nãy, Diệp Tiêu một đao đem hai con huyết nhuyễn trùng chia ra làm hai cảnh tượng bên trong, cho đến hiện tại vẫn cứ chưa từng phản ứng lại. Phải biết, vừa nãy Hoàng Lão Tam đám kia lâu la trong tay nhưng là có súng, có thể viên đạn đánh vào những này huyết nhuyễn trùng trên người, hay cùng gãi ngứa bình thường, căn bản không gây nên chút nào tác dụng. Liền ngay cả viên đạn đều không thể đối với những này huyết nhuyễn trùng tạo thành thương tổn, Diệp Tiêu là làm sao một đao đem huyết nhuyễn trùng chém thành hai nửa? Lệ tỷ không nghĩ ra, cũng không cách nào dùng chính mình nhận thức giải thích chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, Lệ tỷ chỉ có thể cảm nhận được bên tai vụ vụ tiếng gió. Cùng với Chu Vi nhanh chóng lui về phía sau cảnh sát, mặt sau huyết nhuyễn trùng bị Diệp Tiêu bỏ qua, hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Diệp Tiêu. Chỉ trong chốc lát, Diệp Tiêu cũng đã đứng ở ốc đảo thổ địa bên trên. Đem Lệ tỷ thả xuống, Diệp Tiêu thậm chí ngay cả vận động dữ dội sau khi thở hồng hộc đều không từng có, sắc mặt bình thản vô cùng. Mà Chu giáo sư mấy người nhưng là nhanh chóng xuống tới, dồn dập hỏi: "Không có sao chứ tiểu Diệp?" Diệp Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Yên tâm đi, những này huyết nhuyễn trùng không làm gì được ta. Chúng ta hiện tại đến nhanh lên một chút tìm một chỗ trốn đi, báo cắt chẳng mấy chốc sẽ đến rồi." Mọi người dồn dập gật đầu. Nhưng cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới Diệp Kiêu phía sau Lệ tỷ. Trước Lệ tỷ vẫn luôn là che mặt gặp người, mọi người cũng chưa từng nhìn thấy Lệ tỷ chân thực diện mạo. Cho đến hiện tại, đây là đội khảo cổ bên trong cái kia Lệ tỷ. Miêu Phong đột nhiên phản ứng lại. Mọi người cũng đều là một bộ dáng dấp như lâm đại địch, sắc mặt khó coi vô cùng. "Tiểu Diệp, ngươi làm sao bắt hắn cho mang tới? Vừa nay hắn vẫn muốn nghĩ chú giáo sư mệnh tới. Hơn nữa, tiểu đội trưởng bọn họ cũng chết ở những người này trong tay." Mục Lực nhìn thấy Lệ tỷ, vành mắt nhất thời đỏ, lúc này liền muốn xông lên cùng Lệ tỷ liều mạng. Lệ tỷ khoe miệng bước lên một tia nụ cười khinh thường, không để ý đến Mục Lực. Đúng là một bên Chu giáo sư ngăn lại Mục Lực, nhìn chăm chú Lệ tỷ một ánh mắt tiện đà hỏi: "Trước tiên đừng kích động, tiểu Diệp làm như vậy khẳng định là có ý nghĩ của chính mình." Nói, mọi người tất cả đều đưa mắt nhìn sang Diệp Kiêu. Diệp Kiêu đáp: "Nàng cứu ta một mạng, ta cũng cứu nàng một mạng, thanh toán xong." Chương 188, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lệ tỷ nghe nói như thế, nhưng là đột nhiên nở nụ cười. "Đệ thật biết nói đùa, coi như ta lúc đó không ra nhát thương kia, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta cũng không có cứu ngươi, đúng là vị này đệ cứu ta. Tỷ tỷ không có cái gì có thể để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi." Nói, Lệ tỷ liền muốn gần kề Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không chút biến sắc địa lui sang một bên, không nhìn thẳng Lệ tỷ đùa giỡn, ngược lại nhìn về phía ốc đảo nơi nào đó. "Chúng ta hướng về cao hơn đi, bên kia núi trong đá nên có hang động, chúng ta đêm nay là ở chỗ đó qua đêm đi." Nói, liền dẫn mọi người hướng về ốc đảo nơi sâu xa đi đến. Mà lúc này, mọi người đã có thể cảm giác được báo táp truyền đến to lớn lôi kéo lực. Vì lẽ đó không người nào dám do dự nữa, trực tiếp chính là theo Diệp Tiêu đi đến ốc đảo nơi sâu xa nhất. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều là ngồi vây quanh ở trong huyệt động bên cạnh đống lửa. Miệng huyệt động bị một ít đưa đến đá tảng ngăn trở, trên căn bản không nhìn thấy ngoại giới ánh sáng, chỉ có thể nghe được tình cờ ố ố dường như kêu rên bình thường tiếng gió truyền vào hang động, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ nổi da gà. Mà lệ tỷ dùng để ngăn cản những người huyết nhuyễn trùng ngải cứu phấn, cũng ở đây khắc rốt cục thể hiện tác dụng. Tung ở trong đống lửa, cùng với trong hang xó xỉnh nơi, kết bè kết lũ hạt trùng nhất thời bỏ xuất động huyệt, thậm chí còn liền mang theo một lạng điều rắn đuôi trông. Bị mục lực cùng đồ khôn thật một phen thu thập sau khi, đủ có thành niên nhân cánh tay thô hai cái rắn đuôi trông, nhất thời thành lựa trại bên trên mỹ vị món ngon. Lệ tỷ nhưng là một thân một mình ngồi ở hang động góc, hoàn toàn bị mọi người cô lập. Một lát sau, thịt rắn nướng kỹ, Diệp Tiêu dùng tức tốt que gỗ tử đâm một khối, đưa cho góc Lệ tỷ, nói: "Ăn đi." Lệ tỷ liếc mắt nhìn, tiếp nhận Diệp Tiêu trong tay thịt rắn, ăn trước còn không quên đùa giỡn Diệp Tiêu một câu: "Đệ đệ đối với tỷ tỷ thật tốt." Nhìn Diệp Tiêu cũng như chạy trốn địa chạy vội mà đi, Lệ tỷ nhất thời che miệng cười to. Lần thứ hai đi đến miệng huyệt động, xuyên thấu qua núi đá hướng ra phía ngoài xem. Trời bên ngoài đã xong đen kịt rồi, căn bản không có mảy may ánh sáng xuất hiện. Cũng không phải là bởi vì thời gian nguyên nhân, mà là báo cắt dĩ nhiên đến. Bên ngoài cây hồ dương, tất cả thực vật đều đang bị báo cắt tàn phá, lôi kéo, cho đến hoàn toàn trở nên nát tan. Báo cắt liền khác nào là một cái to lớn tối xay thịt bình thường, chỉ biết đem tiếp xúc được tất cả mọi thứ hoàn toàn sẽ thành một đống bột phấn. Có điều bên trong động cùng ngoài động, nhưng nghiễm nhiên dường như hai cái thế giới. Mọi người trải qua thời gian dài buôn ba cùng với sinh tử một đường. Hiện tại ở lửa trại ấm áp bên trong, từ từ bắt đầu có chút mệt mỏi. Rất nhanh, mọi người cũng đã có chút hề bại, chậm rãi khép lại trầm trọng mí mắt. Mặc cho bên ngoài cơn lốc tàn phá, bên trong động mọi người vẫn như cũng là ngủ rất say, kiên trì. Diệp Tiêu không có mảy may buồn ngủ. Hắn nhưng là lặng lặng mà chờ đợi báo cắt rời đi. Bởi vì hắn có cảm giác, thành cắt tư hắn lăng liền khoảng cách nơi này không xa. Không biết quá bao lâu, bên trong động mọi người rốt cục sâu kín đã tỉnh lại. Mà hang động ở ngoài tàn phá bao tắp cũng rốt cục lắng lại, ô ô dường như cuồng phong kêu rên âm thanh cũng không xuất hiện nữa. Mọi người thấy hướng về ngoài động, trăng sáng sao thưa. Diệp Tiêu đang ngồi ở hang động ở ngoài một chỗ đá tảng bên trên, nhìn chịu qua cuồng phong gột rửa sau khi ốc đảo. Hết thảy đều bị phá hủy. Bất kể là hoa cỏ cây cối, cũng hoặc là ốc đảo đỉnh chóp một ít đá vụn, tất cả đều bị bao phủ mà qua cuồng phong hoàn toàn xé nát. Cả tòa ốc đảo liền khác nào là phế tích bình thường. Mọi người tới đến miệng huyệt động, nhìn dĩ nhiên biến thành một đống phế tích ốc đảo, cùng trước bọn họ trong ấn tượng ốc đảo tuyệt nhiên ngược lại. Nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người cũng không khỏi sửng sốt. Báo cát, đã qua sao? Chu giáo sư lăng lăng dò hỏi. Diệp Tiêu gật đầu. Mọi người lập tức đi ra hang động, cảm nhận được buổi tối trong sa mạc nhiệt độ, tất cả mọi người cũng không khỏi đột nhiên dùng mình lạnh lẽo. Lập tức đổi giày một ít y vật sau khi, mọi người mới rốt cục cảm thấy đến hàn lạnh thoáng rời xa. Nhìn trước mắt dường như phế tích bình thường ốc đảo, tất cả mọi người cũng không khỏi một trận thổn thức cảm thán. Thiên hay, quả thật là đáng sợ a. Có điều mục lực nhưng là lạnh lạnh liếc mắt một cái Lệ tỷ, trầm giọng nói, lại đáng sợ, có thể so với người tâm đáng sợ. Câu nói này, đương nhiên là ở ánh xạ Lệ tỷ. Lệ tỷ cũng nghe được, lúc này liền là nhẹ giọng cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là hận ta lời nói đều có thể không cần như vậy quái gở, trực tiếp đem ta chém giết chính là. Tỷ tỷ nha, là sẽ không trách ngươi. Mục lực nghe vậy, nhất thời nheo mắt lại, tại chỗ liền muốn rút ra bên hông mã cáo, lại bị một bên Diệp Tiêu không chút biến sắc địa ngăn cản. Chúng ta hiện tại thu thập một hồi, chuẩn bị tìm kiếm thành cắt tư hán mộ, và miệng lối vào nên liền ở mảnh này ốc đảo cách đó không xa. Nói xong, Diệp Tiêu liền nhảy xuống đá tảng. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến gò núi nhỏ trên đỉnh. Nơi này là cả tòa ốc đảo duy nhất chỗ cao. Thế nhưng bởi vì báo cắt qua đi, tất cả cây cối đã tất cả đều bị chặn ngang bẻ gãy. Đứng ở này chỗ cao, có thể không có bất kỳ che chắn nhìn khắp toàn bộ ốc đảo. Nhìn chung quanh một vòng sau khi, Diệp Tiêu cũng là lập tức xác định một phương hướng. Hắn chỉ vào xa xa một tòa thấp bé gò đất, nói rằng: "Đi nơi nào?" Nói xong, mọi người liền xuất phát. Trên đường, Chu giáo sư mấy lần nhìn về phía Diệp Tiêu, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. "Giáo sư, muốn nói cái gì liền nói đi." Cuối cùng, là Diệp Tiêu thực sự không nhìn nổi, lúc này liền là nói rằng: "Mà nghe nói như thế, Chu giáo sư cũng là không khỏi mở miệng nói: "Tiểu Diệp a, tại sao những này huyết nhuyễn trùng không sẽ công kích chúng ta, ngược lại sẽ đi công kích những kẻ trộm mộ đó đây? Lúc đó ở ai nhét hang đá thời điểm, những này huyết nhuyễn trùng nhưng là đối với chúng ta đuổi tới tận cùng a." Nghe nói như thế, mọi người ở đây cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiêu. Lệ tỷ bởi vì ở huyết nhuyễn trùng xuất hiện sau khi, liền vẫn trốn ở tỷ cục bên trong. Sau đó lại mở ra tỷ cục đào tẩu, vì lẽ đó cũng không biết đội khảo cổ đến cùng làm cái gì. Lúc này nghe nói như thế, cũng nhất thời đưa mắt tìm đến phía Diệp Tiêu. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc vẻ, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Đúng là Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, ngược lại hỏi ngược lại: "Các ngươi biết, những này huyết nhuyễn trùng là làm sao xác định người vị trí, đồng thời thực thi công kích sao?" Nghe được này vừa hỏi, mọi người tất cả đều rơi vào trầm tư bên trong. Không giống nhau, không chờ mọi người được đáp án, Diệp Kiêu liền tiếp tục nói: "Những này huyết nhuyễn trùng quanh năm sinh sống ở dưới đáy, thị lực mức độ lớn thoái hóa, căn bản là không cách nào dùng thực lực đến khóa chặt kẻ địch tiến hành công kích. Mà bọn họ khiếu giác cũng không nhạy bén, cũng không phải bọn họ khóa chặt mục tiêu khởi nguồn. Để bọn họ chân chính khóa chặt mục tiêu, thực là một loại cảm ứng." Mọi người nghe vậy, đều không khỏi sửng sốt. "Cảm ứng? Không sai, chính là cảm ứng. Những này huyết nhuyễn trùng hẳn là dựa vào đối với tầng cắt chấn động cảm ứng, do đó xác định mục tiêu vị trí. Bọn họ đồng loại trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau cảm ứng, dùng để nhận biết là kẻ địch, con mồi cũng hoặc là mục tiêu. Mà ở bao cắt đến, tầng cắt bởi vì bao cắt do đó sản sinh chấn động, lẫn lộn huyết nhuyễn trùng cảm ứng. Chúng ta đi ở trên mặt đất, chỉ cần cùng tầng cắt chấn động duy trì nhất trí, thì sẽ không bị những này huyết nhuyễn trùng phát hiện. Chương 189, khủng bố. Gián đuôi chung đến cho lão đại báo thủ. Nghe được cuối cùng, mọi người cuối cùng cũng coi như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi dâng lên một cái bốn chữ, thì ra là như vậy. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Kiêu, ánh mắt của mọi người tất cả đều thay đổi. Dù cho là một ít mới gia nhập đội viên, có thể trước bọn họ cho rằng Diệp Kiêu gầm gừ gừ, đối với Diệp Kiêu ông có một ít ý kiến, nhưng ở giờ khắc này cũng toàn đều biến mất. Thật không hổ là tiểu Diệp a, dĩ nhiên quan sát nhỏ như vậy chứ. Trong đội ngũ có người tán dương. Chu giáo sư cũng không khỏi là cười nói, này e sợ không riêng là quan sát đến tác dụng, càng nhiều hẳn là dựa vào kinh nghiệm thừa xưa chứ. Nói, Chu giáo sư chuyển hướng Diệp Kiêu, hỏi, đúng không tiểu Diệp? Diệp Kiêu, phỉ báng, đây là lõa lộ phỉ báng, ta cáo ngươi phỉ báng a. Lúc này, Diệp Kiêu khoát tay áo một cái, giải thích, cái gì kinh nghiệm không kinh nghiệm, nay còn nhờ vào ta này đôi giỏi về phát hiện mắt sáng a. Vì lẽ đó các ngươi sau đó gặp phải nguy cơ thời điểm không thể hoảng loạn, cũng vững vàng bình tĩnh suy nghĩ, tìm vấn đề chỗ ở. Như vậy mới có thể bảo đảm các ngươi có thể ở mỗi một lần hiểm cảnh đến thời gian, từ bên trong tìm tới một chút hy vọng sống. Nhớ kỹ a. Nghe nói như thế, hiện trường nhất thời trầm mặt lại. Bao quát Chu giáo sư ở bên trong, ở đây hầu như sở hữu chuyên gia đều sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt một trận biến hóa. Khá lắm, chuyện này, cảm giác thấy hơi kỳ quái a. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng liên tiếp dâng lên một nghi vấn. Chúng ta đây là bị giáo dục sao? Chu giáo sư sắc mặt cũng là một toàn bộ cứng đờ, ngay lập tức càng chưa kịp phản ứng. Đúng là Lệ tỷ che miệng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, sau một hồi lâu mới rốt cục lấy lại sức được, chỉ vào Dương giáo sư mấy người liền nói rằng: các ngươi một đám đường hoàng gia dáng giáo sư, lại bị một cái cho giáo dục, ha 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 ha. Này nếu như chuyển đi, mặt mũi của các ngươi để nơi nào? Nghe nói như thế, vốn là đều chuẩn bị yên lặng đem việc này cho hất quá khứ, ai cũng không cho đề cập mọi người, đều là không khỏi mặt đỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây không khí lung túng tràn ngập, tất cả mọi người đều là dồn dập cúi đầu, hết sức chuyên chú địa trên đất khu lên một cái lại một cái biệt thự. Miêu Phong đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy các giáo sư biểu lộ như vậy, cũng nhất thời không khỏi che miệng cười trộm. Bị Chu giáo sư phát hiện sau khi, Chu giáo sư nhất thời bãi làm ra một bộ hòa ái mỉm cười, nhìn về phía Miêu Phong. Miêu Phong a, vi sư có chút đau thắt lưng, những này thiết bị ngài trước tiên giúp vi sư cầm. Lời nói xong, Chu giáo sư cầm trong tay nhấc theo thiết bị đưa cho Miêu Phong. Vốn là trên người liền lưng trang thiết bị, Miêu Phong tiếp nhận thiết bị, cả khuôn mặt nhất thời đổ lại đi, suýt chút nữa một cái lảo đảo té lăn trên đất. Chỉ được ở trong lòng âm thầm trách tự trách mình, vừa nãy không nên cười trộm. Không đúng, vừa nãy không nên để Chu giáo sư xem thấy mình cười trộm mới đúng. Sau một hồi lâu, Chu giáo sư mấy người che giấu lúng túng ho khan tiếng rốt cục đình chỉ, trong sân bầu không khí cũng rốt cục khôi phục bình thường. Mọi người cũng đã đi đến nơi này gò đất trước mặt. Gò đất trong lốc, mặt trên liền ngay cả mảy may cỏ dại đều không có. Nhưng coi như trải qua khủng bố bao cát của rửa, này một tòa gò đất lại tựa hồ như không chút nào chịu đến bất kỳ tổn thương. Tòa này gò đất, nên chính là cả tòa ốc đảo bên trong, duy nhất không có chịu đến bao cát lan đến địa phương. Tòa này gò đất, thật giống không có đặc biệt gì a. Đứng ở gò đất phía dưới, mọi người dùng đèn tin cầm tay soi rọi, nhưng không có phát hiện có đặc biệt gì. Nói thành Cát Tư Hãn Lăng ở nơi này gò đất phía dưới, hiển nhiên ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Diệp Tiêu nhưng là cười nói, dành trước trên gò đất nhìn một cái đi. Dứt lời, Diệp Tiêu mũi chân nhẹ chút, hai ba bước liền tới đến gò đất phía trên. Lệ tỷ thấy thế cũng là không khỏi hai mắt híp lại, làm như nhớ ra cái gì đó bình thường, ngược lại cũng là nhanh chóng leo lên gò đất. Chu giáo sư mấy người thấy thế cũng là không chút do dự nào trực tiếp chính là nhanh chóng leo ở gò đất bên trên. Gò đất không lớn, cao nhất cũng là 4-5 mét dáng vẻ, chính diện xem tựa hồ xác thực không có cái gì đặc thù. Nhưng khi mọi người leo lên gò đất đỉnh chót, nhìn thấy đối diện mặt trăng gò đất mặt khác, tất cả mọi người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Chuyện này, đây là, tất cả mọi người đều là một mặt trố mắt ngất ngụm. Này gò đất sau lưng, đối diện mặt trăng cái kia một mặt, dĩ nhiên dường như mặt kính bình thường đang tản phát ra điểm điểm hào quang. Hào quang tuy yếu, thế nhưng ở một vùng tăm tối quang cảnh bên dưới có vẻ đặc biệt dễ thấy. Lúc này, mọi người đóng lại đèn tin. Trước mắt tầng cắt dường như khảm nạm đầy kim cương bình thường, ở ánh trăng chiếu rọi bên dưới tỏa ra dịu dàng hào quang. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Miêu Phong không nhịn được kinh ngạc nói. Chỉ có Diệp Tiêu cùng Lệ Tỷ trước sau chấn định, thầm nghĩ trong lòng, quả thế. Mà đang lúc này, càng khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Mọi người chu vi chẳng biết lúc nào, đột nhiên vang lên từng kia một rõ ràng sàn sạt tiếng, khiến người ta trực giác đến một trận sờn cả tóc gáy. Thanh âm gì? Rất nhanh, loại này tiếng sàn sạt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Mục Lực cùng Đồ Khôn đều là kèn kẹt hai tiếng, trực tiếp đem súng ống trong tay lên nòng, cảnh giác địa nhìn về bốn phía. Không xác định, khả năng là rắn đuôi chung. Xác thực, thanh âm này có chút tương tự với rắn đuôi chung lay động đuôi nơi hưởng hoàn âm thanh, nhưng so sánh với đó, nhưng lại có chút không giống. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, này sàn sạt tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ nghe được cũng càng ngày càng rõ ràng. Liên phảng phất có vô số rắn đuôi chung chính chôn ở tầng cắt bên dưới, chính một bên cắn đuôi hưởng hoàn, một bên hướng về mọi người di động mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người rơi vào sâu sắc trong khủng hoảng. Phảng phất là đã cảm thấy thôi, mọi người bị rắn đuôi chung quần cho vây quanh. Sẽ không là chúng ta vừa nãy ăn cái kia hai cái rắn đuôi chung là những này xà lao đại chứ? Hiện tại những này xà đến cho lão đại của bọn họ báo thủ. Miêu Phong âm thanh run rẩy nói rằng, đồng thời dùng đèn tin cầm tay bắn phá chu vi, nhưng là liền rắn đuôi chung cái bóng đều không có nhìn thấy. Một bên khác, Chu giáo sư mấy người cũng không có đi phủ nhận Miêu Phong lời giải thích, đều không khỏi dồn dập đem đèn tin đồng chiếu dọi hướng về chu vi, nỗ lực phát hiện rắn đuôi chung tung tích, nhưng cũng thủy chung không có phát hiện. Lúc đó cảm thấy đến sa mạc khí hậu nhiệt, huyết thanh không tốt bảo tồn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đến sa mạc khử rắn độc huyết thanh vẫn là rất cần mang đến a. Chu giáo sư cũng là âm thanh run rẩy, hết sức khủng hoảng. Mà đang lúc này, một bên Lệ tỷ sâu kín nói, những người này đều là kẻ ngu si sao? Diệp Tiêu cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Nghe nói như thế, mọi người đều là quay đầu nhìn về phía Lệ tỷ, trợn mắt nhìn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Tiêu cùng Lệ tỷ đầy mặt bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh biểu hiện, cũng là không khỏi sửng sốt. Diệp đại ca, mau mau muốn nghĩ biện pháp a, chúng ta bị rắn đuôi chuông quần vây quanh. Rắn đuôi chuông nhưng là có kịch độc. Miêu Phong lo lắng nói, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo gò má nhỏ hạ xuống. Chương 190, Thánh khiết. Lạc đà trắng hiện thân. Sớm lúc trước trong huyệt động, mọi người cũng đã biết Miêu Phong vô cùng sợ sệt xà. Cho nên khi tức, Lệ tỷ chỉ có thể nói, cũng đã bị rắn đuôi chuông quần vây quanh, chúng ta có thể có biện pháp gì? Hung hoàng cũng không mang, ngải cứu phấn cũng dùng hết, ai, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nghe nói như thế, Miêu Phong sắc mặt bá một hồi liền biến trắng, hai chân đột nhiên mềm nhũn liền muốn co quắp ngã trên mặt đất. Thật ở một bên mục lực đỡ lấy Miêu Phong, mới không có để hắn chồng xuống gò đất. Được rồi, cái gì rắn đuôi chuông quần, nàng lừa ngươi. Diệp Kiêu nhìn Lý Giải một ánh mắt, sau đó nói rằng, này tiếng sàn sạt không phải bắt nguồn từ rắn đuôi chuông, là nơi này tầng cắt phát sinh âm thanh. Nghe nói như thế, bao quát Miêu Phong ở bên trong, nha nhuận cũng không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Không phải rắn đuôi chuông. Chu giáo sư trước hết phản ứng lại, lúc này liền là dò hỏi. Diệp Kiêu gật gật đầu, tiện đà nói rằng, không sai, tòa này gò đất hẳn là trong truyền thuyết Hưởng Sa Loan, này tiếng sàn sạt là bởi vì tầng cắt đang chấn động, cho nên mới sản sinh tiếng vang. Cái gọi là Hưởng Sa như núi liền thiên hoàng, chỉ chính là Hưởng Sa Loan. Trên mặt mọi người khủng hoảng vẻ dần dần rút đi, đều có chút không xác định địa chỉ vào trước mắt sóng nước lấp loáng gò đất, dò hỏi, ý của ngươi là, này tiếng sàn sạt là những này tầng cắt chấn động, do đó phát sinh tiếng vang. Diệp Kiêu gật gù, không sai. Nghe nói như thế, mọi người mới rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Miêu Phong cũng là không khỏi lòng vẫn còn sợ hay nói, cũng còn tốt, vẫn còn may không phải là rắn đuôi chuông. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh Chu giáo sư một cái tát vỗ vào Miêu Phong trên đầu, trách cứ. Cái gì rắn đuôi chuông, chớ nói lung tung. Miêu Phong xoa xoa đau đớn đầu, không dám nói nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, rắn đuôi chuông nhất thời trở thành mọi người chỉ thấy đề tài cấm kỵ. Bọn họ chỉ vui mừng hiện tại còn không có tìm được thành cắt tư hán lăng, còn chưa hề mở ra vệ tinh trực tiếp. Không phải vậy thật là liền. Công khai xử hình, hoàn toàn xã chết rồi. Mà một bên, Diệp Kiêu quay đầu nhìn về phía một bên Lệ tỷ, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Ngươi biết Hưởng Sa Loan. Điểm này, là khiến Diệp Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới. Ở đây đông đảo giáo sư, đối với thành cắt tư hán lăng làm nhiều như vậy bài tập, nhưng liền huyết nhuyễn trùng cùng Hưởng Sa Loan cũng không biết. Nhưng trước mắt Lệ tỷ không chỉ có biết ngải cứu phấn có thể ngăn cản huyết nhuyễn trùng, đồng thời còn biết Hưởng Sa Loan. Điểm này để Diệp Kiêu có chút không nghĩ ra. Đúng là Lệ tỷ ung dung nói rằng, ngươi cho rằng liền các ngươi tới trước gặp làm bài tập sao? Ta đến trước cũng là sưu tập rất nhiều tương quan tư liệu. Nước ngoài đối với thành cắt tư hán này một nhân vật huyền thoại hiếu kỳ trình độ, thậm chí so với đại hạ trong nước còn cuồng nhiệt hơn. Vì lẽ đó từ xưa đến nay, rất nhiều nhà thám hiểm hoặc là kẻ trộm mộ đều sẽ lấy thám hiểm danh nghĩa tiến vào đại hạ, tiến vào hệ họ hoang mạc. Ở đầu thế kỷ thứ 20, một cái tên là Andy Vốn kẻ nhà thám hiểm đã tiến vào Mông Cổ hệ họ hoang mạc, ý đồ tìm kiếm thành cắt tư hán lăng. Trải qua một đường gian nan hiểm trở, hắn tìm tới nơi này ốc đảo, cũng tìm đến nơi này Hưởng Sa Loan. Những này ở hắn du ký bên trong đều ghi chép quá. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn cũng đã đến nơi này, cùng thành cắt tư hán lăng chỉ cách xa một bước nữa, nhưng không có tìm được thành cắt tư hán lăng. Có điều hắn lúc đó cũng không biết nơi này chính là thành cắt tư hán lăng vị trí. Nghe được lời nói này, Diệp Tiêu rốt cục hồi tưởng lại. Cho nên khi tức, Diệp Tiêu cười nói, thì ra là như vậy, không trách lúc đó các ngươi như vậy dễ dàng liền đồng ý lời của ta nói, ta lúc đó còn tưởng rằng các ngươi dễ lừa gạt như vậy. Lệ tỷ nghe nói như thế, cũng là không khỏi nở nụ cười. Như lúc đó, lời của ngươi nói cùng ta nhận thức phàm là có một tia không hợp, ta sẽ không để cho các ngươi sống sót. Đương nhiên, vào lúc ấy ta không biết ta đánh không lại ngươi. Lệ tỷ lông mày gật gật, ẩn tình đưa tình địa nhìn về phía Diệp Tiêu, hướng về Diệp Tiêu liếc mắt đưa tình, tiện đà nói rằng, liền ngay cả các ngươi trong đội ngũ cái kia họ Mục, còn có cái kia họ Đồ hai người bọn họ mọi người không đánh lại được ta. Chứ ngươi ra, đến hiện tại còn không ai có thể từ phía sau lưng phản chế ta, ta còn tránh thoát không được. Hôm nào, chúng ta lại thử một lần làm sao? Diệp Tiêu thấy thế, trong lòng nhất thời ám đạo nữ nhân này lại đang làm yêu, lúc này liền là trực tiếp miễn dịch nàng đùa giỡn. Ngược lại sâu kín nói rằng, Mục Lực cùng Đồ Khôn là người Mông Cổ, bọn họ không họ Mục cũng không họ Đồ, này chỉ là tên của bọn họ. Nghe nói như thế, Lệ tỷ nhất thời sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt từ từ dữ tợn. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời mang theo cái kia một vòng trăng tròn, rốt cục lên tới chỗ cao nhất. Đồng thời, này vòng trăng tròn cũng rốt cục trở nên âm tình không thiếu sót, khác nào một vòng nóng ánh mâm ngọc tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, phải ở chân trời bình thường. Ở ánh trăng chiếu rọi bên dưới, Hưởng Sa Loan gò đất trước giường như điểm điểm tinh xuyên bình thường đá sỏi, tản ra hào quang cũng là càng lúc càng thịnh. Nhìn trước mắt tình cảnh này, mọi người cảm thấy kỳ dị. Kỳ? Cảm giác nơi nào trở nên có chút không giống. Miêu Phong rụt cổ một cái, bỗng nhiên nói rằng, đồng thời, cũng không riêng là hắn, liền ngay cả ở đây còn lại người, trong lòng đều chỉ cảm thấy một trận kỳ dị. Nhưng mà trong chớp mắt, Hưởng Sa Loan phía trước, ở một mảnh tinh xuyên dịu dàng hào quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái chính nằm sấp ở trên mặt đất trên màu trắng lật đà. hầu như là trong nháy mắt, cái con này màu trắng lạc đà liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, cái con này lạc đà toàn thân đều đang phát tán ra dạng rỡ hào quang, có vẻ thánh khiết vô cùng, phảng phất là từ trên trời hạ xuống lạc đà bình thường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng không khỏi rủi rủi con mắt, đều cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng lần thứ hai nhìn lại, mọi người lại phát hiện cảnh tượng trước mắt nhưng chưa thay đổi. Con này lạc đà là chân thực xuất hiện. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, một mặt trố mắt quát mồm. Mà trước mắt con này lạc đà, nhưng ở ánh trăng thánh huy bên dưới chậm rãi đứng lên, ưu nhã đang vang lên xa loan bước chậm lên. Bạch, lạc đà trắng. Chu giáo sư nuốt ngụm nước bọt, sau đó vội vàng thông báo bên cạnh Miêu Phong, lo lắng nói: "Nhanh, còn lo lắng làm gì, mau mau chụp ảnh ghi chép a." Sau đó, Chu giáo sư lần thứ hai xoay người, nhìn về phía chính đang hưởng xa loan bước chậm lạc đà trắng, môi run rẩy. "Thật sự, đúng là lạc đà trắng. Ta tìm tới nó." Cùng khi đó giống như lúc, nó mảy may cũng không hề biến hóa, vẫn như cũng là như vậy thánh khiết mỹ lệ. Thời khắc này, ở đây sở hữu chuyên gia cũng bắt đầu thật nhanh ghi chép lên. Đúng là Diệp Tiêu nhìn về phía một bên Lệ tỷ, hỏi: "Này lạc đà trắng, thám hiểm nhật ký trên đã từng có miêu tả sao?" Lệ tỷ đồng dạng là đầu góc mơ hồ. Nàng chậm rãi lắc đầu, lập tức chần chờ nói: "Tựa hồ cũng không có ghi chép liên quan." Diệp Tiêu nghe vậy, nhưng là lần thứ hai quay người sang, đem ánh mắt nhìn về phía trước gò đất dưới lạc đà trắng. Chương 191, Song Tinh Ô Nguyệt. Thành Cát Tư Hán mộ hiện. Cái kia lạc đà trắng xuất hiện, tất nhiên cần nhất định thời cơ. Nói, Diệp Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời treo cao cái kia một vòng trăng tròn. Mà đột nhiên, một bên Chu giáo sư nghe được Diệp Tiêu lời nói, không khỏi nói rằng: "Khi đó chúng ta nhìn thấy lạc đà trắng, cũng cùng ngày hôm nay như thế là đêm trăng tròn. Có thể hay không?" Chu giáo sư làm như dò hỏi giống như nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu suy nghĩ một lát sau, cũng không khỏi là gật gật đầu, lập tức nói rằng: "Nếu là dựa theo ta suy đoán, những này dường như tinh xuyên bình thường đá sỏi, hẳn là một loại nào đó đựng từ tính khoáng vật chất. Có thể từng ở một loại nào đó hoàn cảnh thích hợp tình huống, đem này lạc đà trắng này một hình ảnh dường như băng từ bình thường bảo tồn lên. Chỉ có ở ngày trăng rằm, ánh trăng đạt đến mức độ nhất định, mới có thể đạt đến một loại nào đó ở trên tấm màn đen thành xem hiệu quả, đem lạc đà trắng cho hình chiếu đi ra." Mọi người nghe vậy, đều là đăm chiêu địa gật gật đầu. Mà lập tức, Diệp Tiêu cũng làm như vang lên cái gì bình thường, lần thứ hai nói rằng: "Ta đã từng nói, Mông Cổ quý tộc chôn cất lúc, sẽ đem một lớn một nhỏ hai con lạc đà khiên khi đến táng nơi, đồng thời ngay ở trước mặt mẫu lạc đà giết chết tiểu lạc đà. Như vậy, làm hậu nhân muốn tế bái thời gian, chỉ cần nắm mẫu lạc đà đến chỗ này, mẫu lạc đà nhớ tới tiểu lạc đà vùng đất tử vong, thì sẽ thương tâm gào thét. Có thể này lạc đà trắng, chính là lúc trước con kia mẫu lạc đà." Mọi người nghe được câu này, đều là trong nháy mắt đột nhiên trừng lớn hai mắt, dồn dập đưa mắt tìm đến phía trước lạc đà trắng. Chu giáo sư càng là trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hỉ. "Ý của ngươi là nói, Thành Cát Tư Hán lăng liền ở mảnh này gò đất phía dưới?" Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây cũng lại không khống chế được nội tâm kích động, đều là bá địa một hồi đưa mắt tìm đến phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu híp mắt quan sát một hồi phía trước lạc đà trắng, lập tức khẽ gật đầu, nói rằng: "Các ngươi xem." Hắn chỉ vào xa xa lạc đà trắng, sau đó nói tiếp: "Con kia lạc đà trắng nhìn như khi theo ý đi lại, kỳ thực càng như là ở quay chung quanh nơi nào đó xoay quanh. Có thể mở ra Thành Cát Tư Hán lăng thời cơ, chính là ở đây." Mọi người vừa nghe, đều là ức chế không được địa hưng phấn. Tất cả mọi người hai tay đều là không khống chế được địa bắt đầu run rẩy, khó có thể tự kiểm chế nói: Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi tìm Thành Cát Tư Hán lăng lối vào đi." Diệp Tiêu khẽ gật đầu, sau đó liền cùng mọi người nhanh chóng đi xuống gò đất, đi đến lạc đà trắng trước mặt. Một bên Miêu Phong thử đưa tay đưa về phía gần trong gang tấc lạc đà trắng. Thế nhưng không ra dự liệu, hắn tay trực tiếp xuyên qua lạc đà trắng, mà trước mắt lạc đà trắng cũng tựa hồ căn bản không có phát hiện mọi người bình thường. Vẫn như cũ ở quay chung quanh hưởng xa loan nơi nào đó, từ đầu tới cuối đều không có đình chỉ nhiễu vòng tròn. Diệp Tiêu nhìn lạc đà trắng vây quanh nhiễu vòng địa phương, không khỏi mở miệng nói rằng: "Đây chính là năm đó tiểu lạc đà bị giết chết địa phương, cũng có khả năng là Thành Cát Tư Hán lăng lối vào nơi." Lúc này, Diệp Tiêu lấy ra la bàn, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Lúc này, trong màn đêm khắp nơi tô điểm lóe sáng các vì sao. Những này các vì sao chính ở trên bầu trời lóe lên, tô điểm một bộ sa hoa tranh vũ trụ. Ở tìm trong mắt người thường, có thể chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Tiêu, vậy thì không giống nhau. Song Tinh Ô Nguyệt, hiện tụ hợp tư thế. Thu thiên địa linh khí, hợp đầy trời ánh sao. Đây là cực kỳ hiếm thấy tinh tượng. Nơi đây ắt sẽ có đại mộ. Tuy rằng phía trước một đoạn văn, mọi người nghe được không phải rất hiểu. Thế nhưng câu nói sau cùng, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe hiểu. Nói cách khác, Diệp Tiêu đối với Thành Cát Tư Hán lăng suy đoán không có sai, nơi này xác thực có đại mộ tồn tại. Lúc này, tất cả mọi người đều ức chế không được địa hưng phấn. Cái kia, vậy chúng ta hiện tại nên làm sao tìm kiếm Thành Cát Tư Hán lăng lối vào đây? Lúc này, Chu giáo sư đưa mắt tìm đến phía Diệp Tiêu, không khỏi dò hỏi. Người còn lại cũng đều là bá địa một hồi, trong nháy mắt tất cả đều đem ước ao ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiêu. Hiện ở đây, chỉ có Diệp Tiêu một người hiểu được tinh tượng, tinh thông kỳ môn bát quái. Nếu nói là ở đây chỉ có một người có thể tìm tới Thành Cát Tư Hán lăng, như vậy người này chỉ có là Diệp Tiêu. Mà lúc này, Diệp Tiêu cũng là đi đến lạc đà trắng trung gian vị trí, trên đất bé nhỏ hạt tròn trên liên tục kiểm tra. Sau một hồi lâu, Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nói rằng: "Nơi này không đơn giản." Mọi người nghe vậy, đều là vội vàng dò hỏi xảy ra chuyện gì. Mà Diệp Tiêu cũng là chỉ vào hưởng xa loan trên mặt đất, mở miệng nói rằng: "Này hưởng xa loan kết cấu đặc thù, Nếu chúng ta mạnh mẽ khai quật lời nói, trên mặt đất gặp hình thành từng cái cắt chạy cả bẫy, tương đương với là tự đào hố chôn. Chỉ có tìm tới năm đó thành Cát Tư Hãn Lăng lối vào cơ quan mới được. Thế nhưng, thành Cát Tư Hãn Lăng lối vào cực bí ẩn, khó có thể tìm kiếm, e sợ phải tìm được còn cần phí chút thời gian. Lời nói này, mọi người đúng là không có quá to lớn phản ứng. Bởi vì thành Cát Tư Hãn mộ hung hiểm, mọi người sớm trước khi tới cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa dọc theo con đường này, gặp phải không tính toán sinh tử một đường, không thể bảo là không kinh tâm động phách. Cho nên khi tức, chú giáo sư nói rằng, vậy chúng ta có thể làm những gì sao? Cũng đã đi tới nơi này, nhất định có thể tìm tới phương pháp đi vào. Người còn lại cũng đều là phụ họa. Diệp Tiêu gật gật đầu, tiện đà nói rằng, này, ta còn cần suy nghĩ một hồi, mở ra thành Cát Tư Hãn Lăng cần thận trọng lại thận trọng. Nói, Diệp Tiêu liền bắt đầu quan sát hưởng xa loan địa thế, tìm kiếm có thể mở ra thành Cát Tư Hãn Lăng cái kia một tia thời cơ. Kết quả là, tất cả mọi người cũng bắt đầu ở gò đất bên trên qua lại tìm kiếm. Muốn nhìn một chút không thể ở gò đất bên trên, tìm được có thể mở ra thành Cát Tư Hãn Lăng lối vào. Đúng là một bên Lệ Tỷ nhìn trước mắt hưởng xa loan chói chặt lông mày, làm như đang cực lực địa muốn phải về nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, giữa lúc tất cả mọi người đều chính đang cật lực địa tìm kiếm thời gian, Lệ Tỷ hai mắt nhưng là đột nhiên trở nên thanh minh. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, nói rằng: "Ta nhớ lại đến rồi, Andy Vụn Kệ thám hiểm nhật ký bên trong, đã từng thật giống ghi chép quá hắn ở hưởng xa loan gặp phải một cái chuyện lạ." Nghe nói như thế, mọi người mặc dù là như thế nào đi nữa không ưa Lệ Tỷ, cũng đều là dồn dập vây quanh. Mà Diệp Tiêu cũng là dò hỏi: "Chuyện gì?" Andy Vụn Kệ đi đến hưởng xa loan thời điểm, đã từng liền gặp được một cái chuyện quái dị. Nguyên bản hưởng xa loan trên, thật giống là có một tấm bia đá. Tuy rằng trên tấm bia đá không có chữ viết, nhưng hắn cảm thấy đến này nhưng là một cái rất khó đến mà bối, vì lẽ đó đã nghĩ cho tấm bia đá này đào móc ra. Thế nhưng đào được một nửa, Andy Vụn Kệ đi lúc nghỉ ngơi, trở về lại đột nhiên phát hiện bia đá không gặp. Vì lẽ đó mặt sau, Andy Vụn Kệ cảm thấy đến nơi này rất quỷ dị, cũng sẽ không dám nữa hướng phía dưới đào tấm bia đá này, bởi vì hắn cho rằng mảnh đất này là sống. Chuyện này cũng chỉ là ở thám hiểm nhật ký nâng lên một bút, vì lẽ đó ta cũng là vừa mới nhớ tới đến. Chương 192, 16 tự âm dương phong thủy bí thuật. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là nhíu mày, một mặt đăm chiêu điệu dáng dấp. Mà Diệp Tiêu cũng không khỏi là nhìn về phía dưới chân hưởng xa loan, không khỏi dò hỏi: "Bia đá? Là cái gì hình dạng bia đá?" Lệ Tỷ nghe nói như thế, nhưng là đột nhiên nở nụ cười. "Xách, ký ức thật giống có chút mơ hồ, có thể." Đệ chị gái một hồi, Tỷ Tỷ liền nghĩ tới đây. "Thế nào?" Nói, Lệ Tỷ chỉ vào gò má của chính mình, hướng về Diệp Tiêu nhích lại gần. Một bên Miêu Phong nhìn trước mắt tình cảnh này, khóe miệng hơi co giật nói: "Nếu không Diệp đại ca, ngươi hy sinh một hồi." Diệp Tiêu tự nhiên là trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn tử tốn nói: "Nếu như ngươi không muốn tìm đến thành Cát Tư Hãn Lăng, vậy coi như ta không nói gì." Thấy cảnh này, Lệ Tỷ lúc này liền là thu hồi ý cười, dậm chân nói: "Thật là không có hứng thú." Ngược lại, Lệ Tỷ tức giận nói rằng: "Đó là một không tự bia đá, mặt trên có khắc một loại nào đó quái dị phù hiệu, lúc đó hắn chỉ lo đào bia đá quên đem phù hiệu sao chép lại đến rồi." "Đúng rồi, tấm bia đá này cũng không phải vẫn ở đây. Thật giống là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất rồi." Diệp Tiêu nghe được, nhất thời vớt cằm bắt đầu rơi vào xé ra. Mà Lệ Tỷ nhưng là mỉm cười, đưa cánh tay khoát lên một bên Miêu Phong trên bả vai. Miêu Phong lúc này liền là thân thể cứng đờ. "Vị tiểu đệ đệ này, ngươi mới vừa nói, để ai hy sinh một hồi a?" Miêu Phong sâu sắc nuốt ngụm nước bọt, lập tức lặng yên tránh thoát Lệ Tỷ cánh tay, khuôn mặt chạy đến Chu giáo sư phía sau, không dám nói lời nào. Chu giáo sư cũng chỉ là liếc nhìn Lệ Tỷ một ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Thế này, Lệ Tỷ cũng không thèm để ý, khóe miệng vẫn như cũng là mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Mà lúc này, Diệp Tiêu cũng nghĩ tới cái gì. Hắn quay đầu thấy được gò đất bốn phía, nói rằng: "Bia đá kia cũng không phải không tự bia đá, mặt trên có khắc chính là đặc thù kim văn. Kim văn bên trong có một loại đặc thù văn tự, cùng bình thường văn tự ẩn chứa hàm nghĩa không giống nhau, bọn họ là đại diện cho một loại vật tổ. Ngoại trừ lang vật tổ, ương vật tổ, hùng vật tổ bên ngoài, còn có hắn đủ loại khác nhau vật tổ. Những này vật tổ đại biểu ý tứ cũng không giống nhau. Vì lẽ đó ta kết luận, này gò đất phía dưới bia đá, tất nhiên sẽ không chỉ tồn tại một hối." Lúc này, Diệp Kiêu từ bao bên trong móc ra la bàn. Nơi đây từ lực hỗn loạn, la bàn cũng không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Kiêu nhưng là đem la bàn giơ lên thật cao, đem la bàn quẻ khảm nhắm ngay vòm trời bên trên mặt trăng.